Chương 1, Thông linh thánh thể truyền thuyết, người sau khi chết lại biến thành trên trời ngôi sao, chiếu sáng người đến sau con đường. Người trưởng thành đều biết, đây là mỹ hảo chuyện cổ tích. Vĩnh Hòa 18 năm, hạ, thần kinh thành. Có vô số người tận mắt chứng kiến, chuyện cổ tích biến thành hiện thực. Trời hiện ra dị tượng, nhật nguyệt giữa trời, tinh thần tế minh. Ước bạn tinh thần, đồng thời tỏa hào quang rực rỡ. Quang mang tan hết về sau, tinh thần trước đó, môn hộ mở rộng, có giống như người quang ảnh lấp lóe, thậm chí có quang ảnh đi ra cửa hộ, ánh mắt rời xuống, nhìn chăm chú thần kinh thành. Thần kinh doanh động. Vô số mắt người trừng lên mồm. Mà có học rộng tài cao người, nhìn thấy dị tượng này về sau, bắt đầu tê cả da đầu, không rét mà run. Sử tái vạn năm trước đó, đại ngu tiên triều trấn áp vạn giới, làm điều ngang ngược, dẫn phát chúng tinh chi chủ kết minh, trùng phạt đại ngu. Năm đó chúng tinh kết minh chi dị tượng, tựa hồ chính là hôm nay như vậy, chẳng lẽ lịch sử tái diễn? Không đúng, ta đại ung thần triều chính là thay thế đại ngu tiên triều chính thống, sau khi lập quốc cùng vạn giới kết minh, tại sao lại dẫn tới vạn giới thảo phạt? Đại ung khí số lấy hết. Không có khả năng, ta đại ung chính vào thịnh thế, chúng chính doanh triều, tuyệt sẽ không có vong quốc nguy hiểm, nhất định có nguyên nhân khác. Xác thực rất không có khả năng, bằng vào ta đại ung giờ này ngày này chi quốc lực, so đại ngu tiên triều kém xa, không đáng vạn giới thảo phạt. Ken, ken, ken. Ba tiếng chuông vang, để thần kinh thành ồn ào trong nháy mắt biến thành yên lặng. Thần kinh thành bách tính đều biết, đây là đại ung sau khi lập quốc, Phật giới cùng đại ung thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa Phật gia trí bảo đổ bộ thần trung mộ cổ bên trong thần trung. Thần trung có vang, có thể dùng tâm thần người thanh minh, thậm chí có giúp người tu hành quét sạch tâm ma, đột phá cảnh giới công hiệu. Đồng thời cũng có thể đưa đến thông lệnh toàn thành thậm chí cả nước tác dụng. Tiếng chuông vang lên đằng sau, một đạo giọng ôn hòa cũng theo đó truyền khắp toàn thành, an tâm chớ đội, đây là thất hoàng tử thức tỉnh thông linh thánh thể chi dị tượng, tinh thần tế minh, thông linh vạn giới. Thanh âm rơi xuống, thần kinh thành lần nữa tiếng người huyên náo. Chỉ bất quá lần này tất cả đều biến thành kinh hỉ. Thông linh thánh thể, chúng ta đại ung thái tổ thiên đô đại đế giống như chính là thông linh thánh thể. Thái tổ thể chất, chắc không được đại chiến trận như vậy. Thái tổ năm đó cử thế vô địch, bất quá hắn thời đại trôi qua quá lâu, cái này vạn năm cũng không có cái thứ hai thông linh thánh thể sinh ra, khó trách chúng ta đều quên chuyện này. Người hữu tâm cấp tốc bắt đầu sưu tập thông linh thánh thể tư liệu. Đại ung thần triều mặc dù không bằng năm đó đại ngu tiên triều như vậy trấn áp vạn giới, nhưng cũng vẫn như cũng là đỉnh tiêm bá chủ thế lực. Thần kinh thành làm đại ung thần triều kinh đô, tự nhiên là ngọa hổ tàng long, rất nhanh liền có người đem thông linh thánh thể tư liệu tra xét đi ra. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa đã dẫn phát ồn ào. Thông linh thánh thể, tại 18 tuổi thời điểm thành niên sẽ tự động thức tỉnh, từ đây thân có thông linh chi năng. Vạn vật có linh, cho dù sau khi chết cũng sẽ không tiêu tán. Thông linh thánh thể có thể câu thông vạn linh sau khi chết vong hồn, lên tới thần thánh tiên vật, cho tới tiểu tốt vô danh, đều tại thông linh phạm vi bên trong, không nhìn thời không cách trở. Nhục thân dễ mục nát, linh hồn trường tồn. Thông linh thánh thể không cần tu luyện, chỉ cần hoàn thành thông linh đối tượng nguyện vọng, chân linh liền có thể tiếp tục tăng trưởng, cuối cùng chân linh trường tồn, bất tử bất diệt. Một chút chân linh trường bất diệt, sinh ra Phật thánh cùng thần tiên. Chân linh bất diệt, vốn là thần thánh tiên Phật mới có thể có uy năng. Mà thông linh thánh thể nếu không nửa đường vẫn lạc, chính là có khả năng nhất trở thành thần thánh tiên Phật tồn tại. Thậm chí có thể nói, thông linh thánh thể sớm có được thần thánh tiên Phật bộ phận quyền hành. Thông linh thánh thể lần thứ nhất thông linh đối tượng là kiếp trước của mình. Năm đó thái tổ lần đầu thông linh, biết được chính mình chính là tiên vương chuyển thế, từ đây nhất phi trùng thiên, không biết thất hoàng tử kiếp trước sẽ là cỡ nào đại năng. Vô luận thất hoàng tử kiếp trước vì sao, lấy hắn thông linh thánh thể thiên phú thần thông, kiếp này đều nhất định vượt khởi. Điều này nói rõ ta đại ung hướng quốc vận hướng thịnh, trời phù hộ đại ung, bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh a. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đang chờ mong thất hoàng tử kiếp trước, mà thất hoàng tử cơ thần tú bản nhân đã thấy đáp án. Tâm tình mười phần thất lạc. Thần thánh tiên Phật tùy tiện tới một cái làm kiếp trước của mình đều được, ta căn bản cũng không chọn. Kết quả tới một cái phá đạo diễn. Tu chân giới không làm vui chơi giải trí, đó là cái đại năng có thể nhấc tay hái ngôi sao thế giới tu hành, bàn tay vàng đi nhậm sở tiêu đi oa. Kiếp trước nguyện vọng là làm một cái thành công đại đạo diễn, ta muốn tiến bộ, còn phải hoàn thành kiếp trước nguyện vọng. Tại thế giới tiên hiệp làm đại đạo diễn, phong cách vẽ này thích hợp sao? Cơ thần tú ngửa mặt lên trời thở dài. Từ hắn biết mình thân có thông linh thánh thể ngày đó trở đi, hắn liền bắt đầu chờ mong kiếp trước của mình. Kết quả hắn kiếp trước cũng chỉ là làm tinh một cái thường thường không có gì lạ đạo diễn nhỏ. Ngay cả đường đường chính chính phim ảnh TV kịch đều không có đập qua, chỉ đập mấy bộ Long Vương người ở rể màn kịch ngắn cũng bởi vì kéo đầu tư thời điểm uống quá nhiều đầu tử. Trước khi chết lớn nhất nguyện vọng chính là không thể trở thành một cái đại đạo diễn. Cơ thần tú so sánh một chút tu chân giới phong cách vẽ, cường giả như mây, tông phái san sát, thần hoang trần thế, vạn tộc tranh bá, uy tín lâu năm đại năng đứng ngạo nghễ đám mây, nhìn xuống thiên hạ. Có chí thanh niên tất cả đều cố gắng tu hành, để cầu thành tiên làm tổ. Chém chém giết giết mới là chủ lưu. Cường giả vi tôn là vĩnh hằng đạo lý, không có gì người đứng đắn sẽ làm vui chơi giải trí sự nghiệp, chủ yếu là tại loại này thế giới tiên hiệp làm vui chơi giải trí thế giới không có tiền đồ. Hiện tại muốn làm sao? Không đợi cơ thần tú nghĩ kỹ, trước mặt hắn cảnh tượng cũng đã phá thoái. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở ngự thư phòng ở trong. Chí cao vô thượng đại ung thần hoàng bệ hạ, cũng chính là hắn phụ hoàng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu thất, ngươi kiếp trước là cái gì? Thần hoàng thân mang cựu long bảo, chín con kim long tựa hồ cũng tại đằng vân giá vũ, chuẩn bị phi thăng. Mà khi thần hoàng nhìn về phía cơ thần tú đằng sau, chín con kim long con mắt cũng tất cả đều di động nhìn về phía cơ thần tú. Dù là xem quen rồi loại tràng diện này, cơ thần tú hay là cảm nhận được áp lực lớn. Thần hoàng cửu long bảo bên trên hiển hóa chính là chín đầu còn sống chân long, bị thần hoàng thu phục sau liền nhập thân vào trên long bảo. Cho nên thần hoàng đánh nhau, mỗi một kích giữ gốc đều có cựu long chi lực. Thường ngày trong trạng thái, cựu long sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có khi thần hoàng tâm tình chập chờn quá lớn thời điểm, chín đầu chân long mới có thể thức tỉnh, sau đó cùng thần hoàng cùng một chỗ, cho người đối diện chế tạo áp lực lớn. Tại chín đầu chân long cùng thần hoàng song trọng dưới bị áp, có rất ít người có thể bảo trì chấn định nói dối. Cơ thần tú ngược lại là có thể, dù sao làm nhi tử thường thấy lao tử như thế hù dọa người khác, nhưng hắn không cần thiết. Thật muốn hoàn thành kiếp trước nguyện vọng, tại cái này cường giả như mây thế giới làm một cái thành công đại đạo diễn, hắn cần đến từ thần hoàng trợ giúp. Chương 1, để phụ hoàng thất vọng, nhi thần kiếp trước chỉ là một người bình thường. Thần hoàng nhíu mày, thông linh thánh thể kiếp trước rất không có khả năng là người bình thường. Bất quá nhìn đã rất thất vọng cơ thần tú một chút, thần hoàng thần sắc khôi phục bình thường, ấm giọng mở miệng an ủi, không sao, thông linh thánh thể hiếm thấy, giống thái tổ như thế tiên vương chuyển thế càng là vạn người không được một. Thân ngươi cổ thông linh thánh thể, đã là niềm vui ngoài ý muốn, không nên cưỡng cầu quá nhiều. Cơ thần tú nội tâm nhất định, nhưng vẫn là mở miệng ôm trách, không có khả năng giống mấy cái minh đệ tỷ muội như thế lập tức giúp phụ hoàng phân ưu, là nhi thần sai. Thần hoàng khoát tay áo, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, chuyện của kiếp trước cũng không phải ngươi bây giờ có thể quyết định. Ngồi, cùng ta nói một chút kiếp trước của ngươi nguyện vọng. Cơ thần tú đem chính mình kiếp trước tình huống cùng thần hoàng nói một lần, cái này không cần thiết giấu giếm, hắn cần đến từ thần hoàng trợ giúp. Nhất là tại hắn kiếp trước là một người bình thường tình huống dưới, càng cần hơn đến từ thần hoàng trợ giúp. Để cơ thần tú ngoại ý muốn chính là, thần hoàng nghe xong kiếp trước của hắn tình huống về sau, đối với Lam Tinh sinh ra hứng thú. Lam Tinh, ta chưa nghe nói qua thế giới này, nó không tại vạn giới đồ lục hướng dẫn tra cứu bên trong. Một cái không có siêu phàm thực lực tiểu thế giới. Cái này không đúng lắm, tiểu thế giới chạy không khỏi vạn giới đồ lục dò xét. Cơ thần tú khẽ giật mình. Lam Tinh không tại vạn giới đồ lục hướng dẫn tra cứu bên trong. Để cho ta tới nhìn một chút. Thần hoàng mi tâm mở ra một viên mắt dọc, trong mắt dọc gần ẩn xuất hiện một cái luân hồi ma bàn. Xuyên thấu qua cơ thần tú thân thể, nhìn về phía cơ thần tú thông linh kiếp trước chỗ. Một phút đồng hồ sau, thần hoàng thu hồi mắt dọc, mi tâm khôi phục bình thường, ngựa khí càng dị dạng, kỳ quái, ta cha không được Lam Tinh chỗ. Cơ thần tú kinh ngạc, phụ hoàng ngài thiên nhãn thông mặc dù làm không được không chỗ không quan sát, nhưng thuận ta thông linh kiếp trước nhân quả tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện Lam Tinh loại này không có siêu phàm thực lực tiểu thế giới không khó lắm à. Trên lý luận xác thực không khó, có thể ngăn cản ta dò xét, nói rõ Lam Tinh phía sau có không kém hơn ta đại năng. Thần hoàng cho ra kết luận, để cơ thần tú càng giật mình, hắn nhận biết Lam Tinh, nhưng không có mảy may siêu phàm thực lực. Mà thần hoàng từ chư giới chiến tranh bên trong quật khởi mạnh mẽ, đã là công nhận vũ trụ cường giả đỉnh cao, thậm chí có người suy đoán thần hoàng đã đạt đến đạo chủ cảnh, không kém hơn thần hoàng cường giả. Tiểu thất, ngươi cùng ta cẩn thận nói một câu Lam Tinh lịch sử phát triển. Thần hoàng nói. Thần hoàng như vậy kinh ngạc, cơ thần tú tự nhiên phát giác được chính mình thông linh kiếp trước chỉ sợ không phải hắn coi là như vậy phổ thông, cấp tốc đem Lam Tinh tình huống cùng thần hoàng nói một lần. Thần hoàng là hắn cha ruột, cũng là hắn ở tu chân giới chỗ dựa lớn nhất. Hiện giai đoạn nếu là hắn hướng thần hoàng giấu giếm, đơn thuần đầu óc có bệnh, tu chân giới còn nhiều điều tra thần hồn biện pháp. Đối với lao tử thực tình đổi thực tình mới là lựa chọn sáng suốt nhất, mà lại nếu như hắn thông linh kiếp trước dính đến cái gì tính toán âm mưu, cũng chỉ có thần hoàng có thể giúp hắn. Để cơ thần tú buông lòng là, thần hoàng nghe xong cơ thần tú giới thiệu, cũng không có biểu lộ ngưng trọng, ngược lại trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Ta hiểu được, Lam Tinh là một vị nào đó đạo chủ bồi dưỡng văn minh máy mô phỏng. Lam Tinh văn minh phát triển rất có ý tứ, mặc dù không có siêu phàm thực lực, nhưng rất nhiều văn minh diễn hóa đều có chỗ độc đáo. Linh khí mặc dù có thể tái sinh, nhưng không sánh bằng tiêu hao tốc độ. Vị này đạo chủ cũng hẳn là bá chủ một phương, hắn muốn mượn Lam Tinh tham dò ra một đầu có thể tiếp tục phát triển đường mới. Ta trước đó cũng tại chúng ta đại ung thống trị tiểu thế giới làm qua tương tự thí nghiệm, chỉ là còn lâu mới có được Lam Tinh thành công. Cơ thần tu yên lặng tiêu hóa đến từ thần hoàng tin tức. Phu hoàng, vị này đạo chủ tình huống bây giờ như thế nào? Đã tại trước đó chư giới chiến tranh bên trong vẫn lạc, Lam Tinh cũng không có ở đây, cho nên ta dò xét không đến. Ngươi không cần lo lắng, tiểu thất như ngươi loại này tình huống, kỳ thật chính là đạt được đạo chủ bộ phận truyền thừa, chỉ bất quá truyền thừa này cũng không phải là đạo chủ công pháp tu luyện, mà là đạo chủ đối với phát triển cùng văn minh tư tưởng tổng kết. Thần hoàng triệt để khôi phục chấn định. Loại tình huống này cơ thần tú lần thứ nhất gặp được, nhưng hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp. Chư giới chiến tranh bắt đầu chính là có chấp trưởng đại đạo đạo chủ bất lạc, tiến tới lan đến gần chư thiên vạn giới. Tại dài rằng giặc chư giới chiến tranh bên trong, có đạo chủ chuyển thế chúng sinh, cũng có đạo chủ tại trước khi vẫn lạc lưu lại tự thân truyền thừa, thông qua một loại phương thức khác kéo dài bọn hắn truyền kỳ. Máu và lửa chiến tranh kết thúc về sau, vũ trụ cách cục nên đón hoàn toàn mới tẩy bài, chắc chắn có vô số người mới lóe sáng đăng tràng. Mà cơ thần tú dựa vào tự thân thông linh thánh thể, cùng không chọn vẹn đạo chủ truyền thừa, đã lấy được thời đại mới vé vào sân. Tiểu thất, ngươi kiếp trước tuy là một người bình thường, nhưng không cần tự coi nhẹ mình. Một cái đạo chủ tự mình mô phỏng diễn hóa văn minh, là ngươi cả đời đều hưởng thụ không hết bảo tàng. Loại cơ duyên này hoàn toàn không kém thái tổ tiên vương chuyển thế, ngươi phải bắt được cơ hội này học để mà dùng. Cơ thần tú cấp tốc điều chỉnh tâm tính, nhi thần thụ giáo. Thần hoàng gật đầu, ngươi vừa mới nói không có khả năng giống mấy cái huynh đệ tỷ muội như thế lập tức giúp ta phân ưu, lời này là sai. Kiếp trước của ngươi ký ức dùng đến tốt, hiện tại liền có thể thay triều đình phân ưu. Lam Tinh phía sau vị kia đạo chủ thăm dò phương hướng, cũng là ta một mực tại thăm dò phương hướng, chỉ bất quá hắn so ta đi càng xa. Chúng ta đại ung hiện tại lớn nhất mâu thuẫn một trong, chính là rất lại phía sau sức sản xuất cùng bách tính ngày càng tăng trưởng vật chất văn hóa cần ở giữa mâu thuẫn. Ngoài ra, linh khí tiêu hao tốc độ lớn xa hơn tái sinh tốc độ đồng dạng là cấp bách cần giải quyết nan đề. Đại Ung nhất định phải thoát khỏi đối với linh thạch cùng linh khí ỷ lại, phát triển mới chất sức sản xuất. Nếu không, Đại Ung hạn mức cao nhất liền vĩnh viễn sẽ bị cản trở. Đại Ung quốc lực đến từ ước vạn Đại Ung bách tính duy trì, mà ngươi và ta thực lực cùng Đại Ung quốc lực mạnh yếu cùng một nhịp thở. Đại Ung muốn có thể kéo dài phát triển, đi truyền thống tu hành đường xưa là dám chắc được không thông, nhất định phải cải cách, tham dò con đường mới. Tiểu Thất, dùng tốt ngươi trí nhớ của kiếp trước, ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Cơ Thần Tú hai mắt tỏa sáng, thấy được một đầu thông thiên đại đạo. Đa tạ phụ hoàng chỉ điểm, nhi thần nhất định dốc hết toàn lực, vì phụ hoàng phân ưu, là Đại Ung bách tính lưu phúc chỉ. Thần hoàng lần nữa gật đầu, sau đó từ hùng vĩ đầu để hạ xuống đến chân đạp thực địa. Ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu, nhiệm vụ thiết yếu là tăng lên thực lực bản thân. Đem thực lực tăng lên, mới có thể gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu hơn. Thông linh thánh thể mạnh lên phương thức khác hẳn với truyền thống người tu hành. Ngươi kiếp trước nguyện vọng nếu là làm một cái đại đạo diễn, vậy sẽ phải đạt thành nó. Cơ Thần Tú bất đắc dĩ nói, nhi thần có chút đau đầu, nguyện vọng này tại chúng ta tu chân giới, chỉ sợ không tốt lắm thực hiện. Xác thực, tu chân giới còn không có đạo diễn nghề nghiệp này, cần nhờ ngươi khai sáng. Thần hoàng hay là cho mình nhi tử cung cấp nhất định giúp trợ. Nghe ngươi lời nói, làm đại đạo diễn có thể phân loại làm văn hóa công việc quảng cáo. Tại chúng ta Đại Ung, văn hóa tuyên truyền là lễ bộ chức quyền. Chư hoàng tử sau khi thành niên, đều muốn tiến vào triều đình cơ cấu tham chính thảo luận chính sự. Ngươi đã trưởng thành, liền đi lễ bộ đi, phụ trách lễ bộ, giám tu viện. Lễ bộ chức vụ rộng khắp, trưởng thiên hạ lễ nghi, tế tự, khoa cử, ngoại giao các loại chức năng. Tu chân giới tông phái san sát, Đại Ung thần triều tự có tình hình trong nước ở đây, cho nên lễ bộ hạ hạt có một cái chuyên môn cơ cấu, phụ trách giám sát thiên hạ người tu hành, này cơ cấu chính là giám tu viện. Nhưng giám tu viện cũng không phải là một tốt bộ môn, bởi vì năm đó Đại Ung thái tổ kiến quốc lúc từng thể, cùng các đại tông môn cộng trị thiên hạ. Phát triển đến nay, tu chân giới các đại tông môn thực lực đã xưa đâu bằng nay, bất tuân Đại Ung thần triều chính lệnh người không phải số ít, mà triều đình là làm không được trấn áp toàn bộ tông phái cùng người tu hành, căn bản không có nhất ngôn cựu đỉnh thực lực. Dân già, lễ bộ giám tu viện cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Thần hoàng để Cơ Thần Tú nhập lễ bộ phụ trách cái ngành này, là đối với Cơ Thần Tú trợ giúp, cũng là đối với Cơ Thần Tú khảo nghiệm. Lễ bộ giám tu viện yếu đuối đã lâu, các đại tông phái tay càng duỗi càng dài. Ta vào chỗ về sau, mặc dù nâng đỡ không ít tông môn, nhưng từ đầu đến cuối không có thành tựu. Điểm xuất phát càng thấp, liền càng dễ dàng làm ra thành tích tới. Tiểu Thất, đừng để ta thất vọng. Nhi thần lĩnh mệnh, đa tạ phụ hoàng. Chương 2, thiên tử đồ cái gì? Vậy hạ cho ngươi đi lễ bộ giám tu viện phụ trách cùng các đại tông môn liên hệ. Thất hoàng tử phụ đệ, tìm tới chạy nhà mình biểu đệ kỳ nghiệp tâm tính trong nháy mắt liền sập. Ta nhờ cậy ngươi trước đó, mới từ giám tu viện rời trước. Nếu là sớm biết theo ngươi lăn lộn cũng vẫn là muốn cùng các đại tông môn liên hệ, ta không phải không công rời trước rồi. Cơ Thần Tú vô vô cái này, lông trắng bả vai lấy đó an ủi. Đúng vậy, lông trắng, không phải lông vàng. Kỳ nghiệp năm nay 22 tuổi, trẻ đầu bạc tóc, tướng mạo rất thành thục, nhìn qua tựa như là cái 40 tuổi trung nhân nhân. Theo kỳ nghiệp lời nói, hắn trẻ đầu bạc tóc tất cả đều là tại giám tu viện mệt mỏi đi ra. Cơ Thần Tú nhắc nhở, biểu ca, ngươi không phải từ giám tu viện rời trước, ngươi là liên tục 3 năm kiểm tra đánh giá hạng chót, bị giám tu viện khai trừ. Kỳ nghiệp trong nháy mắt liền mặt đỏ lên, tại giám tu viện khai trừ ta trước đó, ta liền đã đệ trình đơn từ chức. Cơ Thần Tú lười nhác đầu đen rau muống. Đó là lễ bộ thượng thư xem ở trên mặt của hắn, sớm cùng hắn thông khí, sau đó Cơ Thần Tú để kỳ nghiệp chủ động từ chức. Thất hoàng tử biểu ca bởi vì năng lực không được bị giám tu viện khai trừ, rất là thất hoàng tử mặt. Lễ bộ thượng thư cho Cơ Thần Tú một bộ mặt, Cơ Thần Tú còn bởi vậy thiếu lễ bộ thượng thư một cái nhân tình. Kỳ nghiệp cũng biết mình tại giám tu viện lý lịch có chút mất mặt, cấp tốc nói sang chuyện khác, biểu đệ, ngươi nghe ta nói, giám tu viện tuyệt đối không phải một tốt chỗ đi. Ta ở nơi đó làm 3 năm, một mực tại cùng các đại tông phái liên hệ. 3 năm a, ngươi biết 3 năm này ta là thế nào tới sao? Kỳ nghiệp chỉ chính mình lông trắng. 3 năm trước đây, ta cũng giống như ngươi, là một cái phong nhã hảo hòa thiếu niên. 3 năm qua đi, ta bây giờ nhìn đi lên cùng 30 tuổi một dạng. Biểu đệ, bằng vào ta làm gương a. Cơ Thần Tú nói đúng sự thật, biểu ca, ngươi bây giờ nhìn qua không chỉ 30 tuổi, đừng vụng trộm cho mình giảm linh. Kỳ nghiệp tim đau xót. Biểu đệ, ta nói cho ngươi chăm chú. Lễ bộ giám tu viện trên danh nghĩa là các đại tông môn người lãnh đạo trực tiếp, trên thực tế người ta tông môn căn bản không để ý ngươi. Ngươi đến đó, sẽ chỉ bị khinh bỉ. Vậy hạ là chuyện gì xảy ra? Đây không phải muốn đoạn tiền đồ của ngươi sao? Bởi vì là tại thất hoàng tử phủ đệ, kỳ nghiệp nói chuyện dù sao cũng hơi không che đậy miệng. Cơ Thần Tú khoát tay áo, giải thích nói, ngươi không hiểu, đây là phụ hoàng đối ta vung chồng. Kỳ nghiệp khước phục, cái này gọi vung chồng. Cái này rõ ràng là làm có ngươi. Giống tam hoàng tử như thế nhập lại bộ, vũ công chúa như thế tiến hộ bộ, mới thật sự là vung chồng. Lại bộ quản nhân sự, hộ bộ quản thuế ruộng, tự nhiên là nhất đẳng vị trí tốt. Tam hoàng tử cùng ngũ công chúa nhập lại bộ hộ bộ tham chính, thuận tiện bọn hắn cấp tốc tăng cường thực lực của mình cùng thế lực. Nếu mà so sánh, lễ bộ giám tu viện cái này tại trên thực tế đã thùng rông kêu to bộ môn đúng là thua chị kém em. Nhưng Cơ Thần Tú có khác biệt cách nhìn. Tại bồi dưỡng có tiềm lực ưu tú hoàng tử lúc, muốn mắt toàn cục phát triển cần, đem bọn hắn chọn phái đi đến mâu thuẫn nhiều, nhiệm vụ nặng, khó khăn lớn vất vả cương vị, tại cứu cấp hiểm nặng một đường kiểm nghiệm hoàng tử chất lượng, đại lực để bạt thời khắc mấu chốt thông suốt đạt được, xông đến bên trên, chịu nổi hoàng tử. Biểu ca, ngươi cách cục cùng phụ hoàng kém quá xa. Kỳ nghiệp trợn mắt hốt mồm. Hắn không có cảm thấy cách cục cùng thần hoàng kém xa như vậy. Hắn cảm thấy mình cách cục cùng biểu đệ kém quá xa. Đây là bệ hạ nguyên thoại. Kỳ nghiệp hỏi. Cơ Thần Tú lắc đầu, đây là ta đối với phụ hoàng nói chuyện tổng kết. Kỳ nghiệp tâm phục khẩu phục, khó trách ta chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết tu nhị đại, biểu đệ ngươi là hoàng tử, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi a. Cơ Thần Tú có chút ghét bỏ, biểu ca, ngươi lại bắt đầu người già bị đụng tu nhị đại. Kỷ nghiệp. Xác thực, nhà bọn hắn đã nhanh xong, hắn đã không xứng làm tu nhị đại. Biểu đệ, đã ngươi lựa chọn đi giám tu viện, biểu ca ta núi đao biển lửa cũng cùng ngươi sông. Mặc dù tốt ngựa không ăn đã xong, nhưng bị ngươi, ta nguyện ý. Ngươi dẹp đi đi, ta không nguyện ý. Phàm là kỷ nghiệp có năng lực tại giám tu viện đặt chân, cũng sẽ không làm 3 năm kiểm tra đánh giá đều hạn chót. Dạng này giúp đỡ, Cơ Thần Tú có thể dùng không dạy nổi. Kỷ nghiệp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, biểu đệ, thiên tử đô liền muốn xong, ngươi đến thu lưu ta à? Đứng lên. Ta không. Kỷ nghiệp ôm chặt lấy Cơ Thần Tú đuổi. Biểu đệ, cô từ nhỏ đã hiểu ta nhất, ngươi không thể không quản ta à? Kỷ nghiệp thân cô là mẫu thân của Cơ Thần Tú. Chính là bởi vì có tầng quan hệ này, kỷ nghiệp mới đến tìm nơi nương tựa Cơ Thần Tú, Cơ Thần Tú cũng nhất định phải thu lưu kỷ nghiệp. Dù sao hai người bọn họ vô luận ai làm ra điểm đại nghịch bất đạo sự tình, đều tại đối phương cựu tộc phạm vi bên trong. Do cựu tộc Tiêu Tiêu Lạc gắn bó quan hệ, so cái gì cùng một chỗ đòn khiêng qua thương cùng một chỗ cùng qua cửa sổ đều căng sát. Vậy ngươi trước hết ủy. Cơ Thần Tú cũng không để ý để tiện nghi biểu ca quỷ nói chuyện với mình. Cùng ta nói một chút tiên tử đô tình huống. Kỷ nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Thần Tú, có chút minh bạch Cơ Thần Tú ý tứ, biểu đệ, ngươi chuẩn bị từ thiên tử đô ra tay trọng trấn lễ bộ giám tu viện. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu. Kỷ nghiệp đầu tiên là đại hỉ, dù sao chính hắn liền xuất thân thiên tử đô, ra ra là thiên tử đô trưởng môn. Thiên tử đô nếu có thể ở Cơ Thần Tú đến đỡ bên dưới một lần nữa quật khởi, địa vị của hắn tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Nhưng kỷ nghiệp rất nhanh liền tỉnh táo lại, ủ rũ nói, biểu đệ, thiên tử đô đã tiếp cận xong đời. Muốn đem thiên tử đô một lần nữa nâng đỡ, rất khó. Cơ Thần Tú trầm giọng nói, thiên tử đô là mẫu hậu ta xuất thân tông môn, cũng là triều đình đến đỡ tông môn làm gương mẫu. Mẫu hậu trước khi lâm chung nguyện vọng một trong, chính là trọng trấn thiên tử đô. Lúc trước ta không có cơ hội, hiện tại để ta tới chủ quản lễ bộ giám thu viện, thiên tử đô tuyệt đối không thể đổ, hơn nữa còn muốn trở thành thiên hạ đỉnh tiêm tông môn. Đây là mẫu hậu nguyện vọng, cũng là phụ hoàng ý tứ. Nghe được Cơ Thần Tú chăm chú, kỷ nghiệp cũng nghiêm túc lên. Biểu đệ, thiên tử đô lai lịch ngươi cũng biết. Vạn năm trước, thái tổ hành không xuất thế, lấy thông linh thánh thể vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cường giả, sáng tạo đại ung. Sau hạ lệnh tại xuất thân chi địa Hoàng Sơn khai tông lập phái, mệnh danh là thiên tử đô. Thiên tử đô từ đây trở thành đại ung tại giới tông phái đại biểu. Chương 2, Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu. Nói đơn giản một chút, thiên tử đô là đại ung thần triều nhà thứ nhất quốc hữu tông môn. Thái tổ hy vọng đem thiên tử đô chế tạo thành thiên hạ đại phái đệ nhất, tại tu chân giả phương diện cũng thực hiện chân chính ý nghĩa thiên hạ nhất thống. Kỷ nghiệp nói thẳng, thái tổ năm đó sáng tạo thiên tử đô bản ý là muốn mượn thiên tử đô hiệu lệnh thiên hạ tông môn. Cũng bởi vậy, thiên tử đô bị cơ hồ tất cả tông môn căm thù. Thái tổ ở thời điểm, thiên tử đô tự nhiên là vô địch thiên hạ. Về sau thái tổ phi thăng, thiên tử đô liền bắt đầu đi xuống dốc. Có đại ung làm hậu thuẫn, thiên tử đô tại cận đại những năm này cũng còn tính là cường thế. Mặc dù bị những tông môn khác bài xích, bất quá thiên tử đô tự thành một thể, mà lại ngàn năm trước còn dẫn đầu gây dựng Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Thiên tử đô chân chính từ thịnh chuyển suy bước ngoặt là 200 năm trước trừ giới chiến tranh. Cái này cùng Cơ Thần Tú chính mình hiểu rõ không sai biệt lắm. 200 năm trước, có đạo chủ vẫn lạc, đạo chủ chấp trưởng đại đạo vỡ nát, là tranh đoạt chấp trưởng đại đạo cơ duyên, trừ giới đại năng nhao nhao xuất thủ, bởi vậy dẫn phát trừ giới đại chiến, tu chân giới cũng bị cuốn vào trong đó. Đại ung thần triều tại trong trận chiến kia tổn thất nặng nề, thậm chí có diệt quốc nguy hiểm. May mắn đại ung thần triều nội tình thâm hậu, tại trừ giới đại chiến bên trong hiện ra vô số nhân kiệt, nhất là thân hoàng sáng chói quốc khởi, để đại ung thần triều tại sống chết trước mắt ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Mà tu chân giới rất nhiều thế lực ở trong đại chiến cũng nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng. Thiên tử đô bị thương nhất là nghiêm trọng. Trong trận chiến ấy, yêu giới xâm lấn tu chân giới, một lần đánh vào đại ung thần triều nội địa. Thiên tử đô làm thủ biên giới, cơ hồ đem tất cả nội tình đều đả quang. Sau khi chiến đấu triều đình luận công hành thưởng, cũng không có bạc đái thiên tử đô. Khi đó thiên tử đô đã tiếp cận hủy diệt, nhưng bệ hạ hay là đã cưới cô, phong cô là hoàng hậu, chính là đối với thiên tử đô bồi thường. Cái này trăm năm qua, triều đình đối với thiên tử đô duy trì cũng coi là tận hết sức lực. Đáng tiếc, thiên tử đô khí số đã hết. Kỷ nghiệp nói đến đây, ngữ khí mười phần tổn thức. Cơ Thần Tú lại hết sức tỉnh táo, không có gì khí số đã hết, là toàn bộ giới tông phái đang tận lực nhằm vào thiên tử đô. Thiên tử đô nghe theo triều đình hiệu lệnh, tại tông phái trong vòng tròn là cái dị loại. Thiên tử đô bất diệt, toàn bộ giới tông phái đều bất an. Kỷ nghiệp không có phản bác. Quốc hữu tông môn cùng sở hữu tư nhân tông môn mâu thuẫn nhiều khi là không thể điều hòa. Nhất là tu chân giới môn phái khác thực lực càng ngày càng mạnh thời điểm. Thái tổ nói qua, triều đình cùng tông môn cộng trị thiên hạ. Tại rất nhiều tông môn trong mắt, bọn hắn là cùng triều đình bình khởi bình tọa. Triều đình muốn đem thiên tử đô hình thức phổ biến đến toàn bộ tu chân giới, tự nhiên sẽ dẫn tới những tông phái khác căm thù, cho nên thiên tử đô một mực bị chèn ép. Gia Gia suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng tất cả đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại Gia Gia cũng đại hạn sắp tới, biểu đệ, thiên tử đô thật thói quen khó sửa. Kỷ nghiệp mà nói, cũng không có để Cơ Thần Tú có bất kỳ động dung, hắn tỉnh táo mà hỏi, thiên tử đô trước mắt gặp phải lớn nhất khó khăn là cái gì? Không người kế tục. Nguyên nhân cụ thể đâu? Kỷ nghiệp giải thích nói, tại cái khác tông môn tận lực chèn ép cùng lôi kéo dưới, cái này trăm năm qua thiên tử đô đệ tử chết thì chết, tán thì tán. Hiện tại thiên tử đô tăng thêm ta, hết thảy chỉ có 4 người. Trong đó gia gia của ta đại hạn sắp tới, Sơn Quân trưởng lão Bế Tử Quan tu hành, đại sư Minh Trác Sĩ Vân cũng bắt đầu sinh thái ý, Thanh Sơn tông hứa hẹn hắn tốt hơn tương lai. 4 người. Cơ Thần Tu có chút im lặng. Bất quá nhìn xem Kỳ Nghiệp, hắn cũng hiểu hiện trạng này. Kỳ Nghiệp làm Thiên Tử Đô trưởng giáo cháu trai đều muốn chạy trốn, đệ tử khác sách tùng chạy trốn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi không thể nhận xin người ta cầm cái mấy ngàn đồng tiền cho ngươi liều mạng. Chiêu thu đệ tử không khó lắm a? Cơ Thần Tú hỏi. Kỳ Nghiệp lắc đầu, cũng không có dễ dàng như vậy. Năm đó Thiên Tử Đô dẫn đầu, gây dựng Tam Sơn Ngũ Nhạc Liên Minh, lập xuống qua một quy củ. Tam Sơn Ngũ Nhạc đồng khí liên chi, chiêu thu đệ tử cũng thống nhất tiến hành. Các đại tông môn vì chiêu thu đệ tử, cũng sẽ ở khảo hạch trên đại hội các hiện thần thông. Thiên Tử Đô liên tục 10 năm đều tại Tam Sơn Ngũ Nhạc khảo hạch trên đại hội bị những tông môn khác đánh bại, lại thêm Thiên Tử Đô còn bị mất rất nhiều truyền thừa, đối với những đệ tử mới kia tới nói cũng liền đã mất đi lực hấp dẫn. Tại tu chân giới, muốn duy trì tông môn địa vị, đối với môn phái đệ tử số lượng cùng môn phái tài sản đều là có yêu cầu. Nếu như năm nay Thiên Tử Đô hay là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cũng chỉ có thể tuyên cáo đóng cửa. Triều đình đã giúp Thiên Tử Đô rất nhiều, những năm gần đây hộ bộ quan viên đã bắt đầu có dị nghị, một mực dâng thư muốn xóa Thiên Tử Đô, người hưởng ứng không phải số ít. Một khi mất đi triều đình duy trì, Thiên Tử Đô đóng cửa càng nhanh. Biểu đệ, nếu như ngươi không có cách nào giải quyết Thiên Tử Đô khẩn cấp, ta khuyên ngươi cây đuốc thứ nhất hay là đừng ở Thiên Tử Đô đốt. Chúng ta là người trong nhà, mặc dù ta rất hy vọng Thiên Tử Đô có khởi, nhưng ta không thể nhìn ngươi hướng trong hố lửa nhảy. Cơ Thần Tú như có điều suy nghĩ, nếu như chỉ là giúp Thiên Tử Đô chiêu thu đệ tử, vậy hẳn là không khó. Để Cơ Thần Tú hiện tại đi đánh nhau, hắn xác thực không được. Nhưng làm thông báo tuyển dụng việc này hắn thật là có một chút ý nghĩ. Căn cứ hắn thông linh trí nhớ kiếp trước đến xem, năm đó Sửu Quốc không quân dựa vào một bộ top gun liền hấp dẫn vô số Sửu Quốc người gia nhập quân đội. Một bộ số đi ở xuất cũng kích phát vô số người quân lữ ngộng, thép thất liên là một thế hệ hồi ức. Mặc dù gia nhập Thiên Tử Đô cùng tham quân còn là không giống nhau, nhưng là biện pháp là chết, người là sống, hoàn toàn có thể tham khảo. Tu chân giới chiến lược viễn siêu Lam Tinh, nhưng là văn hóa nhuyễn thực lực phương diện cơ bản không sao cả phát triển, càng nhiều hơn chính là vì đại tu hành giả phục vụ. Tu chân giới chân chính đặc sắc những vật chất kia hưởng thụ cùng tinh thần văn minh, là không đối người bình thường thậm chí phổ thông người tu hành mở ra. Khoảng trống này chính là Cơ Thần Tú nhìn thấy cơ hội. Thần Hoàng để hắn hảo hảo phát huy ưu thế của mình, lợi dụng được hắn thông linh trí nhớ kiếp trước, lời này Cơ Thần Tú nghe lọt được. Hắn hiện tại ưu thế khẳng định ở chỗ Lam Tinh văn minh tăng thêm. Theo Thần Hoàng lời nói, đây là một cái sừng sững tại vũ trụ đỉnh chuôi thực vật đạo chủ đối với phát triển cùng văn minh tư tưởng tổng kết. Trong đó rất nhiều nơi đều là dẫn trước tại tu chân giới phiên bản. Tại tạm thời không có năng lực dựa vào nắm đấm chinh phục tu chân giới tình huống dưới, đi văn hóa xâm lấn con đường, đương nhiên là càng lựa chọn sáng suốt. Là thời điểm nhặt lên tiếp trước nghề nghiệp, xuống biển chụp ảnh. Sách mới công bố, tới trước 8000 chữ. Về sau thời gian đổi mới tạm định là mỗi ngày giữa trưa 12 điểm hai canh, mọi người tận lực đuổi đọc một chút. Hiện tại là gấp đôi nguyện phiếu, cũng cầu nguyện phiếu. Không để cho mọi người chẳng ném, quy củ cũ, tháng này 100 nguyện phiếu tăng thêm 1000 chữ. Sách mới kỳ có chữ viết số hạn chế chờ thêm đỡ sau lại tăng thêm. Ta tất cả cam kết tăng thêm toàn bộ thực hiện, sách cũ bạn đều có thể làm chứng. Có lưu bản thảo, không tay tàn, mọi người yên tâm bỏ phiếu đổi sách. Chương 3, ước năm đó biểu đệ, chúng ta đánh không lại những tông môn khác. Kỳ Nghiệp cảm giác nhà mình biểu đệ đối với Thiên Tử Đô khó khăn hoàn toàn không ăn ý các đại môn phái tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, cũng sẽ đồng thời tổ chức đệ tử nội môn thi đấu, để đệ tử mới đối với các đại tông môn có một cái rõ ràng nhận biết. Chúng ta Thiên Tử Đô liên tục 10 năm thứ nhất đến ngược, chỉ cần đệ tử mới không đốc, ai sẽ gia nhập chúng ta Thiên Tử Đô. Cơ Thần Tú nhìn Kỳ Nghiệp một chút, bình tĩnh nói, đánh không lại có đánh không lại cách chơi, ai nói thực lực mạnh liền nhất định có thể hút fan. Biết hay không cái gì gọi là lưu lượng cùng giới fan. Kỳ Nghiệp có sao nói vậy, không hiểu. Vậy liên hảo hảo học, ông ngoại lớn tuổi, Thiên Tử Đô tương lai là của ngươi. Thiên Tử Đô là đại ung thần triều đến đỡ tông môn làm gương mẫu. Mà Kỳ Nghiệp chính là Cơ Thần Tú chuẩn bị đến đỡ người đại diện. Cửu tộc Tiêu Tiêu là quan hệ bày ở nơi này, Cơ Thần Tú cũng lười đi bỏ gần tìm xa tìm kiếm mặt khác nhân tài. Nghe lời là được rồi, trung thành so năng lực quan trọng hơn. Muốn tuyển nhận tân tấn đệ tử, trọng điểm là để Thiên Tử Đô tại người mới ở trong được hoan nên. Muốn Thiên Tử Đô được hoan nên, mạnh yếu không phải trọng yếu nhất. Người yêu thích ngàn ngàn vạn, Mộ Cường chỉ là trong đó một loại. Thiên Tử Đô tổ thượng rộng rãi qua, có thể lấy ra lẫn lộn tuyên truyền đồ vật rất nhiều. Cơ Thần Tú trong đầu đã xuất hiện rất nhiều linh cảm. Rất nhiều người cảm thấy thực lực mạnh mới có thể hút fan, nhận biết này kỳ thật không có vấn đề. Cơ Thần Tú lúc trước cũng cảm thấy như vậy, nhưng cảm giác tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, Cơ Thần Tú ý thức được chính mình hay là kém kiến thức. Cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể có người ủng hộ. Huống chi lịch sử đã lâu Thiên Tử Đô. Đi thôi, đi Thiên Tử Đô nhìn một chút ông ngoại, ta còn muốn thực địa khảo sát một chút Thiên Tử Đô hiện trạng, hoàn thiện ta kế hoạch tiếp theo. Thần Hoàng đem lễ bộ giám tu viện giao cho Cơ Thần Tú phụ trách, đây là Cơ Thần Tú sau khi thành niên tại Đại Ung thần triều thủ tú. Có vô số người đều đang ngó chừng Cơ Thần Tú biểu hiện, địa phương tốt liền bọn hắn xác định ngày sau thái độ đối với Cơ Thần Tú. Thần Hoàng không chỉ một hải tử, xếp hàng là một kiện muốn mạng sự tình. Năng lực quyết định địa vị quyết định tài nguyên. Cơ Thần Tú cần tài nguyên, cho nên hắn cũng phải nỗ lực biểu hiện. Giám tu viện đã phế đi, Cơ Thần Tú làm hoàng tử chấp trưởng giám tu viện, căn bản lười đi cùng giám tu viện cấp dưới chơi cái gì đấu tranh nội bộ, trực tiếp đi khảo sát hạng mục. Chỉ cần không phải đồ đần, sẽ không có người ngu đến mức tại giám tu viện cùng thất hoàng tử tranh quyền. Thiên Tử Đô là Đại Ung thái tổ tự mình hạ lệnh sáng tạo, mỗi một đời trưởng giáo đều do triều đình sắp phong, tự nhiên cùng Đại Ung triều đình một mực quan hệ mật thiết. Cũng bởi vậy, Thiên Tử Đô từ thành lập ngày ấy, liền cùng thần kinh thành ở giữa lẫn nhau thiết trí truyền tống trận. Cơ Thần Tú đạp vào truyền tống trận, rất nhanh liền cùng Kỳ Nghiệp cùng đi đến Thiên Tử Đô. Lúc này Thiên Tử Đô trưởng môn Kỳ Vân Dương cùng Thiên Tử Đô đại sư Minh Trác Sĩ Vân đã tại Thiên Tử Đô Tam Đại Chủ Phong một trong Thiên Đô Phong chờ đợi. Thiên Tử Đô tọa lạc ở Hoàng Sơn, Hoàng Sơn có 72 ngọn núi, thời kỳ đỉnh phong, 72 ngọn núi mỗi một ngọn núi phong chủ đều là danh chấn tu chân giới đại năng. Đại Ung Thái Tổ lại gọi Thiên Đô đại đế năm đó cũng không có lựa chọn Hoàng Sơn cao nhất Liên Hoa Phong vì mình hành cung, mà là lựa chọn nhất là hiểm trở một ngọn núi. Thái Tổ từng tại ngọn núi này cùng chư giới đại năng luận đạo trường sinh, bởi vì đạo chủ khó tìm, ngọn núi này một lần trở thành vạn giới trong mắt trên trời đều biết, quần tiên ở, cho nên cứ gọi tên Thiên Đô Phong. Thiên Tử Đô cùng Thần Kinh Thành truyền tống trận cũng bị thiết trí tại Thiên Đô Phong. Thiên Đô Phong ngọn núi bạt địa ma thiên, hiểm tiêu tuấn kỳ, là Hoàng Sơn quần phong bên trong nhất là kỳ hiểm ngọn núi, nhưng Thiên Đô Phong đỉnh núi phẳng như trường. Cơ Thần Tú từ đỉnh núi truyền tống trận đi ra, đập vào mắt nhìn chỗ, Vân Sơn tương liên, giang hà một đường, xa tiếp biển cả, quan sát dãy núi, thiên phong cảnh tú, vạn thủy lao nhanh. Cơ Thần Tú trước đây cũng không tới qua Thiên Tử Đô, hôm nay đặt chân Thiên Đô Phong, lập tức ý thức được năm đó Thái Tổ đem hành cung tọa lạc ở Thiên Đô Phong nguyên nhân. Bất quá Cơ Thần Tú cũng không tới kịp chân chính xâm nhập thưởng thức Thiên Đô Phong tráng lệ phong quang, liền thấy được râu tóc bạc trắng ông ngoại Kỳ Vân Dương cùng bên cạnh hắn một người trẻ tuổi. Đáng nhắc tới chính là, ông ngoại Kỳ Vân Dương cánh tay trái chỉ có trống rông ống tay áo. Râu tóc bạc trắng, cụt một tay lão nhân, một chút nhìn sang, liền biết trên người hắn tràn đầy cố sự. Cơ Thần Tú lập tức tiến ra đón, chủ động đỡ ông ngoại. "Ông ngoại, ngài trong động phủ chờ lấy ta cũng được, làm gì cùng ta khách khí như vậy?" Kỳ Vân Dương lúc tuổi còn trẻ nhận qua trọng thương, thân thể một mực không tốt, lúc này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Cơ Thần Tú không nghĩ tới ông ngoại sẽ đích thân tới đón tiếp chính mình. Bọn hắn đây quan hệ, bây giờ không có cần thiết này. Kỳ Vân Dương cười vỗ vỗ Cơ Thần Tú tay an ủi, ta thân thể này, lại tu dưỡng cũng chính là sống lâu 1-2 tháng cùng sống ít đi 1-2 tháng khác nhau. Thọ nguyên đại đạo vỡ nát, trường thọ đã là vọng tưởng, ta đã nhận mệnh. Cơ Thần Tú đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Nhưng cho dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, so lúc trước thành thục rất nhiều, hắn vẫn như cũ còn làm không được đối thân nhân sinh tử lạnh nhạt chỗ chi. Nếu mà so sánh, đại hạn sắp tới Kỳ Vân Dương tâm tính càng thêm lạnh nhạt. "Tú Nhi, cùng ta nói một chút chuyện của ngươi. Ông ngoại tại trước khi đi, nhìn xem còn có thể làm những thứ gì cho ngươi." Khụ khụ. Kỳ Vân Dương lời còn chưa dứt, cũng đã bắt đầu ho khan. Sau một lát, Kỳ Vân Dương ho ra máu tươi liền để Cơ Thần Tú hai tay run lên. "Ông ngoại, về trước động phủ của ngươi, chúng ta từ từ nói." Nửa giờ sau, Cơ Thần Tú đã đem chính mình nhập chức giám tu viện tình huống cáo tri Kỳ Vân Dương. Kỳ Vân Dương sau khi nghe xong, phản ứng cùng Kỳ Nghiệp Cơ hồ giống nhau, "Tú Nhi, thiên tử đồ thói quen khó sửa. Ngươi chấp trưởng lễ bộ giám tu viện, cây đốt thứ nhất không nên đốt tại Thiên Tử Đô. Ta đã giả, phế đi, chỉ làm liên lụy ngươi, ngươi không nên bị Thiên Tử Đô liên lụy ở." Cơ Thần Tú lắc đầu nói, trọng trấn Thiên Tử Đô là mẫu hậu nguyện vọng, là phụ hoàng ý tứ, cũng là ta bản tâm. Về công, Thiên Tử Đô là thái tổ một tay đến đỡ tông môn. Về tư, ngài là ông ngoại của ta, Thiên Tử Đô là của ta mẫu tộc thế lực. Ta nếu chấp trưởng lễ bộ giám tu viện, về công về tư đều hẳn là trước trọng trấn Thiên Tử Đô uy danh. Kỳ Vân Dương cười khổ, lời tuy như vậy, nhưng Thiên Tử Đô hiện tại chỉ là một cái bướm nhíu. Thiên Tử Đô 72 ngọn núi, trừ Tam Đại Chủ Phong bên ngoài, đều đã gây mất truyền nhân. Tìm kiếm truyền nhân là được. Cơ Thần Tú nắm chặt Kỳ Vân Dương tay phải, ôn thanh nói, "Ông ngoại, cùng ta tâm sự ngài năm đó cố sự đi." Năm đó Thiên Tử Đô từ thịnh chuyển suy cố sự, còn có ngài thụ thương nguyên nhân. Từ Cơ Thần Tú ký sự ngày đó trở đi, ông ngoại liền đã bản thân bị trọng thương. Mẫu hậu cùng cậu cũng di truyền ông ngoại thân thể, sớm liền cưới hạc đi Tây Phương. Thần Hoàng nói đây cũng là bởi vì năm đó chiến tranh. Cơ Thần Tú biết là 200 năm trước chư giới chiến tranh tạo thành đây hết thảy, nhưng hắn không biết cụ thể nội tình. Hiện tại hắn đã trưởng thành, là lúc này rồi giải năm đó chuyện xưa. Những chuyện này, nói đến liền nói dài quá. Hơn 100 năm trước, ta vẫn là ngươi cái tuổi này, khi đó chiến tranh còn chưa kết thúc, ta chỉ là Thiên Tử Đô một cái các phương diện đều rất phổ thông đệ tử ngoại môn. Xuất thân bần hàn, thiên phú thường thường, 4 cái ca ca, 3 cái tỷ tỷ, tất cả đều chết tại chiến trường, ta lúc đầu cũng hẳn là tùy bọn hắn mà đi, thẳng đến ca ca ta tỷ tỷ chiến tử tin tức truyền trở về, triều đình thông tri Thiên Tử Đô. Giải cứu binh nhị dần kịch bản trong nháy mắt tràn vào Cơ Thần Tú não hải. Nên phiến giảng thuật đại chiến thế giới lần hai trong lúc đó, khi mấy triệu đại quân đổ bộ nó mãn đi lúc, Lở Thượng Úy dẫn đầu một chi tiểu phân đội xâm nhập địch hậu, tìm kiếm tại cùng một tuần bên trong hy sinh 3 tên huynh trưởng binh sĩ dần cố sự. Sở Ti Vân Sở thì Ember đem phim đập rung động đến tâm căn lại cảm động phụ phổi, tràn đầy tiểu mỹ ái quốc giọng chính, nhưng nhất định phải thừa nhận, đây là một bộ phim tốt, mà lại đặc biệt dễ dàng truyền đạt phản chiến cùng ái quốc giá trị quan. Dù tại tuyên truyền thông báo tuyển dụng bên trên, cũng là có thể có hiệu quả. Cơ Thần Tú linh cảm bắn ra, có chút kích động mở miệng, Thiên Tử Đô quyết định toàn lực cứu viện ngươi. Kỳ Vân Dương kỳ quái nhìn về phía Cơ Thần Tú, cứu viện? Cái gì cứu viện? Cơ Thần Tú. Kỳ Vân Dương nói, ta bởi vậy tránh thoát một kiếp, được đặc cách không cần tham chiến. Về sau Thiên Tử Đô đem nội tình đả quang, đệ tử tinh anh toàn quân bị diệt. Khi đó thần hậu cũng ngoài ý muốn chết tử, sau đó thần hoàng gặp sắc này lòng tham coi trọng mẹ ngươi thành tân thần hậu, ta liền thành Thiên Tử Đô trưởng môn. Cơ Thần Tú, đây không phải hắn muốn cố sự. Ông ngoại kia thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Kỳ Vân Dương nói, phía trước ta nói qua, ta vốn là một cái các phương diện đều rất phổ thông đệ tử ngoại môn, thiên phú thường thường, cho nên tu hành thời điểm xảy ra vấn đề, thân thể liền trực tiếp hỏng. Logic kín đáo, không có kẽ hở. Nhưng Cơ Thần Tú không muốn tiếp nhận. Ông ngoại ngươi tay của đâu? Lúc tuổi còn trẻ xông xáo bí cảnh bị người chặt đứt, tên kia giấu đầu lộ đuôi, khẳng định không phải vật gì tốt. Cơ Thần Tú không phản bắt được. Kỳ Vân Xương nhìn ra Cơ Thần Tú im lặng, khẽ cười nói, có phải hay không cùng ngươi tưởng tượng chênh lệch rất lớn.
Xin lỗi, ông ngoại không phải ngươi kỳ vọng loại kia đại anh hùng, đi qua cố sự cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy lãng mạn cùng rung động đến tâm can.
Cơ Thần Tú mím môi một cái, trầm giọng nói, ông ngoại, cái này có thể có.
Kỳ Vân Xương.
Cơ Thần Tú nghiêm nghị nói, ông ngoại, ngươi tu hành xảy ra vấn đề, niên kỷ cũng lớn, dẫn đến ngươi đã không nhớ nổi lúc tuổi còn trẻ phát sinh sự tình.
Kỳ thật, năm đó cố sự không phải như thế. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, lại cao hơn sinh hoạt. Làm một cái thành thục đạo diễn, nhất định phải học được nghệ thuật gia công.
Cơ Thần Tú nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ông ngoại, nghĩ thầm ông ngoại chỉ sợ được bệnh a giờ.
Nhưng là không quan hệ, mẫu hậu cùng mình nói qua ông ngoại lúc tuổi còn trẻ phát sinh sự tình.
Ông ngoại thanh xuân ký ức, hay là để chính mình đứa cháu ngoại này hướng thế nhân giảng thuật đi.
Cứu vớt đại binh tiểu kỳ đã được duyệt.
Chương 4, hạch tâm sức cạnh tranh ông ngoại cố sự cùng dần cố sự, là hai cái hoàn toàn khác biệt cố sự.
Kỳ Vân Xương cố sự cũng không hấp dẫn những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn tâm hoài nhiệt huyết người trẻ tuổi.
Cho nên muốn đổi.
Giai đoạn cố sự, truyền lại chính là kiểu mỹ giá trị quan, không phù hợp đại ung tình hình trong nước, cũng phải đổi.
Cứng nhắc là muốn không được, đến nhập ra tùy tục.
Còn tốt, làm một cái thành thục đạo diễn, mặc dù đời trước Cơ Thần Tú chỉ đập qua Long Vương người ở rể loại hình màn kịch ngắn, nhưng hắn cũng là đường đường chính chính học viện điện ảnh hệ đạo diễn tốt nghiệp. Căn cứ vào hiện thực tiến hành một chút nghệ thuật gia công sáng tác, đối với Cơ Thần Tú tới nói cũng không khó.
Cơ Thần Tú chân chính lo lắng là thế nào đem quay chụp phương thức tiến hành tu chân giới hóa.
Dù sao Lam Tinh những cái kia quay chụp thiết bị, tu chân giới là không có.
Bất quá Cơ Thần Tú rất nhanh liền giải trừ sự lo lắng này.
Biểu đệ ngươi muốn đập một ít gì đó,
dùng lưu ảnh thạch a.
Kỳ nghiệp phát động kẻ ngu ngàn lo, tất có vừa được kỹ năng.
Cơ Thần Tú hai mắt tỏa sáng.
Ngược lại là quên cái đồ chơi này.
Tu chân giới xác thực không có phim ảnh tivi, nhưng cũng không phải là không có khả năng đóng phim tivi.
Chỉ bất quá tu chân giới trên bản chất là một cái lấy tu hành tiến hóa làm giọng chính thế giới siêu phàm, cường giả càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ như thế nào tiến hóa mạnh lên, rất ít chú ý những người bình thường này giải trí văn hóa.
Có thể trên thực tế, tu chân giới phát triển đến bây giờ, rất nhiều kỹ thuật dự trữ đều là thành hình.
Sở dĩ rất nhiều ngành nghề không có khai phát đi ra, là bởi vì bọn hắn đối với tu hành không có trợ giúp, cho nên tu chân giới những cái kia chân chính đại lao không quan tâm.
Cơ Thần Tú quan tâm.
Đây là một cái còn chưa từng bị khai quật Lam Hải thị trường, mà lại hiện giai đoạn cơ hồ không người cạnh tranh. Hắn hoàn toàn có thể đoạt chạy, sau đó một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước.
Dù là nhìn qua những vật này hiện giai đoạn đối với tu hành không có trợ giúp, nhưng mà ai biết ngày sau có thể có trợ giúp hay không đâu.
Tu chân giới là một mực tại phát triển, hiện tại tu hành phương thức cùng bạn năm trước cũng không hoàn toàn giống nhau.
Làm sao biết tu chân giới bản mới, không phải do hắn Cơ Thần Tú tự mình thôi động đổi mới.
Lưu ảnh thạch, tên như ý nghĩa, là tu hành giới khắc lục hình ảnh một loại linh thạch.
Dùng nhiều tại chứa đựng công pháp, dạy bảo đệ tử, phụ trợ tu luyện.
Trên thực tế tu chân giới chân chính cao cấp sản phẩm, cuối cùng tác dụng cơ hồ đều là phụ trợ tu luyện, thuận tiện tu chân giả.
Nhưng lưu ảnh thạch hoàn toàn có thể đem ra đóng phim.
Chỉ bất quá lúc trước không ai làm như vậy.
Thật giống như tất chân ban sơ phát minh ra tới là cho nam tính dùng.
Kết quả cuối cùng tại nữ nhân trên người phát dương quang đại.
Đọc chuyện xưa của ta.
Kỳ Vân Xương hoàn toàn theo không kịp nhà mình cháu trai mạch suy nghĩ.
Đời ta trừ sinh nữ nhi tốt, còn có cái gì tốt đập.
Hắn hoàn toàn là cha bằng nữ quý điển hình.
Người như vậy là không thích hợp lấy ra làm tuyên truyền.
Cơ Thần Tú đương nhiên cũng biết.
Hắn mỉm cười nói, ông ngoại, tin tưởng ta, ngài cố sự hội ủng hộ một đời người trẻ tuổi, sẽ hấp dẫn rất nhiều người có chí khí gia nhập Thiên Tử Đô.
Trước lúc này, ngài muốn nói cho ta biết, có bao nhiêu người hiểu rõ ngài cuộc đời, ta để cho người ta đi cùng bọn hắn nói chuyện.
Làm đại ung thần triều thất hoàng tử, Cơ Thần Tú cũng không phải là một cái độc hành nghiệp, sau lưng của hắn đứng đấy một cái cường đại quốc gia.
Nếu hắn quyết định đem Kỳ Vân Xương dựng nên thành điển hình, cái kia hiểu rõ Kỳ Vân Xương cuộc đời người, đều muốn ký một cái hiệp nghị bảo mật.
Thiên Tử Đô cần một cái rung động đến tâm can cố sự, lấy cảm động con tâm hoài nhiệt huyết người trẻ tuổi.
Thần hoàng cùng thần hậu hôn nhân cũng tuyệt đối không có khả năng bắt nguồn từ gặp sắc này lòng tham.
Tin tưởng thần hoàng vì mình danh dự, nhất định không để ý giúp mình nhi tử xác nhận.
Ông ngoại trả lời, để Cơ Thần Tú càng thêm yên tâm.
Ta cuộc đời.
Năm đó ta chính là người bình thường, những cái kia chân chính đại lão là không chú ý ta, cùng ta quen biết người hiện tại cũng đã chết già rồi.
Về sau thành quốc cứu ra, vậy hạ liền đem tư liệu của ta phong tỏa.
Ông ngoại ngươi ta à, ở ngoại giới rất thần bí.
Cơ Thần Tú yên lòng, ông ngoại, ngài tại trên nhục thể chết đi, ta bất lử.
Nhưng ta cam đoan sẽ để cho ngài tại thế nhân trong trí nhớ trường tồn.
Kỳ Vân Xương.
Kỳ Vân Xương thân thể không tốt, cùng Cơ Thần Tú nói chuyện phiếm vẫn chưa tới một giờ, tinh lực liền rõ ràng trên diện rộng hạ xuống.
Cơ Thần Tú không tiếp tục quấy rầy ông ngoại, để ông ngoại nghỉ ngơi thật tốt, cùng Kỳ Nghiệp cùng rời đi động phủ.
Ngoài động phủ, Trác Sĩ Vân ngay tại đứng ở cửa, trong tay cầm thư từ trước.
Thanh Sơn Tông hứa hẹn hắn tốt hơn tương lai, hắn cũng vô ý bồi tiếp Thiên Tử Đô hủy diệt, đã sớm hướng Kỳ Vân Xương nộp đơn từ trước, đáng tiếc Kỳ Vân Xương không có phê.
Bởi vì nguyên nhân này, tại việc quan hệ Thiên Tử Đô hạch tâm bí ẩn cùng mình quá khứ lúc, Kỳ Vân Xương tự nhiên cũng không thể nói cho hắn biết.
Vừa rồi nói chuyện, Kỳ Vân Xương chỉ cùng mình thân ngoại tôn cùng cháu trai rồi nói, Kỳ Vân Xương cũng không thể tiến vào động phủ.
Nhìn thấy Cơ Thần Tú đi ra động phủ, Trác Sĩ Vân hai mắt tỏa sáng, hai tay dâng thư từ trước, đưa đến Cơ Thần Tú mặt mũi.
Điện hạ, ta.
Trác Sĩ Vân lời còn chưa dứt, liền bị Cơ Thần Tú một thanh cầm hai tay, gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần.
Trác sư huynh có thể tại Thiên Tử Đô xuống dốc thời điểm vẫn như cũ không rời không bỏ, có thể thấy được Trác sư huynh nhân phẩm quý giá, có thể chịu được chức trách lớn.
Ta đã bẩm lên phụ hoàng, Phong Trác sư huynh là Thiên Tử Đô phó trưởng môn, Trác sư huynh tuyệt đối không nên chối từ. Trác Sĩ Vân khẽ giật mình, phó trưởng môn. Hắn đi Thanh Sơn Tông, nhiều nhất làm một cái đệ tử chân truyền, cùng phó trưởng môn ở giữa kém cách xa và dặm. Chờ chút, Thanh Sơn Tông hiện tại hết thảy 4 người, trưởng môn sắp chết, kỳ nghiệp là cái quỷ mụ, Sơn Quân trưởng lao bế tử quan, hắn làm phó trưởng môn cũng không lãnh đạo được người khác. Trác Sĩ Vân lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng, điện hạ, ta. Cơ Thần Tú tiếp tục đánh gây hắn thi pháp, trừ cái đó ra, ta cũng chân thành mời Trác sư huynh trở thành ta khách khanh, Trác sư huynh ý như thế nào? Trác Sĩ Vân từ chối nói đến bên miệng, quả thực là không nói ra miệng. Thiên Tử Đô phó trưởng môn bây giờ nhìn kỳ thật không có giá trị gì, nhưng là cho Thông Linh Thánh Thể thất hoàng tử làm khách khanh, liền coi là chuyện khác. Thông Linh Thánh Thể chỉ cần không nửa đường bất lạc, tiền đồ bất khả hạn lượng, được công nhận thần tiên hạt giống. Trác Sĩ Vân không coi trọng Thiên Tử Đô tương lai, nhưng hắn rất khó không coi trọng Cơ Thần Tú tương lai. Chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy. Trác Sĩ Vân yên lặng thu hồi thư từ trước. Thất hoàng tử cho nhiều lắm. Kỳ Nghiệp thấy cảnh này về sau, nhếch miệng, khinh thường nói, biểu đệ, ngươi làm gì coi trọng như vậy kẻ phản bội này, người ta đều đã chuẩn bị đi Thanh Sơn Tông coi là thật truyền đệ tử. Trác Sĩ Vân nghe vậy sắc mặt từng đỏ, rõ ràng có chút khó xử. Cơ Thần Tú vẫn như cũ nắm Trác Sĩ Vân tay, sau đó chừng Kỳ Nghiệp một chút, khiển trách, một tháng cho người ta phát mấy ngàn khối lương tháng, còn trông cậy vào người ta liều mạng. Trác sư huynh đều nửa năm không có cầm tới lương tháng, có thể kiên trì đến bây giờ, chẳng lẽ không phải nhân phẩm quý giá? Ngươi một cái đã sớm chạy trốn ra hỏa, có tư cách gì chỉ trích Trác sư huynh? Kỳ Nghiệp không phản bác được. Trác Sĩ Vân nội tâm nóng hổi. Cơ Thần Tú vô vỗ Trác Sĩ Vân tay, trấn an nói, Trác sư huynh, ngươi yên tâm, Thiên Tử Đô thiếu ngươi lương tháng, ta ngay lập tức sẽ bổ túc ngươi. Thiên hạ này không có đánh không công đạo lý, cầm bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện mới công bằng. Ngươi không có bất cứ vấn đề gì, trước đó là Thiên Tử Đô xin lỗi ngươi, chúng ta về sau sự tình bên trên gặp. Trác Sĩ Vân nội tâm vạn ngữ thiên ngôn, tổng kết làm một câu nói, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, điện hạ nói rất đúng, chúng ta về sau sự tình bên trên gặp, chắc mộ tuyệt sẽ không để điện hạ thất vọng. Cơ Thần Tú mỉm cười nói, ta tin tưởng Trác sư huynh, hiện tại liền có một việc muốn phiền phức sư huynh. Xin mời điện hạ phân phó. Nghe ông ngoại nói, Trác sư huynh am hiểu nhất huyền thuật. Ta có một cái kế hoạch, cần huyền thuật phối hợp, cho nên cần hiểu rõ sư huynh trình độ. Huyền thuật nếu như có thể dĩ giả lập chân, có thể trực tiếp tỉnh lược rơi quay chuột công phu. Đây mới là Cơ Thần Tú muốn giữ Trác Sĩ Vân lại chân chính nguyên nhân. Trác Sĩ Vân nói, điện hạ có thể hay không cho ta chuẩn bị một chút? Đương nhiên, Trác sư huynh cần chuẩn bị bao lâu? Nửa ngày đi, đầy đủ. Tốt, ta chờ mong Trác sư huynh biểu diễn. Trác Sĩ Vân ôm quyền cáo lui. Hắn sau khi đi, Kỳ Nghiệp đi đến Cơ Thần Tú bên người chen lông mày, thế nào? Ta vừa rồi mặt trắng hát không tệ a. Cơ Thần Tú lời bình nói, có chút vô não, lại tự nhiên một chút liền tốt. Kỳ Nghiệp lơ đễnh, tất cả mọi người cảm thấy ta là không có đầu óc phế vật, vậy ta liền duy trì tốt phế vật hình tượng là đủ rồi, không cần tự nhiên. Có ta vô não phụ trợ ngươi sáng suốt, biểu đệ ngươi mới càng thêm anh minh thần võ a. Liên hệ máu mủ là Kỳ Nghiệp hộ thân phủ, nhưng chỉ là hộ thân phủ mà thôi. Muốn không thể thiếu trở thành Cơ Thần Tú phụ tá đắc lực, cũng là cần động não. Ngươi cười Kỳ Nghiệp không có đầu óc, hắn cười ngươi tại trả phòng bay. Chương 5, tu chân giới chụp ảnh phương thức biểu đệ, ta về việc tu hành không có thiên phú gì, năng lực cũng tương đối đồng dạng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt bên cạnh ngươi gian thần nhân vật này. Kỳ Nghiệp tìm đúng chính mình hạch tâm định vị. Yêu tu là cần phụ trợ. Kỳ Nghiệp chuẩn bị bản sắc biểu diễn, lấy chính mình quyền mục, làm nổi bật lên nhà mình biểu đệ ưu tú, tiến tới giúp biểu đệ lôi kéo nhân tâm. Cơ Thần Tú đối với cái này đương nhiên không có ý kiến, hắn chỉ là nói, biểu ca, nếu như ngươi đem những này nói để ở trong lòng, chỉ dùng hành động chứng minh chính mình, thì càng tiến một bước. Kỳ Nghiệp tại chỗ cự tuyệt, vậy không được, câu thông là một môn nghệ thuật. Lễ bộ thượng thư khuyên lui ta thời điểm nói qua, đừng thua tại sẽ không biểu đạt bên trên. Phàm là làm một sự kiện, nhất định phải biểu 10 phần công. Cơ Thần Tú lười nhác đậu đen rau muống. Kỳ Nghiệp lại là cái lắm lời. Biểu đệ, ngươi lưu lại Trác Sĩ Vân là đúng. Gia Gia nói qua, Trác Sĩ Vân thiên phú và tâm tính đều rất ưu tú, là thiên tử đô hạn chế sự phát triển của hắn. Thanh Sơn Tông vì lôi kéo Trác Sĩ Vân, hứa hẹn hắn đệ tử chân truyền vị trí, đệ tử chân truyền thế nhưng là có hy vọng cạnh tranh tương lai tông chủ, có thể thấy được Thanh Sơn Tông đối với Trác Sĩ Vân coi trọng. Vừa rồi Kỳ Nghiệp đối với Trác Sĩ Vân chẳng thèm ngó tới hoàn toàn là biểu diễn, hiện tại mới là hắn chân thực cái nhìn. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu, từ xưa Hoàng Sơn mây thành biển, biển mây là Hoàng Sơn tứ tuyệt đứng đầu, lấy đẹp, thắng, kỳ, huyễn hưởng dự cổ kim. Năm đó Thái Tổ tại Hoàng Sơn xem biển mây, gặp quái thạch, kỳ tùng, phong lâm đồng bệnh tại trong biển mây, tại chỗ ngộ đạo, nhảy lên trở thành tu chân giới đỉnh tiêm huyễn thuật đại sư. Về sau Thiên Tử Đô đời thứ nhất trưởng giáo Liên Hoa chân nhân tại huyễn thuật bên trên tiến thêm một bước, phong hào huyễn thần. Trác Sĩ Vân học tập chính là Liên Hoa chân nhân huyễn thuật truyền thừa, hy vọng đừng để ta thất vọng. Căn cứ Cơ Thần Tú hiểu rõ cùng rất nhiều tư liệu lịch sử ghi chép, Liên Hoa chân nhân huyễn thuật đại thành về sau, đã có thể làm được dĩ giả luật chân, thậm chí là luyện giả thành chân. Cái này nếu là lấy ra giúp hắn đóng phim, Liên Hoa chân nhân một người liền có thể làm một cái đoàn làm phim dùng. Trác Sĩ Vân khẳng định so Liên Hoa chân nhân huyễn thuật tu vi kém xa lắm, chỉ bất quá kém đến cùng có bao xa, hắn có thể làm mấy người cùng vài máy móc dùng, Cơ Thần Tú cần thấy tận mắt mới có thể xác định. Trác Sĩ Vân không để cho Cơ Thần Tú chờ quá lâu, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, Trác Sĩ Vân liền chuẩn bị tiếp nhận Cơ Thần Tú khảo hạch. Điện hạ, ngài muốn nhìn cái gì huyễn tượng? Cơ Thần Tú đem chính mình vừa mới viết xong kịch bản tiểu tử đưa cho Trác Sĩ Vân. Tại Trác Sĩ Vân vừa mới điều chỉnh chính mình trạng thái, dụng tâm làm chuẩn bị thời điểm, Cơ Thần Tú cũng không có nhàn rỗi, đã bắt đầu lấy tay lối suy nghĩ cứu vớt đại binh tiểu kỳ kịch bản. Hoàn chỉnh kịch bản đương nhiên viết không được nhanh như vậy. Cơ Thần Tú chỉ là viết một cái kịch bản tiểu tử, cũng chính là bản nháp, sơ thảo, còn không có cuối cùng sửa bản thảo, đến tiếp sau khẳng định còn cần sửa chữa. Hiện tại chỉ là lấy ra thí nghiệm một chút, nhìn xem Trác Sĩ Vân huyễn thuật có thể hay không để cho hắn trực tiếp tỉnh lực rơi đoàn làm phim quay chụp công phu. Trác Sĩ Vân tiếp nhận kịch bản sau nhìn một chút, sau đó chính là ngẩn ngơ. Kịch bản tiểu tử thứ này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, không quá có thể thích ứng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, kịch tên, cứu vớt đại binh tiểu kỳ biên kịch, Cơ Thần Tú loại hình, kịch bản, chiến tranh nhân vật, một kỳ vân sương, nhân vật nam chính, thiên tử đô đệ tử ngoại môn, trung quân ái quốc, một bầu nhiệt huyết. Hai mẫu thân, kỳ vân sương chi mẫu, ái tử xuất ruột, chán ghét chiến tranh. Ba vương quang minh, đương nhiệm thiên tử đô trưởng giáo, lấy chiến công được phong làm đại ung quang minh vương. Màn thứ nhất, địa điểm, kỳ gia. Mẫu thân liên tiếp đưa tiễn bảy hải tử lần lượt ra tiền tuyến. Chỉ có nhỏ nhất hải tử kỳ vân sương còn tại buổi tiếp mẫu thân. Lời bộ bạch, phong hỏa đốt vạn giới, tiên đế bị bắt làm tù binh, yêu giới liên quân đã đánh vào tu chân giới nội địa, đại ung thần triều tràn ngập nguy hiểm. Màn thứ hai, địa điểm, thiên tử đô, quang minh đỉnh. Thiên tử đô trưởng giáo quang minh vương tại quang minh đỉnh tập kết thiên tử đô đệ tử. Vương quang minh, chư đệ tử nghe lệnh, nhà có phụ mẫu người, ra khỏi hàng, nhà có vợ con người, ra khỏi hàng, con trai độc nhất trong nhà người, ra khỏi hàng, trong nhà có vợ mà không được dòng dõi người, ra khỏi hàng, phụ tử đều tại trong quân, con ra khỏi hàng, huynh đệ cùng tồn tại trong quân người, đệ ra khỏi hàng. Phàm ra khỏi hàng người lưu thủ thiên tử đô, chưa ra khỏi hàng các đệ tử, theo ta tham chiến hộ quốc. Kỳ Vân Sương, không có ra khỏi hàng. Phối nhạc, hành khúc, vang. Xem hết cái này ngắn gọn kịch bản tiểu tử, Trác Sĩ Vân hô hấp trong nháy mắt dồn dập rất nhiều. Chiến miên giường bệnh mấy chục năm trưởng giáo đi qua vậy mà như thế anh hùng. Chính mình thật sự là có mắt không trọng, nguyên lai trưởng giáo cũng không phải là hắn coi là như vậy phế vật. Trác Sĩ Vân cảm xúc khuấy động, nội tâm hổ thẹn. Kỳ Nghiệp càng là mở to hai mắt nhìn về phía Cơ Thần Tú. Biểu đệ đây thật là chứng trạc đàng hoàng mù mấy cái biết. Gia gia căn bản là không có tham chiến, đen cũng có thể viết thành trắng. Đây chính là hoàng tử bản thân tu dưỡng sao? May mà ta không phải hoàng tử, Kỳ Nghiệp cảm giác mình nếu là hoàng tử, vài phút liền bị đùa chơi chết. Cơ Thần Tú không nhìn ngạc nhiên Kỳ Nghiệp, nhìn về phía Trác Sĩ Vân. Trác sư minh, trên kịch bản cái này hai màn chẳng cảnh, sư minh khả năng bằng vào huyễn thuật huyễn hóa ra đến. Trác Sĩ Vân cười khổ, điện hạ, chỉ sợ làm ngài thất vọng. Màn thứ nhất còn có thể, màn thứ hai liên quan đến nhân vật quá nhiều, tu vi của ta cùng huyễn thuật tạo nghệ đều không đủ lấy chèo chống. Trác Sĩ Vân không có nói sai, hắn thành công tạo nên màn thứ nhất chẳng cảnh, nhưng màn thứ hai liên tục thí nghiệm 5 lần, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù như thế, Cơ Thần Tú cũng không có biểu hiện ra thần sắc thất vọng, hắn chỉ là như có điều suy nghĩ, sư minh cực hạn một lần có thể huyễn hóa mấy người. Nếu để cho người bình thường nhìn không ra dấu hiệu mà nói, cũng liền 3 năm cái. Không sai, vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều diễn viên của chúng. Cơ Thần Tu hay là hài lòng. Không chỉ là diễn viên của chúng, diễn viên chính cũng có thể tiết kiệm. Trác sư minh, ta nếu là đem kịch bản đập thành hình ảnh, trên lý luận, kịch bản bên trong mỗi người, ngươi cũng có thể vai diễn à? Cho dù là nữ tính nhân vật, ngươi cũng có thể dùng huyễn thuật bao phủ trên người mình. Trác sĩ Vân, hẳn là có thể. Nói cách khác, kỳ mẫu nhân vật này, Trác sĩ Vân cũng là có thể diễn, căn bản không cần Cơ Thần Tu ngoài định mức lại đi tìm nữ diễn viên. Cơ Thần Tú vỗ tay mỉm cười, rất tốt, ta phải Trác sư minh như cá gặp nước. Trác sư minh, tiếp xuống một đoạn thời gian, liền muốn làm phiền ngươi cùng Kỳ Nghiệp. Có thể sử dụng huyễn thuật kiến tạo tràng cảnh nhân vật, liền dùng huyễn thuật kiến tạo. Huyễn thuật kiến tạo không được, liền để Trác sĩ Vân dùng huyễn thuật bao phủ tại chính hắn trên thân hoặc là bao phủ trên người Kỳ Nghiệp, sau đó để bọn hắn chính mình diễn. Huyễn thuật đại sư, một người chính là một cái đoàn làm phim, nhân vật chính phối hợp diễn viên quần chúng tất cả đều có thể làm thay. Chỉ cần dùng không chết, liền hướng trong chết dùng. Đây cũng là tu chân giới bản thổ hóa thấp nhất phim chi phí quay chụp phương thức. Cơ Thần Tú nhìn xem còn không có kịp phản ứng Trác sĩ Vân, trên mặt toát ra nhà tư bản đặc thủ dáng tươi cười. Trác sư minh, ta sẽ trợ giúp ngươi trở thành tu chân giới thiên hoàng cự tinh. Trác sĩ Vân không phải rất có thể minh bạch Cơ Thần Tú ý tứ, nhưng hắn nghe được Cơ Thần Tú dịu dắt chi ý, thế là cảm kích nói, đa tạ điện hạ. Thế là Cơ Thần Tú dáng tươi cười càng vui vẻ hơn. Hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Chương 6, sản nghiệp bố cục, đầu tư cổ phiếu trước xem Trác sĩ Vân không có biết cái gì là thiên hoàng cự tinh, nhưng là trải qua Cơ Thần Tú chỉ điểm, hắn ý thức đến như chính mình dùng huyễn thuật đem Cơ Thần Tú trên kịch bản nội dung chuyển hóa thành hình ảnh đằng sau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Đừng nói là người khác, liền ngay cả chính hắn nhìn thấy bằng giấy trên kịch bản viết ra nội dung về sau đều bị trưởng giáo không biết sợ chủ nghĩa anh hùng cảm động. Mà đem kịch bản chuyển hóa thành hình ảnh, càng là sẽ đem loại này cảm động gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần phóng đại. Hắn loại này người tham dự còn như vậy, có thể nghĩ những người khác cảm thụ sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Mà loại này hoàn toàn mới lại rung động biểu hiện phương thức, đem cho Thiên Tử Đô mang đến tân sinh. Điện hạ, ngài là dự định dựa vào biện pháp này trọng trấn Thiên Tử Đô? Trác sĩ Vân hỏi. Cơ Thần Tú lắc đầu, nói trọng trấn Thiên Tử Đô còn nói còn quá sớm, nhưng đây đúng là thực hiện Thiên Tử Đô vĩ đại phục hưng bước đầu tiên. Để những cái kia còn chưa chân chính bái nhập tông môn người trẻ tuổi hiểu rõ Thiên Tử Đô lịch sử, tin tưởng sẽ để cho bọn hắn đối với Thiên Tử Đô có một cái cách nhìn hoàn toàn mới. Nhất định sẽ. Trác sĩ Vân chính mình cũng đã đổi mới. Hắn vững tin những người khác nếu là hiểu rõ Thiên Tử Đô năm đó lịch sử, cũng sẽ sinh ra gia nhập Thiên Tử Đô ý nghĩ, nhất là còn đầy cõi lòng nhiệt huyết người trẻ tuổi. Điện hạ đại tài. Trác sĩ Vân vui lòng phục tùng. Cơ Thần Tú cười híp mắt lấy ra một tờ khế ước. "Trác sư huynh, tại phần này trên hiệp nghị bảo mật ký tên của mình đi. Tại viễn ảnh còn chưa quay chụp hoàn thành trước đó, tin tức không có khả năng tiết lộ. Việc quan hệ thiên tử đồ trấn hưng, bản cung trước tiểu nhân sau quân tử, xin mời sư huynh thứ lỗi." Viễn ảnh nặng tại sáng ý, kỳ thật cũng không khó bắt trước. Chỉ cần có tinh thông huyền thuật người tu hành, cùng tài văn chương nổi bật người thông minh, hoàn toàn có thể bỏ qua một bên Cơ Thần Tú chính mình đi đập viễn ảnh. Cho nên cái thứ nhất ăn cua rất trọng yếu. Đang kinh diễm biểu diễn trước đó, Cơ Thần Tú không cho phép việc này tiết ra ngoài. Trác Sĩ Vân nhìn xem Cơ Thần Tú đưa tới hiệp nghị bảo mật, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, điện hạ, làm sao đến mức vận dụng khế ước chi lực? Có chút nhỏ nói thành to a. Không sao, bản cung thân là đại ung thất hoàng tử, vốn là có vận dụng quốc vận khế ước chi lực tư cách. Cơ Thần Tú lạnh nhạt ngữ khí, để Trác Sĩ Vân một lần nữa ý thức được thất hoàng tử hàm kim lượng. 200 năm trước, đạo chủ vẫn lạc, đại đạo vỡ nát, rất nhiều đại năng vì tranh giành đạo chủ vị trí, nhao nhao ra tay đánh nhau, bởi vậy đã dẫn phát trừ giới chiến tranh. Mà đại ung thần triều cũng bị cuốn vào trong đó, nguyên nhân lớn nhất thì là đại ung thần triều chấp trưởng 3000 đại đạo một trong khế ước đại đạo. Thiên Đô đại đế vạn năm trước lấy khế ước thành đạo, đúc đạo là tỷ, lấy quốc vận tương liên, để đại ung thần triều từ đây đến khế ước đại đạo che chở. Đại ung thần triều thống trị hệ thống cũng là lấy khế ước chi lực làm căn cơ. Cho nên triều đình coi trọng khế ước, coi trọng hứa hẹn, coi trọng uy tín. Thái tổ lập quốc lúc đạt được rất nhiều tiên môn tương trợ, từng thể triều đình cùng các đại tông môn cộng trị thiên hạ. Tại khế ước chi lực ra chỉ dưới, thái tổ một lời, liền quyết định hôm nay các đại tiên môn càng lớn mạnh hiện trạng. Mà hiện nay thần hoàng làm hoàng tộc chi thứ xuất thân, đang định chi lộ gió tanh mưa máu, người phản đối không phải số ít. Nhưng thần hoàng thề thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, xung phong đi đầu xuất quân đội đánh đầu thắng đó, đạt được quân đội ủng hộ. Lại công khai bên dưới chỉ rõ xương dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ từ đây thiên hạ quy tâm. Thần hoàng cũng theo đó lấy được chấp trưởng khế ước đại đạo tư cách, ổn định tu chân giới thế cục. Trên thực tế, đạo chủ vẫn lạc sau chỗ mở ra chư giới chiến tranh cách này chỉ có 200 năm, chiến tranh còn tại tiếp tục, vũ trụ cách cục vẫn như cũ rung chuyển. Tu chân giới sở dĩ thực hiện hòa bình, là bởi vì thần hoàng thành công chấp trưởng khế ước đại đạo, có thể vận dụng đạo chủ cấp lực lượng. Mà thần hoàng công khai tuyên bố đại ung thần triều mục tiêu là hòa bình quốc khởi, không chủ động khởi xướng ngoại giới chiến tranh, bởi vậy để tu chân giới nên đón sau khi chiến đấu yên ổn. Tại rất nhiều đại đạo còn vô chủ tình huống dưới, không có người nào nguyện ý chủ động trêu chọc một cái vô hại đạo chủ cấp tương giả. Đây cũng là đại ung thần triều cùng tu chân giới hiện trạng. Khế ước đại đạo là đại ung thần triều căn cơ, nó sẽ che chở đại ung thống trị hệ thống, cũng sẽ giám sát chế ước đại ung thống trị hệ thống. Cơ Thần Tú xuất ra hiệp nghị bảo mật, chính là bị quốc vận khế ước bảo vệ. Chỉ cần tại trên hiệp nghị bảo mật ký tên của mình, Trác Sĩ Vân dám can đảm để lộ bí mật, liền sẽ tại để lộ bí mật trước đó bị đại ung quốc vận cùng tiên đạo khế ước phạt vệ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, đại đạo chi lực chân quý, một khi lực lượng tiêu hao, muốn bổ sung cũng không dễ dàng. Thần hoàng cũng chỉ là lấy được chấp trưởng khế ước đại đạo tư cách, cũng không có công khai chứng cứ chứng minh thần hoàng trở thành khế ước đại đạo đạo chủ, có thể tùy ý phung phí. Cho nên tại đại ung, có tư cách vận dụng quốc vận khế ước chi lực người cũng không nhiều, có tư cách bị vận dụng quốc vận khế ước chi lực người cũng không nhiều. Phổ biến tình huống dưới, có thể sử dụng những biện pháp khác giải quyết, liền sẽ không vận dụng khế ước chi lực. Trác Sĩ Vân cảm giác mình căn bản không xứng bị khế ước đại đạo giám sát, nhưng Cơ Thần Tú giết gà dùng dao mổ trâu. Cái này hiển lộ rõ ràng Cơ Thần Tú đối với chuyện này coi trọng, cũng hiển lộ rõ ràng thần hoàng đối với Cơ Thần Tú coi trọng. Cũng không phải là mỗi một cái hoàng tử đều có tư cách vận dụng quốc vận khế ước chi lực. Cơ Thần Tú mở miệng, Trác Sĩ Vân liền không cách nào cự tuyệt. Tại trên hiệp nghị bảo mật ký tên của mình về sau, Trác Sĩ Vân hỏi, điện hạ, ngài đem loại phương pháp này xưng là huyễn ảnh? Cơ Thần Tú vuốt cằm nói, tạm thời gọi như vậy. Phim là Lam Tinh cách gọi, tại tu chân giới muốn làm bản thổ hóa cải tạo. Huyễn ảnh không dựa vào điện lực duy trì, mà là dựa vào huyễn thuật. Cho nên Cơ Thần Tú tạm thời đem nó mệnh danh là huyễn ảnh. Thần hoàng từng nói đại ung phải nhanh một chút thoát khỏi đối với linh khí cùng linh thạch tỷ lại, phát triển nguồn năng lượng mới, cho nên điện lực khả năng chẳng mấy chốc sẽ ra mắt. Lấy tu chân giới nội tình cùng thần hoàng thủ đoạn, nếu biết điện lực tồn tại, làm ra điện lực đến cũng không tính khó. Đến lúc đó lại đem huyễn ảnh đổi thành phim cũng chưa hẳn không thể. Bất quá vậy cũng là chuyện sau đó. Cơ Thần Tú trước không muốn xa như vậy. Trác Sĩ Vân đề nghị, điện hạ, ngài hẳn là mau chóng đem huyễn ảnh tại thần triều đăng ký lập hồ sơ, đem độc quyền nắm ở trong tay. Một khi huyễn ảnh diện thế, nhất định sẽ dẫn phát hoành động, tiến tới bị vô số tông môn bắt trước. Hắn đã thấy huyễn ảnh vang dội tu chân giới chẳng cảnh. Cái này nhất định là một cái sản nghiệp khổng lồ liên. Cơ Thần Tú nhìn về phía Trác Sĩ Vân ánh mắt tràn đầy tán thưởng, Trác sư minh có lòng. Tu chân giới vui chơi giải trí sản nghiệp cũng không phát đạt, bản quyền ý thức tiếp cận với không. Ở điểm này, cùng Cơ Thần Tú tiếp trước nhìn qua những cái kia vui chơi giải trí tiểu thuyết không giống với. Những cái kia vui chơi giải trí trong tiểu thuyết, vui chơi giải trí sản nghiệp rất lại phía sau thế giới song song, bản quyền ý thức thường thường đều rất phát đạt. Thật đáng tiếc, tu chân giới người phổ biến không có ý thức này, đạo văn tình huống so làm tình đều nghiêm trọng. Cũng may đại ung thần triều năm đấm là đủ cứng, Cơ Thần Tú đại ung thất hoàng tử thân phận cũng không mềm. Nếu có người không cùng Cơ Thần Tú giảng bản quyền, Cơ Thần Tú liền muốn cùng hắn nói một chút triều đình thiết quyền. Mà lại, đem huyễn ảnh làm ra đến, không chỉ là muốn tại triều đình lập hồ sơ một cái độc quyền vấn đề. Ký nghiệp. A, đi tìm ông ngoại, thống kê một chút thiên tử đô tài sản. Cái này không cần tìm ra ra, ta biết, thiên tử đô đã muốn phá sản, toàn bộ nhờ hộ bộ trợ giúp mới có thể duy trì, hàng năm đều nhập không đủ suất. Cơ Thần Tú. Vậy liền phát huy ngươi phế nhị đại sở trưởng, dùng thiên tử đô thân phận người thừa kế, đi Thanh Sơn Tông vay một số lớn linh thạch đi ra, ta hữu dụng. Ký nghiệp bắt lấy trọng điểm, phế nhị đại. Không cần để ý những chi tiết này, ngươi bản sắc biểu diễn là được, Thanh Sơn Tông sẽ rất yên tâm mượn linh thạch đưa cho ngươi. Giải quyết đằng sau, trước tiên cho ta biết, ta về trước một chuyến Thần Kinh Thành. Ngươi trở về làm gì? Làm một chút dây chuyền sản nghiệp bố cục. Chờ Viễn Ảnh sau khi ra ngoài, Lưu Ảnh thạch giá cả tất nhiên tăng vọt, hiện tại mua vào Lưu Ảnh thạch khoáng, 144 lời. Chờ điện lực phát minh ra đến đằng sau, Viễn Ảnh bị phim phân lưu Ảnh thạch giá cả lại sẽ sụt giảm. Chỉ cần ở trước đó giá cao ném rơi Lưu Ảnh thạch khoáng, hắn tài sản lật cái mấy trăm lần dễ dàng. Lại càng không cần phải nói, tại mua vào Lưu Ảnh thạch khoáng trong quá trình, hắn có thể đến đỡ tự thân thế lực. Mà ném rơi Lưu Ảnh thạch khoáng thời điểm, còn có thể cho địch nhân đào cái hố to. Đều niên đại gì, ai còn đi truyền thống tu tiên đường đi? Hợp đồng tương lai cái gì quá cao cấp, cơ thần tú đời trước chỉ là một cái màn kịch ngắn đạo diễn, tài sản cùng cấp độ đều tiếp xúc không đến. Nhưng hắn là một cái kinh nghiệm phong phú dân cổ phiếu, một năm hóa tỷ lệ lợi ích có thể cao tới 3 cao thủ, không có người so với hắn càng hiểu cao ném thấp hút. Là thời điểm để tu chân giới người sớm thể nghiệm một thanh đầu tư cổ phiếu khoái cảm. Đợt, mọi người phát thêm điểm lời cuối chương, nói thêm điểm đề nghị, ta người này thích nhất cùng thư hữu chung sáng tạo tiểu thuyết. Điểm danh biểu dương thư hữu C Huy Minh đệ độc quyền cùng dạp chiếu phim ta nghĩ đến, Lưu Ảnh thạch khoáng bố cục ta đem quên đi. May mắn C Huy Minh đệ lời cuối chương nhắc nhở, trong nháy mắt liền nghĩ đến tiếp sau rất nhiều kịch bản. Một người kế ngắn, mình tâm biết cái gì tiểu thuyết, hay là phải dựa vào mọi người trí tuệ a khụ khụ, cũng không thể quá vô sỉ. Phía sau nếu là mọi người cùng C Huy Minh đệ một dạng nói lên đề nghị là ta không nghĩ tới, lại để ta cảm giác đối với đến tiếp sau kịch bản có trợ giúp, cá nhân ta tài trợ cái minh chủ khi mọi người nhuận bút phí. Đương nhiên, đến khen thưởng cho ta à, ta thua thiệt một nửa nhận, đừng để ta toàn thua thiệt là được. Thị trường chứng khoán còn không có hồi vốn đâu, ta cũng không dám quá đại khí. C Huy Minh đệ là cái thứ nhất, đối đầu Minh cảm thấy hứng thú lời nói có thể thêm bên dưới bảy. Quyển sách còn không có bảy, nhanh thông giới thiệu vắn tắt giao diện có sách cũ bảy, tiến vào bảy nói chuyện riêng ta là được. Khen thưởng cái minh chủ hẳn là có thể thăng cấp một chút tài khoản đẳng cấp, ngại phiền phức coi như xong. Hy vọng phía sau có thể xét đến hữu dụng hơn lời của chương. Gạch đi, hy vọng phía sau có thể cùng mọi người cùng nhau chung sáng tạo ưu tú hơn kịch bản, nghiêm túc mặt. Chương 7, để thiên tử đô một lần nữa vĩ đại dây chuyển sản nghiệp bố cục loại này từ, đối với kỳ nghiệp cùng Trác Sĩ Vân tới nói vẫn còn có chút quá tân triều. Bọn hắn ngược lại là có thể nghe hiểu mỗi một chữ, nhưng là tổ hợp lại với nhau, liền cần động não lý giải một chút. Nhưng hai người đối với cái này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Kỳ nghiệp đang suy nghĩ tại sao mình bản sắc biểu diễn liền có thể từ Thanh Sơn Tông bay đến Linh Hạch. Trác Sĩ Vân đang suy nghĩ bữa sau cơm ăn cái gì. Dân lấy ăn là trời, người tu hành trừ phi cường đại đến trình độ nhất định, nếu không cũng phải ăn cơm. Mà lại tu chân giới sức sản xuất không phát đạt chỉ là dân dụng sản phẩm, nhằm vào người tu hành sức sản xuất kỳ thật tương đương phát đạt. Là người tu hành chuyên môn đặt trước làm linh thực, không chỉ có khẩu vị nguyên liệu nấu ăn đều viễn siêu người dân bình thường ở giữa mỹ thực, mà lại đối với tu hành đều có thể sinh ra nhất định trợ giúp. Chỉ bất quá giá cả không ít. Quý không phải linh thực quyết điểm, là Trác Sĩ Vân quyết điểm. Hắn đã nửa năm không có lấy đến tiên tử đô đệ tử nên cầm tiền lương. Hiện tại cũng đến hướng trong nhà đưa tay đòi tiền. Là một cái trưởng thành lại thành thục người tu hành, đây là rất mất mặt. Bách tính bình thường trong ấn tượng người tu hành, thường thường đều là ngự kiếm cơi gió đi, tiêu giao giữa thiên địa, nhắc lên đều rất hâm mộ. Bọn hắn không biết người tu hành nhiều khi cùng bọn hắn có được một dạng phiền não, không có tiền. Cái này nghe rất không tu tiên, nhưng đây chính là chân thực tu chân giới. Các đại hiệp trong tay cũng gấp, các tiên tử vì linh thạch cũng sẽ không lưng. Cũng may cơ thần tú là biết nội tình, hắn đối với người tu hành không có kính lọc. Viết ảnh cái nghề này đã bị cơ thần tú dự định vì chính mình ngày sau tài nguyên một trong. Làm cái thứ nhất người ăn cua, phía sau còn có một cái thần triều duy trì, cơ thần tú rất khó không kiếm tiền. Nhưng cơ thần tú cũng không phải là một cái thần giữ của, kiếm tiền rất trọng yếu, dùng tiền cũng rất trọng yếu. Trác sư minh, đây là ngươi nửa năm này nên được lương tháng. Cơ thần tú xuất ra một túi linh thạch, đưa cho Trác Sĩ Vân. Vừa rồi dây chuyển sản nghiệp bố cục, là hắn vận dụng trí nhớ của kiếp trước tại quy hoạch. Hiện tại, hắn sử xuất kiếp này một mực học tập bồi dưỡng kỹ năng, đại ung mị ma. Năm đó hắn lao tử làm hoàng tộc chi thứ, chưa đủ 20 liền dựa vào tự thân mị lực chinh phục một nhóm lớn nhân kiệt. Đám người này đến bây giờ đều là đại ung thần triều trụ cột, mà lại tại năm đó có ít người địa vị so thần hoàng đều cao. Cơ thần tú đều không để ý giải, thần hoàng năm đó là thế nào làm được? Không hiểu về không hiểu, hay là phải học tập? Chỉ bất quá cơ thần tú là thông linh thánh thể, không phải mị ma thể chất, hắn chỉ có thể hậu thiên cố gắng. Trác Sĩ Vân vô ý thức đem linh thạch tiếp tới, còn chưa mở miệng nói chuyện, kỳ nghiệp trước hết mở miệng, biểu đệ, ngươi làm sao lấy chính mình tiền riêng cho hắn rồi? Trác Sĩ Vân kịp phản ứng, mau đem linh thạch còn cho cơ thần tú. Điện hạ, không thể. Ta biết hộ bộ đã đình chỉ đối với thiên tử đô kinh tế đến nữa, ta nếu là cầm hộ bộ linh thạch, tự nhiên yên tâm thoải mái. Nhưng cầm ngài tiền riêng, thực sự nhận lấy thì ngại. Làm thiên tử đô thạc quả cận tồn đại sư minh, Trác Sĩ Vân là hiểu rõ thiên tử đô hiện trạng. Hộ bộ quản thuế ruộng, xác thực đã có nửa năm không cho thiên tử đô cung cấp kinh tế chi viện. Kỳ nghiệp thực sự nói thật, không phải đang cố ý biểu diễn. Cơ thần tú vừa mới thức tỉnh thông linh thánh thể, lập tức liền tới thiên tử đô, cũng không có khả năng đã từ hộ bộ chỗ ấy lấy được đầy đủ linh thạch. Thời gian không đủ, hộ bộ cũng sẽ không cho. Tại hộ bộ tham chính ngũ công chúa cùng thất hoàng tử không hợp, việc này cũng không phải là bí mật gì. Kỳ nghiệp cũng là nói như vậy, biểu đệ, ngũ công chúa tại hộ bộ, nàng cùng ngươi thường hay bất hòa, chắc chắn sẽ không thông thống khoái khoái thu tiền. Trong tay ngươi chút tiền ấy muốn tiết kiệm lấy điểm tiêu, làm gì đối với một tên phản đồ tốt như vậy? Kỳ nghiệp lời còn chưa nói hết, liền bị cơ thần tú đá một cước. Cơ thần tú sắc mặt cũng nghiêm túc lại. Kỳ Nghiệp, xin lỗi. Ta. Kỳ Nghiệp không thầm nghĩ xin lỗi. Cơ Thần Tú ngữ khí trầm xuống, xin lỗi. Thật xin lỗi. Kỳ Nghiệp xin lỗi đạo không tình nguyện. Bất quá Trác Sĩ Vân không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Cơ Thần Tú thái độ. Cơ Thần Tú trầm giọng nói, Trác sư minh, trước đó ngươi tận hết chức vụ, lương tháng là ngươi nên được. Hiện tại ngươi vì ta hiệu lực, ta cũng lẽ ra giải quyết ngươi nỗi lo về sau, để cho ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Muốn thực hiện Thiên Tử Đô phục hưng, cần Thiên Tử Đô mỗi một người đệ tử đồng tâm hiệp lực. Muốn Thiên Tử Đô mỗi một người đệ tử đều đồng tâm hiệp lực, liền muốn xứng đáng bọn hắn. Ta muốn đem Thiên Tử Đô chế tạo thành một cái đáng giá đệ tử thiêu đốt thanh xuân cùng nhiệt huyết địa phương, đầu tiên muốn làm chính là để Thiên Tử Đô đệ tử ý thức được bọn hắn bỏ ra sẽ không bị cô phụ, bọn hắn sẽ không trở thành Thiên Tử Đô phục hưng đại giới. Cơ Thần Tú sử xuất cái thứ hai từ nhỏ đã một mực tại học tập kỹ năng, Quốc Vương Diễn Thuyết. Không phải trời sinh mị ma thể chất, vậy liền hậu thiên bồi dưỡng diễn thuyết năng lực. Nói chuyện là một môn nghệ thuật, biết nói chuyện có thể để ngươi làm ít công to, cũng có thể để nghe ngươi nói chuyện người dễ chịu. Trác Sĩ Vân hiện tại cũng cảm giác lồng ngực có một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào. Dù là biết rõ Cơ Thần Tú lời nói này có cố ý thi ân hiểm nghi, nhưng hắn hay là không bị khống chế cảm động. Từ xưa đến nay, thượng vị giả chỉ cần nguyện ý nhường lợi, rất nhiều chuyện đều sẽ mười phần đơn giản. Chỉ bất quá dạng này thượng vị giả cứ ít. Mà bây giờ, Trác Sĩ Vân cảm giác mình khả năng gặp dạng này minh chủ. Điện hạ, muốn làm đến những này, chỉ sợ không dễ dàng. Trác Sĩ Vân cố gắng khống chế được tâm tình của mình. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu, đương nhiên không dễ dàng, cho nên Thiên Tử Đô muốn cho các đệ tử một cái thiêu đốt thanh xuân nhiệt huyết nguyên nhân. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có đương nhiên bỏ ra cùng hy sinh. Cơ Thần Tú đời này là đại ung thần triều thất hoàng tử, từ đầu thai bên trên liền đã thắng qua 9 thành 9 người, thượng vị giả sẽ rất tự nhiên cho là người khác trời sinh nên vì chính mình phục vụ. Nhưng Cơ Thần Tú hay là thông linh thánh thể, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đời trước, hắn cũng chỉ là một người bình thường, vì kéo đến màn kịch ngắn đầu tư, tại trên bàn rượu uống đến một tử. Uống đến dạ dày chảy máu Cơ Thần Tú, không có người giúp hắn, hắn cũng không có muốn đi vì ai liệu mạng ý nghĩ. Làm người hai đời lịch duyệt, để Cơ Thần Tú học xong hoán vị suy nghĩ. Trác sư minh, ngươi cho là dạng gì Thiên Tử Đô mới có thể để cho các đệ tử đối với Thiên Tử Đô tràn ngập lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến? Trác Sĩ Vân mê mang, xin mời điện hạ chỉ điểm. Đây không phải hắn ở độ tuổi này cùng địa vị hẳn là suy nghĩ vấn đề, hắn cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Cơ Thần Tú suy nghĩ qua, khỏe mạnh nhất tình cảm quan hệ nhất định là song hướng lao tới. Từ nay về sau, Thiên Tử Đô môn quy đầu thứ nhất cũng là Thiên Tử Đô ngày sau muốn vĩnh viễn thực hiện tinh thần, không vứt bỏ, không buông bỏ. Cứu vớt đại binh tiểu kỳ sẽ đem Thiên Tử Đô hoàn toàn mới lý niệm cùng tinh thần đẩy đưa đến thiên gia văn hộ. Chỉ cần ngươi là Thiên Tử Đô đệ tử, vô luận thân ngươi chỗ loại nào hiểm cảnh, vô luận ngươi đối mặt cái gì cường địch, dù là Thiên Tử Đô chạy khô một giọt máu cuối cùng, đều sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi cứu viện. Đây là cứu vớt đại binh tiểu kỳ cố sự, cũng là ngày hậu thiên con đều muốn truyền đạt giá trị quan. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, là phổ thế pháp tắc. Nhưng đại đa số người bình thường, hay là lại càng dễ bị mỹ hảo cảm động. Chương 8, cao cấp nguyên thuật thường thường chỉ cần đơn giản cách triển khai phép thuật, Cơ Thần Tú tự cảm thấy mình bị ma thuộc tính hay là so ra kém sách sử ghi lại những cái kia chân chính bị ma. Nhưng ở Trác Sĩ Vân chỗ này đã đủ dùng. Trác Sĩ Vân cũng nhìn qua rất nhiều sách sử. Trên sử sách ghi chép những nhân vật truyền kỳ kia thường thường thân có vương giả chi khí, cho đến các lộ nhân tài túi đầu liền bái, vui lòng phục tùng, nhìn qua không hề có đạo lý. Trác Sĩ Vân trước đây cho là cái này tất cả đều là sử quan khuyết đại thổi phồng nói như vậy. Thiên Tử Đô trưởng giáo Kỳ Vân Dương làm đương triều quốc trượng, cũng coi là đại nhân vật, nhưng cũng không có để Trác Sĩ Vân sinh ra qua túi đầu liền bái ý nghĩ. Tương phản, Trác Sĩ Vân vẫn muốn đi ăn mắng khác. Thằng đến nhìn thấy Cơ Thần Tú, Trác Sĩ Vân bắt đầu cảm giác sách sử chưa hẳn quyết đại. Có ít người khả năng thật tự mang nhân cách bị lực, có thể khiến người ta sinh ra đi theo xúc động. Hắn hiện tại đã là như thế. Như điện hạ thật có thể làm đến đối với Thiên Tử Đô đệ tử không vứt bỏ không buông bỏ, Thiên Tử Đô tất nhiên có thể nên đón phục hưng. Trác Sĩ Vân thành khẩn nói. Cơ Thần Tú đem linh thạch để vào Trác Sĩ Vân túi, khẽ cười nói, Trác sư minh, chúng ta rửa mắt mà đợi là được. Được. Trác Sĩ Vân không tiếp tục chối từ, chỉ là nội tâm yên lặng hạ quyết tâm, nhất định phải vì điện hạ cúc cung tận tụy. Biểu đệ, ngươi bây giờ diễn kỹ càng ngày càng tốt. Trác Sĩ Vân sau khi đi, Kỳ Nghiệp cho Cơ Thần Tú giơ ngón tay cái lên. Hắn vừa rồi nghe được Cơ Thần Tú mà nói, đều có từng tia cảm động. Cơ Thần Tú nhìn Kỳ Nghiệp một chút, chân thành nói, ta không có diễn, nói đều là lời nói thật. A. Kỳ Nghiệp kinh ngạc. Biểu đệ ngươi chăm chú. Đương nhiên. Ngươi muốn đem những đệ tử này đãi ngộ sách cao như vậy. Kỳ Nghiệp không hiểu, các đại tông môn nhưng không có làm như vậy, cường giả vi tôn, tôn ti có thứ tự, mới có thể để cho một cái tông môn vận chuyển bình thường. Biểu đệ ngươi nếu là làm như vậy, liền phá hư tông môn quý củ. Cơ Thần Tú lạnh nhạt nói, ta không làm như vậy, bọn hắn cũng sẽ phản đối ta. Thiên Tử Đô từ thành lập mới bắt đầu, liền đứng tại các đại tông môn mặt đối lập, cùng Cơ Thần Tú làm thế nào kỳ thật không quan hệ. Thế nhưng là ngươi làm như vậy, trên bản chất chính là tại nhường lợi a. Kỳ Nghiệp nhíu mày. Không phải nhường lợi, là đôi bên cùng có lợi. Đem người khác khi người nhìn, có khó như vậy sao? Cơ Thần Tú lắc đầu. Hắn cũng không có ý đồ đi cải biến Kỳ Nghiệp cường giả vi tôn quan niệm. Đừng nói là tại cường giả vi tôn tu chân giới, liền xem như tại không có siêu phàm thực lực làm tinh, cũng nhiều chính là người thừa hành luật rừng. Người người bình đẳng chỉ là một cái huyễn tưởng. Cơ Thần Tú cũng không trông cậy vào chính mình có thể làm được những cái kia. Nhưng là người tại người bên trên lúc, đem người khác khi người, nhất định có thể giải quyết rất nhiều nhìn như không giải được mâu thuẫn. Đại ung thần triều tình hình trong nước cùng truyền thống tu tiên không giống mới, Cơ Thần Tú làm Đại Ung thần triều thất hoàng tử, bản thân liền có thể mượn dùng quốc vận chi lực. Nói cách khác, Đại Ung càng mạnh, hắn liền càng mạnh. Quốc vận tức ta vận. Vậy hắn cần gì phải làm độc tài đâu? Biểu ca, đừng tưởng rằng nhỏ bé liền không có lực lượng. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, cho dù là tại tu chân giới. Kỳ Nghiệp không phải rất có thể đồng ý Cơ Thần Tú ý nghĩ, nhưng từ đối với biểu đệ trí thông minh năng lực đẳng cấp tôn kính, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó, hắn liền phát hiện mấy năm gần đây một mực tại mỏ cá Trác Sĩ Vân, cho thấy để hắn nghẹn họng nhìn chân chối tính tích cực cùng lực chấp hành. Một ngày sau, lúc này Cơ Thần Tú đã về tới Thần Kinh Thành. Không người giám sát Trác Sĩ Vân, Cơ Thần Tú cũng không có cho Trác Sĩ Vân bố trí nhiệm vụ gì. Nhưng Trác Sĩ Vân đã tiến nhập trạng thái làm việc, không ngừng điều chỉnh thử quay chụp tiến độ cùng chi tiết. Mới hiện ra huyễn tượng sinh động như thật, kỳ mẫu hôm qua tại trong huyễn tượng còn có chút cứng ngắc, hôm nay trong huyễn tượng kỳ mẫu đã linh động rất nhiều, nhìn qua cùng chân nhân không khác. Thậm chí ngay cả kỳ mẫu ánh mắt đều tràn đầy mẫu thân đặc thù cương triều cùng tự ái, đây là ngày hôm qua huyễn tượng hoàn toàn không có bày ra. Trác Sĩ Vân chính mình vai trò Kỳ Vân Sương, đang diễn dịch xong cùng kỳ mẫu đối thủ hí về sau, Trác Sĩ Vân chủ động hỏi, "Sư đệ, ngài cảm thấy vừa rồi đoạn này đùa giỡn so với hôm qua có tiến bộ sao?" Kỳ Nghiệp có sao nói vậy, tiến bộ rõ rệt, hôm qua ta nhìn kỹ còn có thể phân biệt ra được huyễn thuật vết tích, hôm nay ta hoàn toàn không phân biệt được, hoàn toàn có thể dĩ giả luận chân. Chắc. Sư Minh, ngươi huyễn thuật trong vòng một đêm làm sao tiến bộ lớn như vậy? Hôm qua nghe xong Cơ Thần Tú lời nói về sau, Kỳ Nghiệp ý thức được chính mình muốn điều chỉnh thái độ đối với Trác Sĩ Vân, không cần một vị bán ngu xuẩn, cho nên ngữ khí bình thường rất nhiều. Trác Sĩ Vân giải thích nói, ta đem hôm qua điện hạ tặng cho linh thạch của ta toàn bộ cầm lấy đi dưới núi thương hội mua nhiên huyết đan, ăn vào nhiên huyết đan về sau, có thể trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đại giới là thiếu máu. Kỳ Nghiệp động dung, phục dụng nhiên huyết đan sẽ đối với thân thể tạo thành thai hoang ẩm, ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Trác Sĩ Vân chân thành nói, điện hạ đối đãi với ta như thế, ta tự nhiên không có khả năng cô phụ điện hạ tín nhiệm. Yên tâm, giúp điện hạ đem huyễn ảnh quay chụp hoàn tất về sau, ta tự sẽ bế quan tu dưỡng. Kỳ Nghiệp nhìn xem cúc cung tận tụy Trác Sĩ Vân, cảm giác mình tựa hồ minh bạch cái gì. Vậy đại khái tất cả đều tại biểu đệ trong dự liệu đi. Đôi bên cùng có lợi sao? Kỳ Nghiệp lâm vào trầm tư. Trác Sĩ Vân phục dụng nhiên huyết đan, hiệu quả nổi bật. Hôm qua hắn chỉ có thể thành công tạo nên màn thứ nhất chẳng cảnh. Hôm nay, hắn đã thành công tạo nên màn thứ hai chẳng cảnh, lấy sức một mình thay Cơ đạo tiết kiệm được một sóng lớn diễn biên của chúng. Liên tục thu ba lần, Kỳ Nghiệp phát hiện Trác Sĩ Vân sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, bị giật nảy mình. Trác sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Trác Sĩ Vân khoát tay áo, chỉ bất quá ngự khí có chút suy yếu, ta khả năng cần hoãn một chút, đối với huyễn thuật tạo nghệ cũng có chút tân lĩnh ngộ. Sư đệ ngươi đi nghỉ trước đi, ta muốn đánh ngồi điều tức một chút. Ngươi thật không có việc gì? Thật không có sự tình? Vậy là tốt rồi, ngươi nếu đang có chuyện, nhất định nhớ kỹ cùng ta nói. Kỳ Nghiệp biểu đạt xong sự quan tâm của mình, mới rời khỏi Liên Hoa Phong, chuẩn bị đi Thanh Sơn Tông vay tiền. Chờ xác định Kỳ Nghiệp sau khi rời đi, huyễn tượng bên trong Kỳ Mẫu nhịn không được mở miệng, "Sĩ Mây, ngươi làm sao đem ta gọi tới? Còn diễn thứ như vậy?" Kỳ Mẫu tên thật Mạnh Thúy Mai, Trác Sĩ Vân thân sinh mẫu thân. Kỳ Nghiệp vừa rồi cảm giác Trác Sĩ Vân kiến tạo huyễn tượng hoàn toàn có thể dĩ giả luận chân, bởi vì vốn chính là thật. Trác Sĩ Vân giải thích nói, cao cấp huyễn thuật thường thường chỉ cần dùng đơn giản cách triển khai phép thuật. Mạnh Thúy Mai một bàn tay liền đánh vào Trác Sĩ Vân trên đầu. Ngươi ngược lại là đơn giản, ngươi biết xin mời như thế một đám người giúp ngươi diễn kịch phải tốn bao nhiêu tiền không? Chúng ta vốn liếng đều bị ngươi móc giống. Không chỉ là Kỳ Mẫu là chân nhân vai trò. Hôm nay Trác Sĩ Vân kiến tạo trong huyễn tượng tất cả diễn viên của chúng, tất cả đều là chân thực diễn viên của chúng. Bởi vì chân thực, cho nên Kỳ Nghiệp không thể bắt bẻ. Trác Sĩ Vân rụt cổ lại, chăm chú đối với Mạnh Thúy Mai nói, điện hạ trọng dụng ta, là coi trọng năng lực của ta, cho nên ta tuyệt không thể để điện hạ thất vọng, nhất định phải cho điện hạ lưu một cái thông minh tháo vát huyễn thuật đại sư ấn tượng. Mẹ, ngươi không hiểu, rời nhà đi ra ngoài, thân phận cùng năng lực là chính mình cho. Chương 9, nhất phẩm kim đan đối với nhà mình nhi tử bại gia hành vi, Mạnh Thúy Mai chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, chúng ta vốn liếng có thể cung cấp không dậy nổi một cái giả huyễn thuật đại sư. Trác Sĩ Vân khí tức quanh người bành trướng, tự tin mở miệng, giả làm thật lúc thật cũng giả, huyễn thuật mục tiêu cuối cùng chính là chân thực. Ta đã nhảy qua quá trình, thẳng tới điểm cuối cùng. Mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta tiền sẽ không công tiêu. Một viên bao phủ thiên địa vật tượng, tinh thần tiêu tan kim đan, tại Trác Sĩ Vân đỉnh đầu từ từ bay lên, sau đó bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Mẹ, kim đan đại đạo, ta xong rồi. Thoại âm rơi xuống, Trác Sĩ Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào tràn đầy khoái ý cùng chờ mong. Khốn nhiều hắn 3 năm lâu kim đan mở cửa, hôm nay nhất cử đã phá. Từ nay về sau, hắn chính là kim đan đại năng. Mà lại, kết hay là thích hợp hắn nhất công pháp Thiên Huyễn Kim Đan. Kim đan cũng có chia cao thấp. Thiên Huyễn Kim Đan ở trong kim đan đứng hàng nhất phẩm, gần với trong truyền thuyết cực phẩm kim đan. Nhưng cực phẩm kim đan khó tìm, kết thành cực phẩm kim đan tu sĩ đều là vừa vào kim đan cảnh liền có thể kim đan cảnh vô địch, thậm chí nghịch phạt tu sĩ nguyên anh tồn tại, lịch sử hiếm thấy. Đại Ung trên dưới 1 vạn năm, xét xử minh xác ghi chép tại kim đan cảnh kết thành cực phẩm kim đan không có vượt qua 2 tay số lượng. Trác Sĩ Vân hôm nay đan thành nhất phẩm, đã có thể đưa thân đương thời tuyệt đỉnh thiên tài hàng ngũ, cũng chẳng trách Thanh Sơn Tông nguyện ý cho ra đệ tử chân truyền đãi ngộ. Lúc này Kỳ Nghiệp vẫn chưa đi xa, hắn nghe được Trác Sĩ Vân thét dài, tiến tới cảm nhận được Trác Sĩ Vân kim đan khí tức. Kỳ Nghiệp đã thành công trúc cơ, nhưng khoảng cách kim đan cảnh giới xa xa khó đợi. Gặp Trác Sĩ Vân thành công đột phá kim đan cảnh, mà lại đan thành nhất phẩm, Kỳ Nghiệp không gì sánh được hâm mộ, Trác Sĩ Vân đã tại trúc cơ hậu kỳ dừng lại 3 năm lâu, không nghĩ tới thành công ngày hôm nay tấn thăng kim đan, xem ra vừa rồi hắn thật là có nhận thấy ngộ. Nhìn như vậy, biểu đệ hay là Trác Sĩ Vân tấn thăng cơ duyên. Trác Sĩ Vân tấn thăng kim đan động tĩnh không nhỏ, đem Kỳ Vân Sương cũng kinh động đến. Cảm thụ một chút Trác Sĩ Vân kim đan khí tức, nghe được Kỳ Nghiệp nói như vậy về sau, Kỳ Vân Sương nhẹ gật đầu, thuận lý thành chương suy luận nói, Sĩ Vân thiên tư hơn người, trước đây bị giới hạn tài nguyên không đủ để cùng thiên tử đô tiền đồ chưa biết, không có khả năng toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu hành, đạo tâm có thiếu, tự nhiên không có khả năng tấn thăng. Hiện tại Tú Nhi tới, Sĩ Vân thấy được chính mình lên cao không gian, đạo tâm ổn định, nhất cổ tác khí đạp phá kim đan bậc cửa, cũng hợp tình lý. Xác thực, hợp tình hợp lý, chắc Sĩ Vân cùng biểu đệ cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Kỳ Nghiệp lần nữa điều chỉnh chính mình nhận biết, biểu đệ nói đúng, có lẽ đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi thật là vương đạo. Sự thật thắng hùng biện. Bọn hắn cũng không biết, thực sự hiểu rõ sự thật Mạnh Thúy Mai, lúc này đã lâm vào mê mang. Hiện tại tu hành đều là như thế tu sao? Nàng hoàn toàn xem không hiểu a, bất quá con trai mình có thể trở thành kim đan đại năng, khẳng định là chuyện tốt. Hiện tại đầu tư, ngày sau nhất định có thể gấp trăm ngàn lần cầm về. Nghĩ tới đây, Mạnh Thúy Mai trên mặt hay là nổi lên nụ cười vui vẻ. Sau đó nàng nghe được kim đan đại năng mở miệng nói, "Mẹ, lại cho ta chuẩn bị điểm linh thạch. Mặc dù ta tấn thăng kim đan cảnh giới, nhưng cũng chưa chắc có thể đạt tới điện hạ yêu cầu, để phòng vạn nhất, ta còn muốn xin mời càng mạnh huyền thuật đại sư giúp ta." Mạnh Thúy Mai, ngươi đến cùng tu chính là huyền thuật hay là bại gia? Tu hành chi đạo, tài lữ pháp địa, tài xếp số một vị. "Mẹ, ngươi nghĩ nhiều." "Đừng." Kim đan đại năng kính lọc biến mất, Mạnh Thúy Mai lần nữa một bàn tay trấn áp con trai mình. "Ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái bại gia đồ chơi?" "Mẹ, ngài không hiểu. Tiền không phải tiết kiệm đi ra, là kiếm ra được. Có thể dùng tiền mới có thể kiếm tiền, ngài hôm nay cho ta 10. Không 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 linh thạch, ngày sau ta liền có cơ hội còn ngài 100. Không 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 Mạnh Thúy Mai lại một cái tát. Nàng cảm thấy mình còn không bằng lại mở một cái tiểu hảo. "Biểu ca, Trác Sĩ Vân đột phá trở thành kim đan cảnh tu sĩ, mà lại đan thành nhất phẩm, phóng nhãn tu chân giới đều gọi được tuyệt đỉnh thiên tài. Ngươi nói đúng, sắp thực muốn đề cao hắn đãi ngộ, mà lại muốn đại lực tăng lên. Thanh Sơn Tông nếu là biết Trác Sĩ Vân đan thành nhất phẩm, khẳng định sẽ mở ra cao hơn thẻ đánh bạc." Thần kinh hành. Cơ thần tu nhận được Kỳ Nghiệp phụ truyền tin nhắc nhở. Phụ truyền tin cùng Lam Tinh Huệ chặt không kém quá nhiều, một ít địa phương thậm chí càng dùng tốt hơn. Nhưng phàm là có thể thuận tiện tu sĩ tu hành đồ vật, tu chân giới sức sản xuất đều không thấp, chỉ bất quá phí tổn cũng tương đối cao ngang. Hơn nữa còn cần hao phí linh khí cùng pháp lực. Cái này cũng không lợi cho quy mô lớn phát hành, cũng rất khó ban ơn cho đến càng nhiều người. Ở trong mắt cơ thần tú, tu chân giới thông tin ngành nghề cũng có rất lớn cải thiện không gian phát triển, mà lại thị trường tiền cảnh so giải trí ngành nghề lớn hơn. Bất quá cơ thần tú phân thân thiếu phương pháp, vẫn là phải từng bước một tới. Nhìn thấy Kỳ Nghiệp đưa tin nội dung, cơ thần tú trừng mắt nhìn. Nhất phẩm kim đan. Cơ thần tú tự nhiên cũng biết nhất phẩm kim đan hàm kim lượng. Khỏi cần phải nói, hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng liền chỉ là nhất phẩm kim đan. Trác Sĩ Vân hiện tại cho thấy thiên phú, đã có thể đổi sát hoàng gia huyết mạch, đây là tại hắn không có hưởng thụ được hoàng gia tài nguyên tu luyện nghiêm tình huống dưới. Trác Sĩ Vân thiên phú tu hành đã vậy còn quá cao. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, nhất phẩm kim đan đều là không thấy nhiều. Lấy thiên tử đô tình huống hiện tại đến xem, kỳ thật không quá phối có được thiên kiêu như vậy. Kỳ Nghiệp nhìn thấy cơ thần tú kinh ngạc, tiếp tục đưa tin nói, Trác Sĩ Vân xác thực trời sinh thích hợp tu hành huyền thuật, gia gia khen quá hắn rất nhiều lần. Nếu không phải là bởi vì thiên phú của hắn, gia gia đã sớm phê chuẩn hắn đơn xin từ chức. Cơ thần tú nhẹ gật đầu. Trác Sĩ Vân huyền thuật thiên phú càng tiền, đối với cơ thần tú tới nói giá trị lại càng lớn, huyền ảnh sản nghiệp cần huyền thuật đại sư gia trì. Dùng sinh không bằng dùng quen. "Biểu ca, đem Trác Sĩ Vân thành viên gia đình tư liệu cho ta một phần." "Ngươi muốn cái này làm cái gì?" "Thi ân, còn có bối điều. Nếu quyết định phải dùng Trác Sĩ Vân, tự nhiên muốn sớm làm tốt bối cảnh điều tra. Bồi dưỡng một cái thiên hoàng cự tinh cũng không dễ dàng. Nếu là vừa nâng đỏ đối phương liền sập phòng, cái này ai bị được?" Đạo lý đồng dạng, đem một cái thiên hoàng cự tinh nắm ở trong tay, cái kia kinh tế hiệu quả và lợi ích, giới fan thu nhập coi như biển đi. Trác Sĩ Vân giá trị không chỉ có ở chỗ là tương lai miễn thuật đại sư, hay là một tòa hành tẩu mỏ linh thạch. "Điện hạ, đây là ngươi muốn lưu ảnh thạch khoáng tư liệu. Lưu ảnh thạch giá cả so ra kém linh thạch, không tính đặc biệt chân quý, bất quá cả nước phạm vi bên trong phát hiện lưu ảnh thạch khoáng cũng không coi là nhiều, phần lớn đều là có chủ, ngươi muốn thu mua một nhà lưu ảnh thạch khoáng." Vệ Kiếm Lan ôm một sấp lớn văn bản tài liệu đi vào gian phòng. Nàng là thần hậu từ nhỏ đưa cho cơ thần tú thiếp thân cung nữ, nhìn xem cơ thần tú mặc tã lớn lên, cùng cơ thần tú tình cảm không phải ngoại nhân có thể so sánh, nói chuyện cũng không khách khí. Làm đại ung thần triều thất hoàng tử, cơ thần tú tự nhiên là có chính mình thành viên tổ chức, dù là trước đó hắn còn không có trưởng thành. Vệ Kiếm Lan cơ bản liền xem như quản gia của hắn, hắn rất nhiều chuyện Vệ Kiếm Lan đều biết. Thu mua lưu ảnh thạch khoáng sự tình, cơ thần tú cũng chuẩn bị giao cho Vệ Kiếm Lan đi làm. Có thể nói, Vệ Kiếm Lan là cơ thần tú hiện giai đoạn tín nhiệm nhất tâm phúc. Phàm là không phải Vệ Kiếm Lan tướng mạo bình thường, dáng người màu mỡ, tình cảm của bọn hắn khả năng đều đã biến chất. "Ta không phải muốn thu mua một nhà lưu ảnh thạch khoáng, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Cô câu ngươi đi tiếp xúc những quán chủ này, tràn giá ba thành bên trong, chúng ta đều có thể cầm xuống." Cơ thần tú vung tay lên, hào khí vượt mây. Vệ Kiếm Lan nghe vậy khẽ giật mình, "Điện hạ, ta cảm thấy cử động lần này không ổn." Cơ thần tú nhíu mày, cô, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy làm theo lời ta bảo." Đối với cái này nhìn xem chính mình từ nhỏ chim biến thành đại điểu thiếp thân cô, Cơ Thần Tú cảm thấy có cần phải ở trước mặt nàng mạnh mẽ lên một thanh, nói cho nàng mình đã 18, đừng luôn coi hắn là 17 tuổi tiểu hài. Bá đạo hoàng tử Cơ Thần Tú, để Vệ Kiếm Lan lần nữa khẽ giật mình. Sau đó Vệ Kiếm Lan giận dữ, ngươi trong túi so mặt đều sạch sẽ, lấy tiền ở đâu tràn giá mua lưu ảnh thạch khoáng, lại đánh ta đổ cưới chủ ý. Cơ Thần Tú mặt trắng đỏ lên, cô, chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, ngươi chính là ta. Vệ Kiếm Lan muốn đánh người. Chương 10, không có khả năng tam giác làm đại ung thần triều thất hoàng tử, Cơ Thần Tú địa vị không thể bảo là không tuân theo quý. Nhưng hắn xác thực không có tiền. Hoàng tử nhà cũng không có lương thực dư. Trọng yếu nhất chính là, Cơ Thần Tú trước đây là vị thành niên. Dựa theo quy định, đại ung thần triều hoàng tử công chúa muốn tại tuổi tròn 18 tuổi tròn, tiếp nhận hoàn chỉnh hoàng thất giáo dục, tâm trí lịch duyệt đều cơ bản thành thục đằng sau, lại vào hướng tham chính, xây răng khai phủ, tự do người đi theo. Nói cách khác, sau khi thành niên hoàng tử hầu bao mới có thể nâng lên đến, có thể lợi dụng chính mình hoàng tử thân phận ở ngoại giới thành lập tự thân căn cứ địa. Cơ Thần Tú hiện tại mới ra tân thủ thôn. Toàn bộ thân gia bắt nguồn từ thần hoàng thần hậu trước đó ban thưởng. Nhưng thần hậu đi sớm, thân hoàng hài tử nhiều, sự tình cũng nhiều, đối với hắn ngược lại không kém, thế nhưng không gặp qua tại thiên bị. Từ nhỏ đến lớn, cho Cơ Thần Tú dùng tiền nhiều nhất là Vệ Kiếm Lan. Vệ Kiếm Lan ngược lại là không có gì đặc biệt cường đại bối cảnh, đã không có một cái đương triều đại quan phụ mẫu, trong nhà cũng không có hô phòng hoán vũ đại tu hành giả. Nhưng vệ gia tại thần kinh thành có miếng đất, đất cũng không lớn, chỉ là trên mặt đất mở một cái quảng trường thương mại. Tu chân giới các đại tông môn đỉnh tiêm, bao quát hoàng thất, đều tại nhà này trong quảng trường mở cửa hàng. Là thần kinh thành phồn hoa nhất thương nghiệp cánh đồng một trong. Đây hết thảy nguyên nhân là năm đó yêu tộc liên quân binh lâm thành hạ, đại ung thần triều tràn ngập nguy hiểm. Sống chết trước mắt, thần hoàng nhất kiếm tây lai, hoành không xuất thế, đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng, viết hắn tự thân cùng đại ung sử thượng không thể xóa nhòa truyền kỳ. Bởi vì thần hoàng quang mang quá mức lóa mắt, dẫn đến rất nhiều người đều không để mắt đến năm đó đại ung thần triều sở dĩ có thể nghịch thiên cải mệnh, trừ thần hoàng cường đại bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái cố gắng. Thì như Vệ Lao gia tử, hắn không thể đánh, nhưng có tiền. Quốc nạn vào đầu, Vệ Lao gia tử dẫn đầu lấy ra toàn bộ thân gia trợ giúp thần hoàng. Sùng Trinh nhìn muốn khóc loại kia. Về sau Vệ Lao gia tử lại đập nồi bán sắt duy trì thần hoàng bất phạt, hiến toàn bộ gia sản, tận hết sức lực. Vệ Lao gia tử cực thắng, thần hoàng trung hưng đại ung thần triều. Luận công hành thưởng, Vệ gia liền có kinh thành mảnh đất kia. Vệ Lao gia tử cầm tới về sau, chuyện thứ nhất chính là bỏ ra nhiều tiền xin mời điêu khắc nghệ thuật gia tại trên mảnh đất kia tạo một pho tượng, trong pho tượng cho là thần hoàng nhất kiếm tây lai anh tư. Sau đó đem mảnh đất này mệnh danh là kiếm tây lai quảng trường. Quảng trường xây thành ngày, thần hoàng tự mình hiện thân mở màn. Từ đây kiếm tây lai quảng trường trở thành thần kinh thành địa đánh dấu tính kiến trúc, cũng đã trở thành Vệ gia tụ bà buồn. Thần hoàng cùng Vệ Lao gia tử cố sự được xưng tụng là viên mãn. Bất quá Vệ Lao gia tử đã đi, hiện tại gia chủ Vệ gia là phụ thân của Vệ Kiếm Lan. Vệ Kiếm Lan là Vệ gia thế hệ này con gái một. Vệ gia những năm này cũng không có xuất hiện cái gì đặc biệt nhân tài kiệt xuất. 20 năm trước, Vệ Kiếm Lan cùng thần hậu quen biết. Về sau Vệ Kiếm Lan vào cùng làm thần hậu bên người nữ quan. Lại về sau, Vệ Kiếm Lan bị thần hậu phái đến Cơ Thần Tú bên người, trở thành Cơ Thần Tú ý nghĩa thực tế bên trên người giám hộ. Kiêm chức máy ATM. Từ nhỏ đến lớn, Cơ Thần Tú đều nhớ không rõ chính mình bỏ ra Vệ Kiếm Lan bao nhiêu tiền. Dù Vệ Kiếm Lan lời nói, vậy cũng là phụ thân nàng chuẩn bị cho nàng đồ cưới. Ta còn muốn gả người đây, ngươi có thể hay không thiếu đánh ta đổ cưới chủ ý? Vệ Kiếm Lan nhìn hằm hằm Cơ Thần Tú. Cơ Thần Tú quên, cô, ngươi cũng hơn 40, nếu có thể gả sớm gả đi, từ bỏ đi. Vệ Kiếm Lan đôi bàn tay trắng như phân cứng rắn, ta đó là duyên phận không tới. Cơ Thần Tú tiếp tục khuyên, duyên phận lại không ngủ, cô ngươi hay là đừng đợi. Nam nhân sẽ phản bội ngươi, tiền sẽ không, ta cũng sẽ không. Vệ Kiếm Lan cười ha ha, ngươi không phải nam nhân. Cơ Thần Tú ưỡn ngực, cô, ta xác thực không phải à, ta hiện tại hay là cái thanh thuần đại nam hải. Vệ Kiếm Lan, ngươi kiêu ngạo cái quỷ. Lao nương hay là cái 40 tuổi chưa nhân sự thanh thuần đại nữ hài đâu, ta kiêu ngạo sao? Vệ Kiếm Lan cảm thấy rất mất mặt. Cơ Thần Tú cảm giác Vệ Kiếm Lan cách cục quá nhỏ. Như vậy đi, cô ngươi trước bằng vào ta danh nghĩa đi đem những lưu ảnh thạch khoáng kia mua lại. Kiếm lời coi như ta, bồi thường tính ngươi. Vệ Kiếm Lan nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được. Cơ Thần Tú nhún vai. Đây chính là Vệ gia muốn đem Vệ Kiếm Lan đưa đến thần hậu bên người làm nữ quan, không nghĩ nàng xuất giá nguyên nhân. Liên Vệ Kiếm Lan phản ứng này năng lực, còn có Vệ gia tài phú này, đi theo thần hoàng thần hậu lăn lộn không lo lắng, phàm là gả đi, Vệ gia rất lo lắng nàng bị bán còn giúp người đến tiền. 3 giây đồng hồ về sau, Vệ Kiếm Lan mới phản ứng lại, nắm đấm lại cứng rắn, ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Cơ Thần Tú rời đi chủ đề, cô, tiếp xuống một đoạn thời gian, nhà các ngươi hẳn là sẽ kinh lịch một chút biến cố. Các đại tông môn nhất là Thanh Sơn Tông, rất có thể sẽ bế cửa hàng phái tô. Nhắc nhở một chút phụ thân ngươi, để hắn chuẩn bị sớm. Nhưng không cần lo lắng, ta sẽ coi an bài, sẽ không để cho Vệ gia bị tổn thất. Nếu thật là có bộ ước thoái tô, liền để bọn hắn cầm lưu ảnh thạch khoán bổ. Vệ Kiếm Lan lần này phản ứng rất nhanh, ngươi nghĩ kỹ, thật muốn nhập chủ giám tu viện. Đương nhiên, cho nên ta khẳng định sẽ cùng các nhà tông môn đối đầu. Thông minh một chút tông môn có thể sẽ hợp tác với ta, nhưng người thông minh chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Vệ gia cùng ta đi quá gần, bọn hắn tùy tiện cũng không dám đối phó ta, cũng rất dễ dàng cầm nhằm vào Vệ gia làm nhằm vào cảnh cáo của ta. Đi ra lăn lộn là muốn dạng chỗ dựa. Cơ Thần Tú chỗ dựa là thần hoàng người bình thường tùy tiện gánh không được, mà Vệ gia chỗ dựa mặc dù cũng là thần hoàng, nhưng Vệ Lao gia tử đã đi, thần hoàng cùng Vệ gia những người khác không quen. Hiện tại cùng Vệ gia đi gần nhất chính là Cơ Thần Tú. Nhằm vào vệ gia phong hiểm cùng độ khó, so nhằm vào cơ thần tú nhỏ hơn nhiều lắm. Cơ thần tú tuyệt đối tin tưởng có ít người là dám động thủ. Cũng may nơi này là thần kinh thành. Quá chân thực thương chiến tỷ như đoạt con dấu nước sôi tới cây phát tài dạng này ngoan chiêu bọn hắn không dám chơi. Chỉ có thể dựa vào một chút lục đục với nhau thoái tô đội ước loại hình không có gì lực sát thương chiêu số, lực sát thương có hạn. Cơ thần tú không xem ra gì, hắn chỉ là sợ vệ gia có áp lực. Vệ Kiếm Lan nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, vệ gia năm đó hủy nhà quanh có khó chống cầm bệ hạ, về sau nương nương đợi ta cũng ân trọng như núi. Vệ gia coi như phá sản đóng cửa, cũng sẽ không đứng tại người mặt đối lập. Nhìn xem năm đã chứng trạng, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy thanh tịnh Vệ Kiếm Lan, Cơ Thần Tú nghĩ đến chính mình đã từng cùng mẫu hậu đối thoại. Mẫu hậu, tại sao ta cảm giác cô không phải rất thông minh dáng vẻ? Không thông minh có không thông minh tốt, trên đời này rất nhiều khó khăn, đều là bởi vì có ít người quá thông minh. Ta nghe không hiểu. Dùng người ngắn, dùng người chiều dài. Kiếm Lan khả năng không phải rất thông minh, nhưng ngươi có thể đối với nàng hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần ngươi không chủ động tổn thương nàng, nàng liền mãi mãi cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Thiên hạ không có đã thông minh lại có thể hoàn toàn yên tâm người sử dụng sao? Ngươi phụ hoàng nói một câu, ngươi muốn một mực nhớ kỹ, thường xuyên phẩm bị, lương tâm, tài cán cùng trung thành, là không thể nào tâm giác. Kết hợp tự thân lịch duyệt cùng học thức, kết hợp người bên cạnh biểu hiện, nhất là kỳ nghiệp cùng Vệ Kiếm Lan biểu hiện, Cơ Thần Tú càng cảm khái, mẫu hậu cùng phụ hoàng đều là dùng người cao thủ, chính mình vẫn là phải tiếp tục cần phải học hỏi nhiều hơn. Dùng người mà nói, ba cái có thể được thứ nhất thứ hai, kỳ thật liền có thể dùng. Về phần ba cái hợp thể, cái kia phải là trong trí nhớ tiếp trước cùng loại gia cắt võ hầu tồn tại. Nói trăm năm không ra, tuyệt không khoa trương. Hy vọng ta nhật sau có thể có vận khí như thế gặp được cái ngọa long phượng sổ đi. Cơ Thần Tú cho mình cầu nguyện một chút. Sau đó tại ngọa long phượng sổ không có dáng lâm trước đó, hắn quyết định chính mình trước làm ra cắt võ hầu. Tự mình đem không có khả năng tam giác cho bộ đủ. Phu hoàng, nhi thần có một kế, có thể gia tăng quốc khố thu nhập. Cơ Thần Tú quyết định lôi kéo thần hoàng cùng một chỗ kiếm tiền. Có thần hoàng tham gia cổ phần, nhất định có thể đem đĩa làm lớn, mà lại an toàn hơn. Làm người muốn cách cục mở ra, quốc vận tức ta vận. Xin mời phụ hoàng lui tả hữu. Thần hoàng lui tả hữu. Không đợi Cơ Thần Tú mở miệng, liền ném cho Cơ Thần Tú một đống kế thư. Cơ Thần Tú xem xét nội dung, sau đó chính là ngẩn ngơ. Tất cả đều là lưu ảnh thạch khoáng chuyển nhượng văn bản tài liệu. Phu hoàng, ngươi đã sớm hạ thủ. Thần hoàng nhìn về phía Cơ Thần Tú ánh mắt hết sức vui mừng, từ ngươi nói kiếp trước nguyện vọng là làm một cái đại đạo diễn, ta liền phân phó người đi thu mua lưu ảnh thạch khoáng. Cơ Thần Tú chỉ có thể bái phục. Phản ứng của hắn không tính chậm, chỉ là thần hoàng phản ứng quá nhanh. Tiểu thất, ngươi có thể chủ động tới tìm ta, ta rất vui mừng. Lưu ảnh thạch giá cả chướng điện quyết định bởi ngươi. Những này lưu ảnh thạch khoáng liền giao cho ngươi phụ trách, tạm thời không cần thông báo hộ bộ. Điện lực cùng năng lượng mặt trời các loại nguồn năng lượng mới, ta đã phân phó người trong bóng tối nghiên cứu. Nguồn năng lượng mới diện thế trước, ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Đợi ngươi đem những này lưu ảnh thạch khoáng giá cao bán tháo về sau, ích lợi ngươi lưu một nửa, tính làm thù lao của ngươi cùng khen thưởng, còn lại lại đến giao quốc khố. Cơ Thần Tú lần nữa bái phục, đa tạ phụ hoàng ban ân. Thần hoàng cười nói, cảm ơn ngươi chính mình, ngươi không ăn ăn một mình, chớp đương nhiên sẽ không tham người chi công. Đi làm đi, vi phụ rất chờ mong ngươi bộ thứ nhất tác phẩm diện thế. Chương 11, không cần kiềm chế thiên tính của mình từ thần hoàng chỗ ấy sau khi ra ngoài, Cơ Thần Tú đi một chuyến giám tu viện. Làm đã cơ bản thùng rỗng kêu to bộ môn, giám tu viện kỳ thật kỷ luật rất nghiêm minh, chủ yếu là chấm công bắt tốt. Đại ung thần triều tất cả bộ môn bên trong, giám tu viện đối với nhân viên công tác khảo hạch là nghiêm mật nhất, mỗi ngày muốn kiểm tra cần 4 lần, theo thứ tự là sáng sớm 9 điểm, giữa trưa 12 điểm, buổi chiều 2 điểm cùng 5 giờ chiều. Mỗi nghỉ làm một lần, liền trừ một trời tiền lương. Nghỉ làm tình huống đạt tới 3 lần, khấu trừ cùng tháng tiền thưởng, trong vòng nửa năm không cho phép tấn thăng. Có thể nói, trừ không làm chính sự bên ngoài, giám tu viện nhìn qua bể bộn nhiều việc. Cứ việc ai cũng nhìn không thấy giám tu viện người cuối cùng đến cùng bận bịu xảy ra điều gì làm việc thành quả, nhưng giám tu viện chính là bể bộn nhiều việc. Cơ Thần Tú đi vào giám tu viện về sau, nhìn thấy chính là một đám đang cố gắng công tác người làm công. Nhưng phàm là không biết rõ tình hình, chỉ sợ cũng thật bị hồ lộng qua. Giám tu viện Lăng Hương Ngọc gặp qua điện hạ. Cơ Thần Tú không có che giấu mình hành tích, cho nên rất nhanh liền có người tiến lên đây chào. Hắn nhìn về phía trước mặt cái này giám tu viện phó viện trưởng, chính mình trên danh nghĩa phó quan. Lăng Hương Ngọc niên kỷ cùng Vệ Kiếm Lan không sai biệt lắm, búi tóc kéo cao, lấy đẹp đẽ châm cài ngọc châm tô điểm. Thân mang đẹp đẽ cung trang, trên y phục thêu lên phức tạp mà tinh tế tỉ mỉ đồ án, sắc thái lộng lẫy nhưng lại không bất hòa hài. Y phục ống tay áo cùng váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đong đưa, mỗi một bước đều để lộ ra thong dong cùng ưu nhã. Khuôn mặt như vẽ, riêng lấy nhan trị mà nói, Lăng Hương Ngọc trên diện rộng dẫn trước Vệ Kiếm Lan. Vệ Kiếm Lan kỳ thật cũng thật đẹp mắt, chỉ là có chút hơi mập, nô, thể trọng mới 150, Cơ Thần Tú tin tưởng là cô gầy xuống tới nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Cứ việc Vệ Kiếm Lan giống như liền không có gầy xuống tới qua. Không trọng yếu. Trọng yếu là trước mặt vị phó con này. Lăng Hương Ngọc, binh bộ Lăng Thượng Thư trí nữ. Bất quá Lăng Hương Ngọc sở dĩ có thể làm giám tu viện người đứng thứ hai, phụ thân nàng chỉ chiếm một nửa nguyên nhân. Còn có một nửa nguyên nhân, là bởi vì Lăng Hương Ngọc bản thân thực lực liền rất mạnh. Trạng nguyên xuất thân, võ trạng nguyên. Tu chân giới không có giới tính kỳ thị, chỉ có cường giả vi tôn, dù sao thiên phú tu hành có thể không phân giới tính. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kỳ thị đều là hồ giấy. Chỉ bất quá vị này ngày xưa võ trạng nguyên bây giờ nhìn đi lên, mảy may đều không có tư thế hiên ngang bóng dáng, Cơ Thần Tú nhìn thấy chỉ có ưu nhã cùng thành thục. Một loại khám phá thế sự sau không thể làm gì thành thục. Thậm chí có thể nói, có chút dầu. Tên giảo hoạt dầu. Lăng viện chủ, không cần đa lễ. Lăng Hương Ngọc đứng dậy, nghiêm cần nói, "Phó viện chủ." Cơ Thần Tú cũng không có cảm nhận được tôn trọng, ngược lại khẽ thở dài một hơi, "Lăng viện chủ võ trạng nguyên xuất thân, mẫu hậu từng nói Lăng gia nữ nhất là không câu nệ tiểu tiết. 5 năm trước Lăng Trạng Nguyên thắng liên tiếp 7 đại tiên môn chân truyền, tại võ cử bên trong bất bại đoạt giải nhất, sau đó tại phụ hoàng tự mình tổ chức thanh vân bữa tiệc say mềm, say rượu còn từng thả cuồng ngôn, để dám tu viện trở lại nó vốn có vị trí bên trên đi. 5 năm trôi qua, Lăng viện chủ nhìn qua vậy mà tưởng như hai người. Hắn là gặp qua 5 năm trước Lăng Hương Ngọc. Thời điểm đó Lăng Hương Ngọc thậm chí có thể dùng một cái lệch mặt trái từ hình dung, ngang ngược. Chỉ bất quá ngang ngược đối tượng cũng không phải là bách tính bình thường, mà là càng cường thế các đại tiên môn. Lúc đó Lăng Hương Ngọc cũng không lấy vui, nhưng thần hoàng rất thưởng thức nàng, tự mình khâm điểm nàng vào giám tu viện. Đối với Cơ Thần Tú hồi ức sát Lăng Hương Ngọc sắc mặt bình tĩnh, 5 năm trước Lăng mộ không biết trời cao đất rộng, để điện hạ chê cười. Cơ Thần Tú lắc đầu nói, ta không có bị chê cười, ta càng thưởng thức 5 năm trước Lăng Trạng Nguyên, mà không phải hiện tại Lăng viện chủ. Lăng Hương Ngọc cùng Cơ Thần Tú liếc nhau một cái, khóe miệng kéo ra một cái xin lỗi dáng tươi cười, để điện hạ thất vọng. Khiến ta thất vọng không quan trọng, hy vọng ngươi có thể không để cho đã từng chính mình thất vọng. Cơ Thần Tú sử xuất đâm tâm bài. Lăng Hương Ngọc trầm mặc. Cơ Thần Tú cũng không có lại tiếp tục hỏa lực chuyển vận. Dựa vào miệng pháo chu tâm là rất khó. Mấy câu liền có thể để một cái tiến vào quan trường kẻ ra đời hoàn toàn tỉnh ngộ, đó là vô nghĩa. Chí ít Cơ Thần Tú không có bản sự này, vẫn là phải tại sự tình bên trên gặp. Lăng viện chủ, bản cung đoạt ngươi viện chủ vị, ngươi sẽ không trách tội bản cung a? Như Cơ Thần Tú không hàng dám tu viện chủ vị trí hẳn là Lăng Hương Ngọc. Giám tu viện cùng triều đình mặt khác cơ cấu khác biệt, bởi vì muốn quanh năm cùng các đại tông môn liên hệ, cho nên đối với người quản lý thực lực yêu cầu so tư lịch yêu cầu cao hơn. Lăng Hương Ngọc tư lịch là không đủ, nhưng thực lực đủ. Bất quá thần hoàng đem Cơ Thần Tú phái đến giám tu viện, bản thân cái này đã nói lên thần hoàng đối với Lăng Hương Ngọc thất vọng. 5 năm này, Lăng Hương Ngọc làm ra thành tích cùng trưởng thành đều không có đạt tới thần hoàng mong muốn. Đối với Cơ Thần Tú tra hỏi, Lăng Hương Ngọc trả lời rất là sảng khoái, điện hạ, thần vô ý tại giám tu viện tiếp tục phát triển. Tại điện hạ trưởng thành trước đó, thần liền đã xin mời điều động công việc. Chỉ là Khâu viện chủ đã cáo lao, thần điều động công việc, còn muốn điện hạ phê chuẩn, thần tuyệt sẽ không trở thành điện hạ cản trở. Việc này ta ngược lại thật ra không biết được. Cơ Thần Tú còn chưa kịp dò xét giám tu viện tình huống. Dù sao trước đó, hắn cũng không biết chính mình sẽ nhập giám tu viện tham chính. Ta sẽ cẩn thận xem xét Lăng viện chủ đổi đi nơi khác thỉnh cầu. Cơ Thần Tú gật đầu nói, bất quá dựa theo lệ cũ, cho dù Lăng viện chủ muốn đi, cũng có 3 tháng giao tiếp kỳ. Trong 3 tháng này, Lăng viện chủ trước tiếp tục đem giám tu viện làm việc phụ trách đứng lên đi. Cần tuân viện chủ phân phó. Lăng Hương Ngọc đem vị trí của mình bày rất chính. Thời gian 5 năm, vậy mà để một cái ngang ngược võ trạng nguyên trở nên như vậy tuần quy thủ cũ. Cái này giám tu viện thật là có ý đồ. Cơ Thần Tú khẽ nhíu mày, chủ động hỏi, Lăng viện chủ, giám tu viện đã liên tục 10 năm chấm công tại triều đình từng cái trong bộ môn xếp hạng thứ nhất, có thể thấy được mọi người làm việc nhiệt tình, đây là ai công lao? Lăng Hương Ngọc mặt không biểu tình, tự nhiên là Khâu viện chủ. Nhất lưu lãnh đạo bắt văn hóa, nhị lưu lãnh đạo cào thành tích, tam lưu lãnh đạo bắt chấm công, họ Khâu hại người rất nặng. Cơ Thần Tú hừ lạnh một tiếng, không có tôn trọng quan trường quy tắc, trực tiếp đem tiền nhiệm hủy bỏ. Giám tu viện hiện tại là địa bàn của hắn. Hắn muốn một đám có thể đánh cờ binh, mà không phải một đám chỉ biết là quẹt thẻ đánh dấu chính sự không làm khôi lỗi. Mà lại giám tu viện là muốn đối mặt các đại tông môn. Dựa vào thực lực cùng ngoại giao trí tuệ nói chuyện. Bây giờ lại biến thành dựa vào chấm công nói chuyện. Cái này có cái chứng dụng. Lăng Hương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cơ Thần Tú. Điện hạ nói cẩn thận. Nói cẩn thận cái rắm. Cơ Thần Tú trong đầu xuất hiện Lăng Hương Ngọc tư liệu, danh môn quý nữ, ngang ngược, thiên tư hơn người, ghét ác như cửu. Đây vốn là một cá tính như liệt hỏa nữ bá vương, bây giờ lại biến thành một cái dịu dàng chết lặng kẻ ra đời. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hiện thực hoàn toàn chính xác sẽ đánh đập những cái kia ra đời không sâu người, có thể Cơ Thần Tú không tin những người này ở đây triệt để nắm thắng trước đó, không có đối với hiện thực dựng thẳng quang ở giữa. Bọn hắn chỉ là thất bại, không phải muốn thất bại. Cơ Thần Tú quyết định đúng bệnh hốt thuốc. Trước tiên đem Lăng Hương Ngọc làm việc tính tích cực điều động. Bước đầu tiên, cho thấy ta và ngươi là một tính tình người. Cho nên Cơ Thần Tú phát nổ nói tục, Cơ Thần Tú nhớ kỹ 5 năm trước Lăng Hương Ngọc, rất ưa thích ân cần thăm hỏi người khác cả nhà. Bước thứ hai, hướng Lăng Hương Ngọc cho thấy, ta không chỉ có cùng ngươi một tính tình, anh em bối cảnh vẫn còn so sánh ngươi cứng rắn, ngươi không dám làm sự tình ta dám làm. Giám tu viện bị họ Khâu mang phế đi, ta nhìn hắn tâm hắn đáng chết, rất có thể sớm đã bị các đại tiên môn mua được, được thật tốt điều tra thêm, ta sau đó liền đi chuyến tiền lâu, đem họ Khâu tổ thượng đời thứ 8 đều móc ra. Lăng Hương Ngọc thốt ra, không cần tra xét, ta báo cáo. Họ Khâu lão già kia vừa cáo lão hồi hương liền bị Thanh Sơn tông giá cao mời đi khi cố vấn. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hương Ngọc vô đuổi, 10 phần hối hận. Xúc động, thảo, điện hạ, có thể hay không coi ta chưa nói qua. Nhìn xem hối tiếc không kịp Lăng Hương Ngọc, Cơ Thần Tú cười. Rất tốt, Lăng tỷ tỷ, không cần kiềm chế thiên tính của mình, ta muốn chính là 5 năm trước ngươi. Chương 12, Tào Tháo tư mã ý lượng liên kích tiên tâm, mặc kệ hắn họ Khâu bối cảnh lại lớn, đều không có ta lớn. Chơi sắp xuống, ta thay ngươi đỉnh lấy. Lăng tỷ tỷ, đem ngươi biết đến sự tình nói hết ra. Phàm là họ Khâu dám ăn cây táo rào cây sung, ta nhất định đem hắn đem ra công lý. Cơ Thần Tú lời nói năng có khí phách, mà lại hoàn toàn không tránh người. Đây nhất định sẽ đắc tội tiền nhiệm Khâu viện chủ, nhưng Cơ Thần Tú muốn chính là hiệu quả này. Không cần sợ đắc tội với người. Sự vật đều có song diện tính, nhiều khi đắc tội một nhóm người, mới có thể có mặt khác một nhóm minh hữu. Thì như hiện tại, đắc tội họ Khâu mới có thể có đến Lăng Hương Ngọc duy trì. Rất hiển nhiên, Lăng Hương Ngọc 5 năm này bị họ Khâu chèn ép không nhẹ. Một cái là đã rời chức tiền nhiệm, còn bị Thanh Sơn Tông lương cao thuê làm cố vấn. Một cái là tại chức phụ tá, phụ thân hay là đại ung thần triệu binh bộ thượng thư. Cơ Thần Tú tự nhiên sẽ lựa chọn Lăng Hương Ngọc làm minh hữu của mình. Cơ Thần Tú tỏ thái độ đối với Lăng Hương Ngọc là có tác dụng, mà lại Lăng Hương Ngọc vừa rồi đã xúc động, nước đổ khó hốt, bây giờ muốn đem lời thu hồi đi cũng đã chậm. Cho nên Lăng Hương Ngọc cắn răng, dứt khoát thẳng thắn, dù sao nàng về sau cũng không có ý định tiếp tục tại giám tu viện làm. Lão giả kia thu không lấy tiền ta không biết, nhưng hắn làm giám tu viện viện chủ đằng sau, Khâu gia gia sản lật ra mấy ngàn lần. Lăng viện chủ nói cẩn thận. Lăng Hương Ngọc lời còn chưa dứt, giám tu viện lần nữa đứng ra một người đánh gãy Lăng Hương Ngọc. Khâu viện chủ là giám tu viện Cúc Cung tận tụy, là triều đình dốc hết tâm can cấp huyết, trung tâm thiên địa trưởng giám. Khâu viện chủ nhi nữ có kinh thương chi tài, cái này cũng không xúc phạm đại ung luật pháp, há có thể nói nhập là một. Lăng viện chủ nếu không có chứng cứ, liền dính liễu phỉ báng. Lăng Hương Ngọc cười lạnh, nhiếp bình, ngươi đương nhiên hướng về ngươi lão tình nhân nói chuyện. Tình nhân cũ. Cơ Thần Tú ánh mắt của quái, nhìn về phía người mở miệng. Muốn thật sự là họ Khâu tình nhân, vậy mình cái này tiền nhiệm vẫn rất biết chơi. Nhiếp Quỳnh riêng lấy tướng mạo tới nói, cũng không so Lăng Hương Ngọc kém, chỉ là khí chất khác biệt. Cơ Thần Tú cảm giác có thể là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nguyên nhân, luôn cảm thấy Nhiếp Quỳnh nhìn qua quả thật có chút yên thị mị hành. Mày như núi xa hàm yên, mắt như thu thủy biển chuyển, lưu chuyển ở giữa hình như có thiên ngôn và ngữ, làm cho người vô hạn mơ màng. Mũi cao thẳng, màu môi tự nhiên phấn nộn, không điểm mà chu, cười một tiếng ở giữa, phảng phất trong ngày xuân ôn nhu nhất gió, có thể thổi tan trong lòng người tất cả khói mù. Cái này không giống như là một cái nước quan, càng giống là một cái tiểu mật. Hỏng, ấn tượng đầu tiên càng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Cơ Thần Tú cố gắng để cho mình khách quan một chút, cũng đừng nêu xấu người ta. Đối mặt Lăng Hương Ngọc trào phúng, Nhiếp Quỳnh biểu hiện tương đương chấn định. Lăng viện chủ tự mình đi hình bộ báo cáo qua bản quan cùng Khâu viện chủ, hình bộ xuất cụ kết luận là bản quan cùng Khâu viện chủ thanh bạch. Điện hạ ở trước mặt, Lăng viện chủ hay là chớ có lật ngược phải trái. Toàn bộ giám tu viện đều cùng các ngươi cùng một ruộng, hình bộ có thể điều tra ra mới có quỷ. Lại nói, hình bộ người điều tra rõ ràng không trong trắng còn không biết đâu. Lăng Hương Ngọc khinh thường nói, điện hạ, ta hướng hình bộ báo cáo 3 lần, mỗi lần đều không có đoạn ở dưới, cho nên ta không muốn cùng bọn họ chơi. Ngươi muốn trọng chỉnh giám tu viện, chỉ sợ phải đem bọn hắn toàn đuổi đi. Lăng Hương Ngọc không cảm thấy Cơ Thần Tú có quyết đoán này, nhưng nàng đã xúc động, dứt khoát liền xúc động đến cùng. Có binh bộ còn thư lão con khi đường lui, Lăng Hương Ngọc mặc dù đã bị hiện thực đánh đập 5 năm, bất quá còn không có triệt để nhận vua. Cơ Thần Tú tự nhiên là khuynh hướng tin tưởng Lăng Hương Ngọc, bất quá hắn tận lực biểu hiện công bằng, Lăng viện chủ có thể có chứng cứ. Lăng Hương Ngọc đầu đen rau muốn nói, kiểm chứng theo là hình bộ sự tình, lại nói có một số việc đồ đần đều có thể nhìn ra, cũng chính là có ít người trợn tròn mắt giả ngu. Họ Khâu lão già ba trai hai gái, tất cả đều rời đi tu chân giới, nhập tịch trường sinh giới, Khâu gia sinh ý lại tại tu chân giới. Điện hạ, cái này còn cần tra. Cơ Thần Tú thần sắc lạnh xuống. Đây chính là trần quan. Nhiếp Quỳnh lần nữa đứng dậy, đại ung luật cũng không cấm chỉ bách tính gì dân, cũng không cấm chỉ mặt khác tinh tịch người tại đại ung làm ăn. Lăng viện chủ nói như thế, xem ra là đối với đại ung luật pháp bất mãn. Lăng Hương Ngọc quyền đầu cứng. Bất quá không có độc thủ. Dù sao không phải 5 năm trước tự do thần. Nàng chỉ là nhìn về phía Cơ Thần Tú, điện hạ, tình huống chính là như thế cái tình huống, ngài thấy rõ đi. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu, cơ bản thấy rõ. Sau đó Cơ Thần Tú nhìn về phía Nhiếp Quỳnh, hỏi, ta nhớ không lầm, họ Khâu năm nay đã có 100 tuổi cao tuổi. Nhiếp phó viện chủ năm gần 40, bị lao tặc dùng quyền thế bắt buộc, lá mặt lá trái bạn cũng có thể lý giải. Nhiếp phó viện chủ, ngươi còn có thay đổi địa vị cơ hội. Giám tu viện thiết trí là một cái chính viện chủ, hai cái phó viện chủ. Hai đại phó viện chủ bên trong, Lăng Hương Ngọc xếp hạng tại Nhiếp Quỳnh phía trước. Nhưng Cơ Thần Tú đã nhìn ra, Nhiếp Quỳnh tại giám tu viện thực tế quyền lực ở trên Lăng Hương Ngọc. Mới đến, Cơ Thần Tú có thể xúi dục mà nói, cũng không muốn trực tiếp động đao. Nhiếp Quỳnh tự nhiên nghe hiểu Cơ Thần Tú mà nói, nàng mỉm cười chỉ ra Cơ Thần Tú lỗ thủng, điện hạ, Khâu viện chủ thực lực cao cường, mặc dù qua tuổi trăm tuổi, nhìn qua lại so ta càng thêm tuổi trẻ. Đó chính là cự tuyệt bản cung chiêu mộ. Cơ Thần Tú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Nhiếp Quỳnh lựa chọn, cũng không còn phản ứng nàng, mà là nhìn chung quanh một vòng giám tu viện những người khác. Từ trong mắt của bọn hắn, Cơ Thần Tú thấy được xem kỹ. Hắn biết, những người này đều đang nhìn hướng gió, là sẽ không dễ dàng xếp hàng. Lăng Hương Ngọc binh bộ thượng thư chi nữ, đều bị xa lánh tại giám tu viện lăn lộn ngoài đời không nổi. Cơ Thần Tú mặc dù thân phận càng thêm tôn quý, nhưng muốn mấy câu liền dùng chuyện giám tu viện cách cục cũng không thực tế. Cơ Thần Tú chỉ là trầm giọng nói, chư vị có chỗ không biết, phụ hoàng có xóa giám tu viện dự định. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Phụ hoàng tại sao lại làm ra loại lựa chọn này, chư vị hẳn là lòng dạ biết rõ. Giám tu viện đám người hai mặt nhìn nhau. Giám tu viện làm việc công trạng chính là không có công trạng, thùng rông kêu to, đây chính là bọn họ chính mình làm ra sự tình. Thần hoàng muốn xóa giám tu viện, bọn hắn hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ bất quá dính đến công tác của bọn hắn cùng biên chế, hiểu là một chuyện, tiếp nhận là một chuyện. Như bản cung không có khả năng thay đổi giám tu viện hành sự bất lực của diện, giám tu viện ngày sau liền không có tồn tại tất yếu. Đến lúc đó, nhất phó viện chủ bối cảnh thâm hậu, khẳng định có địa phương có thể đi. Chư vị nếu là cũng có hậu đại, hiện tại liền có thể xin mời điều động. Trong đám người nghị luận đang quyết đại, Cơ Thần Tú tiếp tục mở miệng, không chỗ nào có thể đi người, còn có một loại khác lựa chọn. Theo bản cung chỉnh đốn giám tu viện, để giám tu viện trở lại nó vốn có vị trí bên trên đi. Nói xong câu đó, Cơ Thần Tú nhìn về phía Vệ Kiếm Lan. Vệ Kiếm Lan theo Cơ Thần Tú sớm phân phó tốt, nâng đi lên một đống văn bản tài liệu. Bản cung vừa mới đi một chuyến Thiền Lâu, lấy một chút chư vị tư liệu. Lần này ngay cả Nhiếp Quỳnh đều có chút thất thố. Thiền Lâu, Đại Ung Thần Triều mạnh nhất tổ chức tình báo, trực tiếp nghe lệnh của Thần Hoàng giám sát bách quan, thuộc về đặc vụ cơ quan. Rất nhiều chuyện hình bộ tra không rõ ràng, nhưng Thiền Lâu không có vấn đề. Chỉ bất quá Thiền Lâu quá mẫn cảm, khiên động bách quan thần kinh, sẽ không tùy tiện hạ tràng. Là tùy tiện, không phải sẽ không. Nhìn xem bắt đầu tâm thần bất định bất an giám tu viện cả đám viên, Cơ Thần Tú vỗ tay phát ra tiếng, Vệ Kiếm Lan tài liệu trong tay không lửa tự đốt. Trong ngọn lửa, Cơ Thần Tú thanh âm tràn đầy tin phục lực, câu tặc thế lớn, chấp trưởng giám tu viện. Các ngươi phụ thuộc, nước chảy bèo trôi, bản cung có thể lý giải. Bản cung đối với Nhiếp phó viện chủ nói lời, cũng là đối với chư vị nói. Các ngươi còn có thay đổi địa vị cơ hội, chỉ cần không liên quan đến nhân mạng án, bản cung chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu có hoàn toàn tỉnh nội chủ động người báo cáo, bản cung còn có trọng thưởng. Cơ Thần Tú đánh trước ra tào tháo đốt tin bài, tiêu trừ đại đa số người lo lắng. Sau đó lập tức đánh ra tấm thứ hai uy lực càng lớn bài, tư mã ý thể. Bản cung nhập chủ giám tu viện, hứa hẹn ba chuyện. Thứ nhất, chính là vừa rồi lời nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ nhìn chư vị tiếp xuống biểu hiện. Thứ hai, dừng hết chấm công theo công trạng cùng thực lực nói chuyện. Ngày sau giám tu viện tấn thăng, chỉ nhìn công trạng cùng thực lực. Thứ ba, chư vị lương tháng không thay đổi, tiền thưởng tăng lên gấp 5 lần. Trở lên 3 điểm, bản cung lấy khế ước làm thể. Giám tu viện tập thể đọc dung, trong nháy mắt liền có một nửa người tỏ thái độ hiệu trung, nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Tư mã ý lạc thủy thể đều có thể thủ tín tại người. Huống chi có khế ước đại đạo xác nhận cơ thị hoàng tộc. Người cơ gia từ trước tới giờ không bội thể, cho nên người người đều là tin. Giờ khắc này, Cơ Thần Tú không phải một người đang chiến đấu. Cơ thị hoàng tộc vạn năm truyền thừa tín dự cũng đang giúp hắn xác nhận. Điện hạ, ta muốn báo cáo, Khâu Sùng tính cấu kết Thanh Sơn Tông tông chủ, nhu đồ chiếm đoạt Thiên Tử Đô. Nhiếp Quỳnh nửa quỳ dưới đất, tại chỗ phản bội. Vệ Kiếm Lan nhìn xem hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay Cơ Thần Tú, trong ánh mắt khó nén kinh ngạc. Cơ Thần Tú căn bản là không có đi thì lâu, nàng vừa rồi liền nâng đi lên một đống giấy trắng. Hiệu quả tốt như vậy. Chương 13, ta cần âm đạo tu sĩ đối với Nhiếp Quỳnh phản bội, Cơ Thần Tú lại là khá bình tĩnh. Vệ Kiếm Lan kỳ quái là bởi vì tại Vệ Kiếm Lan thị giác bên trong, Cơ Thần Tú giống như cái gì cũng không làm, liền miệng pháo vài câu, liền thu hoạch rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Cơ Thần Tú đánh ra Tào Tháo thu mua lòng người bài, đánh ra Tư Mã Ý thể bài, còn đánh ra Cơ thị hoàng tộc vạn năm tín dự bài. Hắn không phải một người đang chiến đấu, kiếp trước kiếp này điểm kinh nghiệm chồng chất lên nhau, không có loại hiệu quả này mới kỳ quái. Đối với Nhiếp Quỳnh quy hàng, Cơ Thần Tú hiện ra cực lớn tha thứ cùng nhiệt tình, đây là một cái có sẵn tấm gương. Cơ Thần Tú tự tay đem Nhiếp Quỳnh đỡ lên, mỉm cười nói, Nhiếp phó viện chủ có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản cung hết sức vui mừng, vừa rồi hứa hẹn tự nhiên hữu hiệu. Nhiếp Quỳnh thở dài một hơi, chủ động thẳng thắn nói, điện hạ, quá khứ thần bị Khâu Tặc lôi cuốn, đã từng làm qua một chút chuyện sai, nhưng chưa bao giờ xem mạng người như cỏ rác, xin mời điện hạ cho phép ti chức lấy công chủ tội. Có thể. Cơ Thần Tú tại chỗ liền cho Nhiếp Quỳnh ăn thuốc an thần. Hắn tin tưởng Nhiếp Quỳnh dạng này tại giám tu viện tuyệt đối không phải số ít. Mới ra đời thất hoàng tử, bên người tuy có thành viên tổ chức, nhưng cũng không có bao nhiêu có thể dùng nhân tài. Hiện giai đoạn, Cơ Thần Tú còn không có bắt bẻ tư cách, ra tay trước dục đứng lên lại nói. Nhiếp Quỳnh mang cho Cơ Thần Tú vui mừng ngoài ý muốn. Điện hạ, giám tu viện có giữ bí mật biện pháp, chỉ cần ở trong giám tu viện, tin tức liền sẽ không dẫn ra ngoài. Nhưng một khi xuất viện, liền sẽ có để lộ bí mật phong hiểm. Xin mời điện hạ trước khống chế lại mấy người, bọn hắn chính là Khâu Tặc đáng tin, trong tay đều có nhân mạng kiệt cáo, tuyệt sẽ không thực tình hiệu trung điện hạ. Nhiếp Quỳnh lập tức báo lên mấy cái danh tự. Không cần Cơ Thần Tú nói chuyện, giám tu viện những người khác liền trực tiếp cùng nhau tiến lên, khống chế được những này Khâu đảng. Nhiếp Quỳnh, ngươi chết không yên lành. Khâu viện chủ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Nhiếp Quỳnh, kẻ đầu têu, kỳ vô hậu hổ. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Một đám người dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Nhiếp Quỳnh. Bọn hắn đối với Nhiếp Quỳnh hận ý, thậm chí vượt qua đối với Cơ Thần Tú hận ý, nhưng Nhiếp Quỳnh rất bình tĩnh. Đều quyết định trở mặt, đương nhiên phải phản triệt để một chút. Đối bọn hắn nhân tử, chính là tàn nhẫn với chính mình. Không nhìn bọn này bại quyền kêu rên, Nhiếp Quỳnh chắp tay nói, điện hạ, những người này trong tay nhân mạng kiệt cáo, ti chức đều có âm thầm ghi chép. Như điện hạ cần, ti chức sau đó liền giao cho điện hạ. Nhiếp phó viện chủ báo cáo có công, bản cung sẽ đi lại. Cơ Thần Tú trước đối với Nhiếp Quỳnh nhẹ gật đầu, sau đó đối với Vệ Kiếm Lan nói, khống chế lại bọn hắn, một hồi trực tiếp đưa đi thì lâu, không dùng qua hình bộ tay. Từ Lăng Hương Ngọc trong miêu tả, Cơ Thần Tú đã ý thức được hình bộ cùng giám tu viện đoán chừng là hữu hảo hợp tác đơn vị. Đem người đưa đi hình bộ, nói không chừng chân sau đám người này liền vô tội thả ra, hay là đưa đi Thiền Lâu đi. Hình bộ là triều đình cơ cấu chấp pháp, mà Thiền Lâu trên bản chất là chuyên môn là thần hoàng phục vụ đặc vụ cơ cấu. Người sau thanh danh rất kém cỏi, nhưng độ trung thành không thể nghi ngờ, lực chấp hành cũng trực tiếp kéo căng. Đám đại thần càng ưa thích hình bộ, hoàng thất càng ưa thích Thiền Lâu. Đương nhiên, tại bách quan phản đối phía dưới, Thiền Lâu quyền lực cũng bị hạn chế rất lợi hại. Trừ phi liên quan đến mưu phản các loại đại án, bằng không đợi nhàn việc nhỏ là sẽ không vận dụng Thiền Lâu. Lăng Hương Ngọc nhắc nhở, điện hạ, mấy tên này sự tình còn không có tư cách để Thiền Lâu động thủ bắt người. Ngài đem bọn hắn đưa đi Thiền Lâu, hình bộ bên kia khẳng định sẽ có ý kiến. Không sao, Nhiếp phó viện chủ tên thực báo cáo, mấy cái này phản tặc phạm nguy hại triều đình an toàn tội là Thiền Lâu chức quyền phạm vi. Cơ Thần Tú nhìn về phía Nhiếp Bình, Nhiếp phó viện chủ, là thế này phải không? Nhiếp Bình khẽ giật mình, lập tức cắn răng nói, điện hạ nói rất đúng, ti chức tên thực báo cáo. Rất tốt. Nhập đội lần này giao chết rồi. đem mấy người này tội danh lên cao đến nguy hại triều đình an toàn, nói lên cương thượng tuyến có thể, nói đúng sự thật cũng được. Liên nhìn đứng ở đâu phương trên lập trường, nhưng không hề nghi ngờ, đây là đang giúp Tiền Lâu Sáng tạo ra tay cơ hội, phạm vào bách quan kiêng kỵ. Cơ Thần Tú làm như vậy, kỳ thật sẽ tổn thất rất nhiều tiềm ẩn người ủng hộ. Bất quá có mất tất có được, từ xưa đến nay, tại thái tử vị trí không giải quyết được tình huống dưới, cùng bách quan giao hảo hoàng tử, thượng vị sát suất thành công đều không cao. Thần hoàng tuổi xuân đang độ, thực lực cường đại, tại có thể đoán được phạm vi bên trong, cũng không có vấn lạc chi lo, Cơ Thần Tú choáng váng mới có thể đi bách quan hiển vương lộ tuyến. Đương nhiên muốn làm đế đảng. Bách quan không thích liền không thích, bao lớn chút chuyện. Đại Ung thần triều quân quyền mặc dù so ra kém Lam Tinh Minh thanh thời kỳ như thế cường thịnh, nhưng trên chỉnh thể vẫn như cũng là áp đảo thần quyền, Cơ Thần Tú mới lười nhắc lo trước lo sau. Ta còn muốn xâm nhập tìm hiểu một chút giám tu viện tình huống, chư vị trước mỗi người quản lý chức vụ của mình, lang phó viện chủ, nhiếp phó viện chủ, các ngươi vì ta cẩn thận giảng giải một chút. Cô, những đặc tử kia ngươi không cần hỏi thăm. Ta nghĩ, cho Lục Ca phát tin tức đi, để Lục Ca đem bọn hắn mang đi. Cơ Thần Tú nói chính là nhập thiền lâu tham chính Lục hoàng tử. Cơ Thần Tú cùng Ngũ công chúa quan hệ không thân, nhưng cùng Lục hoàng tử quan hệ vô cùng tốt. Vừa vặn cho Lục hoàng tử đưa chút công lao, hứa hẹn cho mọi người lãnh ngộ, bản cung sẽ giao cho Lăng phó viện chủ đi từng cái chứng thực. Nhất phó viện chủ tố giác có công, bất quá một khi tố giác chi phong thịnh hành, dễ dàng người người cảm thấy bất an, cho nên mọi người không cần bắt trước. Chỉ cần đại thể không thua thiệt, bản cung đề nghị mọi người hướng về phía trước nhìn. Bản cung nhập chủ giám tu viện cây đốt thứ nhất, sẽ đốt tại Thiên Tử Đô. Theo Lăng phó viện chủ cùng Nhất phó viện chủ lời nói, Khâu Sùng Kính cùng Thanh Sơn Tông cấu kết, nhu đồ Thiên Tử Đô, đây là một trận đánh ác liệt. Nhằm vào như thế nào phục hưng Thiên Tử Đô, chư vị có thể lớn mật hiến ngôn hiến kế, dâng thư tại ta. Trong lời có ý sâu xa người, bản cung liền sẽ ủy thác trách nhiệm. Có thể đem này xem như ta phát cho chư vị một phần bài thi, chờ mong biểu hiện của mọi người. Cơ Thần Tú đem luận văn đề mục cáo chi bọn hắn, sau đó ra hiệu Lăng Hương Ngọc cùng Nhiếp Quỳnh bên trong nói chuyện. Một lát sau, Cơ Thần Tú ngồi tại chủ vị, Lăng Hương Ngọc cùng Nhiếp Quỳnh một trái một phải, tại giám tu viện trong văn phòng mở ra ba người hội nghị. Lăng tỷ tỷ, tiếp xuống 3 tháng thời gian, ngươi phải chịu trách nhiệm duy trì giám tu viện thường ngày vận chuyển, từng cái chứng thực ta vừa rồi lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đừng cho giám tu viện lòng người lưu động, có thể làm được sao? Lăng Hương Ngọc nhẹ gật đầu, không có vấn đề, giám tu viện đại đa số người vẫn còn tin được ta. Cơ Thần Tú thầm nghĩ cho nên ta để cho ngươi phụ trách làm cái này. Nhiếp phó viện chủ, Khâu Sùng Kính sự tình, ta cần một cái kỹ càng vật liệu. Nhiếp Quỳnh lập tức nói, trước khi mặt trời lặn, thi chức nhất định đưa đến điện hạ trên tay. Ừm. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu, Khâu Sùng Kính dù sao ngồi ở vị trí cao nhiều năm, muốn trực tiếp vặn ngã hắn là có khó khăn, ngươi cũng không cần sốt ruột. Ngươi có chức quan tại thần, an toàn không ngại. Vâng. Nhiếp Quỳnh xác thực không lo lắng cái này. Đại Ung thần triều mặc dù tai họa ngầm không ít, nhưng vẫn như cũng là tu chân giới cường đại nhất bạo lực cơ cấu, không có cái thứ hai. Ai dám giết Đại Ung tại chức quan viên, Đại Ung liền dám diệt đối phương cửu tổng. Ta có khác một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, xin mời điện hạ phân phó. Ngươi có biết âm đạo? Nhiếp Quỳnh. Chương 14, Hợp Hoan phái ta cần âm đạo tu sĩ. Trước mắt nhìn, Huyền thuật sư là đóng phim nhân tuyển tốt nhất, có thể đem nhân công cùng thiết bị toàn bộ thay thế, thậm chí có thể đem hậu kỳ đặc hiệu đều bao trọn. Không thể không nói, Huyền thuật sư thật sự là dùng quá tốt, nhưng cũng có chút sự tình là Huyền thuật sư làm không được. Thì như phối nhạc, phim đương nhiên cần phối nhạc. Như Huyền thuật sư đồng thời còn là một cái đỉnh tiêm nghệ thuật gia, đó là đương nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc, Cơ Thần Tú hỏi qua, chắc sĩ Vân đối với âm luật rốt đặc cắn mai. Cơ Thần Tú rất thất vọng, diễn viên giỏi đều là truyền hình điện ảnh âm nhạc hai nở hoa, chắc sĩ Vân lệch khoa a, hắn quyết định để chắc sĩ Vân bồi dưỡng một chút chính mình nghệ thuật thiên phú, tranh thủ làm đến một người đem một bộ phim bao tròn, gây đi, tranh thủ làm hơn một cái rừng nghệ nhân, toàn năng tiên vương. Cơ Thần Tú đối với chắc sư mình có to lớn kỳ vọng. Tại chắc sĩ Vân tiến hóa trước đó, Cơ Thần Tú đến tìm ưu tú âm nhạc tổng giám dự bị. Cũng may nơi này là tu chân giới, âm đạo tu sĩ luôn luôn không thiếu. Chỉ bất quá Cơ Thần Tú không biết, giám tu viện phụ trách cùng tu chân giới liên hệ, khẳng định so với hắn quen thuộc. Nhìn thấy Nhiếp Quỳnh cùng Lăng Hương Ngọc ánh mắt của quái, Cơ Thần Tú liền biết các nàng suy nghĩ nhiều, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, âm luật chi đạo bác đại tinh thâm, các ngươi có thể nào suy nghĩ lung tung. Lăng Hương Ngọc sắc mặt từng đỏ. Nhiếp Quỳnh ra mặt tương đối dày, nàng vân đạm phong khinh đẩy vào chủ đề, điện hạ muốn học tập âm luật chi đạo mà nói, có thể đi giáo phường ti nhìn xem. Lăng Hương Ngọc sắc mặt lần nữa cổ quái, Nhiếp Quỳnh, điện hạ năm nay mới vừa vặn 18, ngươi để hắn đi giáo phường ti, giáp tâm ở đâu? Giáo phường ti, trên mặt nổi là quản lý cung đình âm nhạc công sở, trên thực tế là quan gia ký viện. Trong triều đình những cái kia phạm vào tội quan viên gia quyến, có chút tội không đáng chết, liền bị đi đẩy giáo phường ti. Mặt ngoài là tiến giáo phường ti làm ca múa nghệ thuật ra. Thật có cần thời điểm, cũng phải đục thân bố thí một chút. Nhã có nhã cách chơi, an mạn có an mạn cách chơi, mà lại không đối dân gian mở ra, hộ khách không phải quý tức quý. Đây chính là giáo phường ti. Cũng là Lăng Hương Ngọc trách cứ Nhiếp Quỳnh nguyên nhân chỗ. Nhiếp Quỳnh mười phần chấn định, điện hạ nếu muốn học tập tâm luật, đương nhiên đi giáo phường ti thích hợp nhất, vừa vặn giáo phường ti cùng chúng ta giám tu viện cùng thuộc lễ bộ, Lăng phó viện chủ dùng cái gì như vậy suy nghĩ lung tung. Ta. Tốt. Cơ Thần Tú đưa tay, đánh gậy Nhiếp Quỳnh cùng Lăng Hương Ngọc cãi nhau, cải chính, Nhiếp phó viện chủ, ta không phải muốn học tập tâm luật chi đạo, ta là cần âm đạo phương diện tu sĩ giúp ta làm việc. Dính đến huyền ảnh chế tác, tìm phổ thông giáo phường ti nghệ thuật ra, chỉ sợ rất khó thuyết minh kỳ thần vận. Huyền thuật đại sư đánh ra tới huyền ảnh, tốt nhất vẫn là phối âm đạo phương diện tu sĩ, đây mới gọi là cường cường liên hợp, đã tốt muốn tốt hơn. Cơ Thần Tú đối với mình quay chụp tác phẩm chất lượng hay là có mong đợi. Nhiếp Quỳnh nghe hiểu Cơ Thần Tú ý tứ, sắc mặt có chút khó khăn. Nàng ngược lại là biết đi đâu liên hệ âm đạo tu sĩ, nhưng là không tiện nói a. Cơ Thần Tú dứt khoát nói, ta nói thẳng đi, Nhiếp phó viện chủ có thể có Hợp Hoan phái phương thức liên lạc. Phóng nhãn tu chân giới, nếu nói môn phái nào am hiểu nhất âm luật chi đạo, Hợp Hoan phái bảo đảm 3-1. Đương nhiên, Hợp Hoan phái không chỉ am hiểu âm luật chi đạo, các nàng còn am hiểu âm dương chi đạo, thải bổ chi đạo, bị hoặc chi đạo. Âm luật chỉ là Hợp Hoan phái cơ sở nhất điểm kỹ năng một trong, nhưng đã đầy đủ khinh thường tu chân giới. Đáng tiếc Hợp Hoan phái tu sĩ khó tìm, bởi vì Hợp Hoan phái là bị tu chân giới các đại tông môn liên hợp đóng dấu nhận chứng ma giáo. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cơ Thần Tú cho thấy ý đồ đằng sau, Nhiếp Quỳnh quá sợ hãi, điện hạ, Hợp Hoan phái chính là sú danh chiêu lấy ma giáo, ti chức há có thể có Hợp Hoan phái phương thức liên lạc. Cơ Thần Tú không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, Nhiếp phó viện chủ, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Ta cho ngươi một ngày thời gian, sau một ngày, bản cung muốn nhìn thấy một tên am hiểu âm luật chi đạo Hợp Hoan phái tu sĩ xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi trước tiên có thể rời đi. Nhiếp Quỳnh tâm thần bất định bất an rời khỏi phòng. Lăng Hương Ngọc hiếu kỳ hỏi, điện hạ, Nhiếp Quỳnh thật sự có biện pháp liên hệ đến Hợp Hoan phái tu sĩ? Không biết. A. Lăng Hương Ngọc kinh ngạc, vậy ngài vừa rồi như vậy chắc chắn? Cơ Thần Tú bình tĩnh nói, đoán a, nhưng cũng 89/10. Vì sao? Giám tu viện muốn cùng tu chân giới tất cả tông phái liên hệ, trong đó cũng bao quát tà ma ngoại đạo. Giám tu viện đối với danh môn chính phái cũng đúng, đối với tà ma ngoại đạo trọng quyền xuất kích. Cuối năm sông công trạng thời điểm, tà ma ngoại đạo là bị quét sạch nhiều nhất, những tà ma ngoại đạo này không phải một ngày phát hiện a. Lăng Hương Ngọc không cách nào phản bác. Nàng chỉ là nói, giám tu viện xác thực đối với một chút tà ma ngoại đạo trọng quyền xuất kích, nhưng Hợp Hoan phái dạng này ma giáo đại phái không ở tại hàng. Hợp Hoan phái thực lực cũng không yếu tại những cái kia chân chính danh môn chính phái, giám tu viện đồng dạng cũng sẽ không trêu chọc. Thật sao? Cơ Thần Tú đối với cái này cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn không quan trọng. Dù sao làm việc chính là Nhiếp Quỳnh, thật tìm không đến, cũng là Nhiếp Quỳnh hành sự bất lực. Nếu như Nhiếp Quỳnh không công mà lui, Cơ Thần Tú liền đi thiền lâu ngục giam tử lao sách mấy cái Hợp Hoan phái tu sĩ dùng. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hiện tại là khảo nghiệm một chút Nhiếp Quỳnh năng lực làm việc. Cơ Thần Tú cũng không biết, hắn tùy ý một khảo nghiệm, kém chút đem Nhiếp Quỳnh dọa ra nguyên hình. Nửa giờ sau, Nhiếp gia, phòng ngủ. Nhiếp Quỳnh đi vào gian phòng, khởi động trận pháp, một cái áo trắng chân trần tinh linh từ trong trận pháp đi ra. Nhiếp Quỳnh quỳ một chân trên đất, gặp qua thánh nữ. Thánh nữ khẽ gật đầu, đứng lên mà nói. Nhiếp Quỳnh đứng dậy, tiếp tục bẩm báo nói, theo thánh nữ phân phó, ta đã phản bội Khâu Sùng Kính, hướng thất hoàng tử quy hàng. A Tú nói thế nào? A Tú. Nhiếp Quỳnh ngạc nhiên nhìn về phía thánh nữ. Thánh nữ đối với thất hoàng tử xưng hô vậy mà như thế thân cận. Thánh nữ đối với mình thân tín, cũng không có dấu diếm, ngươi khẳng định nghi hoặc, ta vì sao muốn ngươi quy hàng thất hoàng tử? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã cứu ta. A. Nhiếp Quỳnh đầu tiên là giật mình, sau đó phản ứng lại, năm đó là thất hoàng tử thả ngài. Ừm, năm đó phụ thân binh bại bỏ mình, gia tộc bị liên lụy, ta bị đẩy đi giáo phường ti, là A Tú cố ý sáng tạo cơ hội thả đi ta. Khó trách, ân cứu mạng, tự nhiên muốn báo. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, giám tu viện thói quen khó sửa, Khâu Sùng Kính cáo giả, nhằm vào thiên tử đô kế hoạch cũng đã bố cục thật lâu, lập tức liền sẽ thu lưới. Mặc dù ta phản bội quy hàng, cũng không làm nên chuyện gì. Thánh nữ, thất hoàng tử cây bước thứ nhất, sợ rằng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Thánh nữ ánh mắt toát ra mỉm cười, không sao, ngươi liền theo A Tú phân phó làm việc, vô luận thành bại đều là công thần. Nhiếp Quỳnh không có phát giác, thánh nữ trước mặt nổi lên một đạo chỉ có chính nàng mới có thể thấy rõ màn ánh sáng, công pháp trùng ma quyết có thể biến dị, số lần thất bại 99, kích hoạt bại đạo đạo trùng truyền thừa trùng ma quyết biến dị thành trùng bại quyết tuyển định ma trùng gieo hạt đối tượng, liền có thể kết làm vận mệnh thể cộng đồng, cùng hưởng thất bại cũng gấp đôi trả về thành công kinh nghiệm, xin mời tuyển định ma trùng gieo hạt đối tượng. Thánh nữ đem tên Cơ Thần Tú lấy thần niệm khắc ấn đi lên, đã khóa lại đồng đội Cơ Thần Tú bại đạo đạo chủ tiến độ 0000001. Thánh nữ trong ánh mắt ý cười càng rõ ràng. A Tú, ta nói qua cầu phú quý, chớ quên đi. Ta nói lời giữ lời, tỷ đạt được đạo chủ truyền thừa, cũng không có quên ngươi. Mặc dù vị này đạo chủ nắm giữ đại đạo có chút suối quẩy, nhưng đạo chủ dù sao cũng là đạo chủ. Bọn ta cùng một chỗ cất cánh đi. Chương 15, chính nghĩa yêu nữ từ Nhiếp Quỳnh chỗ này, thánh nữ nắm giữ giám tu viện tình báo so Cơ Thần Tú kỹ lưỡng hơn. Thậm chí đối với Thiên Tử Đô cùng Thanh Sơn Tông hiện trạng cũng xa so với Cơ Thần Tú hiểu rõ hơn. Cho nên thánh nữ cùng Nhiếp Quỳnh ý nghĩ một dạng, Thiên Tử Đô thua không nghi ngờ. Giám tu viện thói quen khó sửa. Cơ Thần Tú lần này, xác suất lớn không công mà lui. Nhưng là không quan hệ. Nàng đã kích hoạt lên bại đạo truyền thừa. Cơ Thần Tú thất bại, chính là nàng thành công. Mà nàng khóa lại Cơ Thần Tú, hai người kết làm vận mệnh thể cộng đồng, cho nên nàng thành công, cũng là Cơ Thần Tú thành công. Kể từ đó, thua chính là thắng. Nàng chỉ có đại thắng cùng đặc biệt thắng. Còn mang theo Cơ Thần Tú cùng một chỗ. A Tú, tỷ đủ ý tứ. Về sau, ưu thế tại chúng ta. Có ngươi, thật sự là phúc khí của ta. Thánh nữ đối với Cơ Thần Tú rất hài lòng, rất cảm kích. Năm đó chính là Cơ Thần Tú hỗ trợ, nàng mới đào thoát giáo phường ti làm nô vận mệnh, cơ duyên xảo hợp bái nhập Hợp Hoan phái, lại cơ duyên xảo hợp đạt được bại đạo đạo chủ truyền thừa. Chỉ là đạo chủ truyền thừa quá chân quý, mà lại truyền thừa tinh hoa cho tới giờ khắc này mới chính thức bắt đầu vì nàng sử dụng. Thánh nữ quả quyết đem cơ duyên của mình cùng Cơ Thần Tú cùng hưởng. Cơ Thần Tú làm sự tình, dưới cái nhìn của nàng chính là một tấm vải đầy bụi gai cùng thất bại đường, vừa vẫn thích hợp tu luyện bại đạo. càng thêm cơ thần tú còn đối với nàng có ân cứu mạng, hay là nhỏ yếu thời kỳ ân cứu mạng, cho nên căn bản không cần cân nhắc. Thánh nữ, ta không hiểu. Nhiếp Quỳnh ánh mắt tràn đầy mê mang. Thánh nữ thầm nghĩ ngươi không hiểu là được rồi. Thánh nữ, ngài tại trong tông môn đã bị nhằm vào thật lợi hại, cao tầng căn bản cũng không duy trì ngài đối với tông môn cải tạo kế hoạch. Hiện tại trong tông môn rất nhiều người đều đang ngó chừng ngài, lúc này ngài càng hẳn là muốn lập công mới đúng. Cho dù thất hoàng tử đối với ngài có ân cứu mạng, hiện giai đoạn tại thất hoàng tử trên thân bỏ ra trọng chú cũng tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Nhiếp Quỳnh nhắc nhở, cái này tất cả đều là lời từ đáy lòng, cũng chỉ có nàng dạng này tâm phúc mới biết được. Thánh nữ mặc dù phong quang vô hạn, nhưng là đã thất bại quá nhiều lần. Nếu không phải thánh nữ ngài thực sự tiên phú dị bẩm, lấy ngài quá khứ những chiến tích kia, thái thượng trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không bảo đảm ngài. Thánh nữ, xin nghĩ lại, không cần phung phí thiên phú của ngài. Hợp Hoan phái là trong ma giáo một thành viên, tông môn trên chỉnh thể tự nhiên là lệnh tà ác trận doanh. Nhưng là thánh nữ ở trong Hợp Hoan phái nhiều làm việc thiện được thiện, cố nhiên bởi vậy đạt được một chút đệ tử duy trì, thế nhưng cơ hội là làm gì cái gì không được. Cũng chính là thánh nữ thiên phú tu hành quá nghịch tiên. Nghịch tiên đến đâu sợ làm gì cái gì không được, có thể tu hành chính là hạng nhất. Tu chân giới dù sao cường giả vi tôn. Thánh nữ mặc dù làm việc không được, nhưng đánh nhau là thật mãnh liệt. Hợp Hoan phái từ trước tới nay tu hành ghi chép, tất cả đều bị thánh nữ phá sạch, mà lại đem ghi chép tăng lên tới một mảng lớn. Hoàn toàn có thể so sánh trong lịch sử bất luận cái gì thiên tiêu. Bởi vậy, Hợp Hoan phái cao tầng đã đau đầu tại thánh nữ tâm tư đơn thuần, lại khiếp sợ tại thánh nữ thiên phú dị bẩm. Hợp Hoan phái trên dưới cơ hồ công nhận, thánh nữ là trên việc tu luyện thiên tài, quyết sách bên trên ngớ ngẩn. Nhiếp Quỳnh tán đồng cái nhìn này. Nàng rất cố gắng muốn cho thánh nữ làm ra điểm thông minh quyết sách. Đối với cái này, thánh nữ chỉ là cơ trí cười một tiếng. Phàm là không phải làm gì cái gì không được, nàng cũng sẽ không tu hành hạng nhất. Bại đạo truyền thừa, liền phải dạng này thăng cấp. Đám người này căn bản không hiểu nàng kinh thế trí tuệ. Nàng cũng không thể hướng thế nhân giải thích. Đạo chủ truyền thừa quá chất quý, đại ung thần triều làm tu chân giới thế lực cường đại nhất, căn cơ chính là khế ước đại đạo truyền thừa. Thánh nữ không xác định chính mình lấy được bại đạo truyền thừa phải chăng hoàn chỉnh, nhưng vô luận là có hay không hoàn chỉnh, đều là có thể làm cho đạo chủ phía dưới đại năng vạch mặt đến cấp chí bảo. Bại đạo suối quẩy là suối quẩy một chút, nhưng là chỗ mạnh mẽ của nó, nàng đã tự mình trải nghiệm qua, mà lại về sau sẽ càng ngày càng cường đại. Nàng đương nhiên không dám lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm, cho nên nàng chỉ có thể làm bộ làm ra một bộ chân thiện mỹ dáng vẻ, làm cùng ma giáo yêu nữ không hợp nhau sự tình. Mặc dù chuyện này đối với nàng hình tượng có hại, chủ yếu là dễ dàng bị cho rằng là ngớ ngẩn, nhưng trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, không cần phải nói. Thánh nữ tay ngọc vung lên, ngữ khí không thể nghi ngờ, tích thủy tri ân nên dũng tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng. A Tú năm đó toàn lực cứu ta, hôm nay ta tự nhiên toàn lực trợ hắn. Dừng một chút, thánh nữ vì chính mình bù một chút, ta đối với A Tú như vậy, đối với các ngươi cũng là như thế. Nếu ta tri ân không báo, các ngươi chẳng lẽ nguyện ý đi theo một cái dạng này thánh nữ sao? Nhiếp Quỳnh bất đắc dĩ thở dài, thánh nữ à, ngài tính cách này là người, thật sự là trời sinh chính đạo hẳn giống. Tại ma giáo, sẽ nửa bước khó đi. Nàng nhất định phải thừa nhận, thánh nữ mặc dù ngớ ngẩn, nhưng chính là loại ngớ ngẩn này tính cách, ngược lại sẽ để các nàng những này thường thấy âm u quỷ vực lòng người sinh cảm động cùng bảo vệ xúc động. Thánh nữ trên mặt lóe ra chính đạo quang mang, yên tâm, ta sẽ dẫn lĩnh Hợp Hoan phái biến thành chính đạo. Ma giáo không có tiền đồ, Hợp Hoan phái chuyển hình bắt buộc phải làm, liền từ duy trì A Tú bắt đầu. Lời này thánh nữ chính mình cũng không tin, nhưng đây chính là nàng kế tiếp 5 năm kế hoạch. 5 năm trước, nàng trong nội bộ Hợp Hoan phái các loại tuyên dương chân thiện mỹ, khi thắng khi bại, cuối cùng phá hết Hợp Hoan phái tất cả tu luyện ghi chép. Kế tiếp 5 năm, nàng muốn đi ra Hợp Hoan phái, phối hợp cơ thần tú, tại càng lớn sân khấu xung kích càng lớn thất bại. Sau đó, nàng cười đến cuối cùng, trở thành cuối cùng bên thắng. Thánh nữ đã thấy chính mình tương lai huy hoàng. Nhiếp Quỳnh đã thấy thánh nữ bi tráng kết cục. Nhưng nàng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nếu như thế, ta cũng chỉ có thể toàn lực tương trợ thánh nữ. A Tú bên kia có gì cần trợ giúp? Thánh nữ hỏi. Nhiếp Quỳnh đem cơ thần tú phân phó cáo chi thánh nữ. Thánh nữ hai mắt tỏa sáng, A Tú cần âm đạo tu sĩ. Ta chính là A. Nhiếp Quỳnh. Thánh nữ, ngài muốn đích thân hạ tràng. Vạn nhất thất hoàng tử nhận ra ngài đến làm sao bây giờ? Năm đó hắn đều có thể thả ta đi, hiện tại nhận ra sợ cái gì? Thánh nữ lơ đễnh. Nhiếp Quỳnh giải thích nói, có thể thất hoàng tử nếu là nhận ra ngài đến lại không báo cáo, đây chính là bao thí phạm tội. Sợ cái gì, thiên địa có chính khí. Phụ thân ta là bị oan uổng, oan tình sớm muộn sẽ bị rửa sạch. Chân tướng sẽ chỉ đến trễ, sẽ không vắng mặt. Thánh nữ ánh mắt tràn đầy ngây thơ. Nhiếp Quỳnh càng cười khổ. Năm đó A Tú còn đã đáp ứng ta, sẽ giúp phụ thân ta rửa sạch oan tình. Mặc dù đồng luôn vô kỵ, nhưng ta tin tưởng A Tú sẽ nhớ ở trong lòng. Thánh nữ cấp tốc làm ra quyết định, ta tự mình đi giúp hắn. Nhiếp Quỳnh kinh hãi, trưởng giáo đồng ý ngài rời núi sao? Thánh nữ tự tin nói, nàng khẳng định đồng ý, chính là nàng đem ta đuổi ra ngoài. Nhiếp Quỳnh, vì cái gì? Thánh nữ tiêu ngạo nói, ta tại trên đại hội tông môn khuyên sư tôn quy thuận triều đình, tà ma ngoại đạo khẳng định là không có đường ra. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, sớm một chút đầu hàng triều đình mới là cử chỉ sáng suốt, sau đó sư tôn liền đem ta đuổi ra ngoài. Nhiếp Quỳnh không muốn nói chuyện. Ngày mai ngươi liền dẫn ta đi gặp A Tú, chúng ta song kiếm hợp bích, nhất định vô địch thiên hạ. Chương 16, song hướng lao tới một ngày sau. Giám tu viện. Cơ thần tú còn tại nhìn hôm qua Nhiếp Quỳnh trình lên liên quan tới khâu sùng kính vật liệu. Càng xem thì càng nhíu mày. Nhiếp Quỳnh là khâu sùng kính bên người người kiêm tâm phúc, cho nên Nhiếp Quỳnh cho ra vật liệu là rất tường tận. Chính là bởi vì tường tận, Cơ Thần Tú mới cảm giác được khó giải quyết. Bởi vì dựa theo Nhiếp Quỳnh miêu tả, Khâu Sùng Kính gia hỏa này là cái thanh quan. Lăng tỷ tỷ, ngươi nhìn tài liệu này có mấy phần chân thực? Nhiếp Quỳnh có thể có giữ lại. Cơ Thần Tú đem vật liệu đưa cho Lăng Hương Ngọc. Lăng Hương Ngọc xem hết, cho Cơ Thần Tú một cái trong dữ liệu trả lời, ta hiểu rõ không có Nhiếp Quỳnh rõ ràng, bất quá liền ta hiểu rõ những cái kia đến xem, Nhiếp Quỳnh trên báo cáo viết đều là thật. Họ Câu, Liêm Khiết Thanh Bạch. Lăng Hương Ngọc khinh thường nói, lượng tụ tạm phong còn tạm được, lão bất tử này là chính mình không sợ chạm, chỗ tốt đều là thay đổi một cách vô tri vô giác đưa cho hắn gia tộc. Nhưng hắn người nhà đều di dân đi trường sinh giới, tay của chúng ta rỗi không đi qua. Cái này rất khó tra. Lăng Hương Ngọc vẫn như cũ khinh thường, thọ tinh đều vẫn lạc, trường sinh giới căn bản không có thành tựu. Vậy hạ anh minh thần võ, cái gì cũng tốt, chính là quá nhân tử. Muốn theo ta nói, trực tiếp để Đại Ung Thiết Kỵ đi đem trường sinh giới đánh xuống, chuyện gì cũng bị mất, cũng tiết kiệm trường sinh giới trở thành chúng ta Đại Ung những tội thần này được lui. Cơ Thần Tú không phản bác được, ngươi thật là dám nghĩ. Điện hạ, ngài sẽ không cảm thấy trường sinh giới có thể đối kháng chúng ta Đại Ung a? Không phải một cái trường sinh giới vấn đề. Cơ Thần Tú lắc đầu nói, kỳ thật Lăng Hương Ngọc thái độ cũng đại biểu Đại Ung thần triều nội bộ một bộ phận người thái độ. Nhìn Đại Ung thần triều vấn đề không ít, kỳ thật chư thiên vạn giới đại bộ phận vương triều còn không đuổi kịp Đại Ung đâu. Tu chân giới chi ít đã mặt ngoài ổn định lại, có thần hoàng chân thế, càng nhiều đều là trong âm thầm tranh đấu, trên mặt nổi kỳ thật một mảnh tường hòa. Mà trường sinh giới nghe ba khí, nhưng hiện tại thực lực chân chính căn bản không đuổi kịp Đại Ung. Chư giới chiến tranh còn tại tiếp tục, đương kim vũ trụ có thể chỉ lo thân mình tinh cầu, đều có đạo chủ cấp chiến lược tọa chấn. Thần hoàng chính là một trong số đó. Trường sinh giới nguyên bản cũng có đạo chủ tọa chấn, hơn nữa còn là nắm giữ trường sinh đại đạo thọ tinh. Có thọ tinh tại, trường sinh giới sinh linh tuổi thọ phổ biến vượt qua văn minh khác thế giới, là không ít người trong lòng thánh địa thậm chí thiên giới. Đáng tiếc, chư giới chiến tranh bên trong, thọ tinh vẫn lạc. Trường sinh đại đạo đến nay vô chủ, trường sinh giới thực lực cũng trực tiếp rơi xuống một cái đẳng cấp. Như Lăng Hương Ngọc lời nói, Đại Ung thần triều hiện tại kỳ thật có năng lực nuốt vào trường sinh giới. Nhưng có đạo chủ cấp chiến lược thế giới không chỉ tu chân giới, thần hoàng một khi xuất thủ, có tỷ lệ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đến cuối cùng, Đại Ung thần triều rất có thể lần nữa lâm vào chiến tranh vũ bùn. Thần hoàng đã nói qua, Đại Ung muốn hòa bình quật khởi. Cho nên dù là thực lực vượt qua trường sinh giới, nhưng Đại Ung thần triều vẫn là phải tôn trọng trường sinh giới nội chính. Điều này cũng làm cho trong triều đình rất nhiều phái chủ chiến bất mãn. Phái chủ chiến cho là thần hoàng quá bảo thủ, phái chủ hòa cho là thần hoàng quá cấp tiến, thần hoàng cho là hai phái kia nói nhảm đều nhiều lắm. Cơ Thần Tú tự nhiên là muốn duy trì lão tử nhà mình. Đối với Lăng Hương Ngọc đậu đen rau muống, Cơ Thần Tú hồi phục rất đơn giản, "Lăng tỷ tỷ ngươi nếu là lập tức tấn thăng đạo chủ, ta cam đoan phụ hoàng ngày mai liền xuất binh trường sinh giới, ngươi có thể sao?" "Lăng Hương Ngọc, ta còn trẻ." "Vậy cũng chớ nói những cái kia không còn dùng được, trường sinh giới hiện tại là trung lập tinh cầu, không cần đến kiếm kỵ, cũng không cần thiết đắc tội." Khâu Sùng Tính lao ra hỏa này đem chính mình hái đủ rõ ràng, từ trên mặt nổi, tạm thời không thể đem hắn thế nào, vậy liền mở ra lối riêng đi. "Mở ra lối riêng?" Lăng Hương Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Cơ Thần Tú trầm ngâm không nói, "Có chứng cứ, cái kia đi minh lộ là được. Không có chứng cứ, liền phải đi đường ngầm. Vật lý tiêu diệt kỳ thật so minh chính điển hình muốn dễ dàng nhiều. Chỉ là như vậy làm đánh vỡ quy tắc ngầm, sẽ tạo thành một chút không thể đoán được hậu quả, thậm chí phản phệ tự thân. Coi như muốn làm, cũng phải làm sạch sẽ một chút, nhìn cùng mình không hề quan hệ mới được." "Ma giáo?" Cơ Thần Tú trong đầu xuất hiện thích hợp hiệp sĩ có nổi. Giám tu viện chủ vị trí này, coi như lại hòa quang đồng trần thậm chí thông đồng làm vậy, cũng là muốn đắc tội với người. Khâu Sùng Tính giao hảo hiện tại tu chân giới danh môn chính phái, cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng danh môn chính phái cùng một chỗ, chèn ép tà ma ngoại đạo. Ma giáo cự phách đối với hắn, đương nhiên là hận thấu xương. Lúc trước Khâu Sùng Kính có con thân, ma giáo chưa hẳn dám ám sát Khâu Sùng Kính. Hiện tại liền không có cố kỵ này. Chỉ bất quá Khâu Sùng Kính bản thân liền thực lực rất mạnh. Cơ Thần Tú cũng không có ma giáo phương thức liên lạc. Không biết Nhiếp Quỳnh có thể hay không mang đến cho ta một kinh hỉ. Cơ Thần Tú nội tâm nói nhỏ. Thần hoàng đều cần tiền lâu đi giúp hắn làm công việc bận thịu. Cơ Thần Tú cũng cần một thanh trong hắc ám lưỡi dao. Có người hành tẩu dưới ánh mặt trời, cũng phải có người tại chỗ bóng tối mai phục. Hai bút cùng vẽ mới là vương đạo. Cơ Thần Tú vừa nghĩ đến Nhiếp Quỳnh, Nhiếp Quỳnh liền thật mang đến cho hắn một kinh hỉ. "Điện hạ, người của ngài muốn, ta cho ngài mang đến." Nhiếp Quỳnh mang theo một cái lụa mỏng che mặt, áo trắng chân trần thánh khiết tiên tử đi vào gian phòng. Thánh khiết là mặt chưa ý tứ. Quý trưởng sinh nhìn thấy nữ nhân này, trắng đang phát sáng, phản phất ra sân tự mang đặc hiệu. Lăng Hương Ngọc hừ nhẹ một tiếng, nhưng thánh quang vẫn tại. Sau một khắc, không thấy đối phương có động tác gì, nhưng kim qua thiết mã sát phạt thanh âm tràn ngập tại trong cả phòng. Cơ Thần Tú phản phất thấy được thiên quân vạn mã tại công kích, tướng quân bách chiến thân danh liệt. Hướng sông lương, quay đầu và dặm, cố nhân giải tuyệt. Tốt tu vi. Lăng Hương Ngọc hiển nhiên cũng cảm nhận được đối phương âm luật tạo hóa, vỗ tay tán thưởng. Cái này không giống như là hợp hoan công pháp, càng giống là đường hoàng chính đạo. Nhiếp Quỳnh, xem ra ngươi không tìm được hợp hoan phái tu sĩ. Lăng Hương Ngọc nói. Nhiếp Quỳnh nội tâm cười khổ. Có trời mới biết thánh nữ tu luyện hợp hoan phái công pháp, làm sao tu so chính đạo còn chính đạo. Đừng nói nàng, trưởng giáo đều không để ý giải. Chỉ có thể nói thánh nữ thật là trời sinh chính nghĩa đấu sĩ. Giới thiệu một chút đi. Lăng Hương Ngọc chủ động thay Cơ Thần Tú hỏi thăm. Việc quan hệ hợp hoan phái, Cơ Thần Tú nếu là quá quan tâm, tại thất hoàng tử thanh danh có hại. Nhiếp Quỳnh nhìn về phía thánh nữ. Thánh nữ rời bước tiến lên, chủ động mở miệng, âm hậu đệ tử gặp qua điện hạ, gặp qua Lăng phó viện chủ. Lăng Hương Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, âm hậu đệ tử. Trong truyền thuyết âm hậu truyền nhân. Âm hậu, tu chân giới chứ danh tán tu, lấy am hiểu âm luật văn danh thiên hạ, là tán tu vòng thiên vương cự tinh, hay là tu chân giới thập đại mỹ nữ một trong. Chỉ bất quá âm hậu đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, trên phố nghe đồn âm hậu đã vất lạc. Cái này còn trêu đến không ít người từng bóp cổ tay thở dài. Âm hậu ngày xưa ngược lại là nói qua, nàng có một cái đệ tử thân truyền, thiên phú tài tình càng hơn nàng, nhưng chưa bao giờ trước mặt người khác xuất hiện qua. Theo âm hậu lời nói, nàng đệ tử muốn một tiếng hót lên làm kinh người, tại thanh xuất Vu Lam đằng sau lại đi rời núi. Ý thức được điểm ấy về sau, Lăng Hương Ngọc nhìn về phía thánh nữ ánh mắt mười phần kinh hỉ. Chúc mừng điện hạ, đến này lại tài. Cơ Thần Tú nhìn xem trước mặt tiên tử áo trắng, làm bộ chấn định. Hệ thống ký chủ Diệp Khinh Âm, mời ngài khóa lại hệ thống, cùng hưởng hệ thống chi lực, có đồng ý hay không? Là. Hay không? Cơ Thần Tú ngậm nửa giây. Tuyệt là. Đã thành công khóa lại. Diệp Khinh Âm tuyên bố trưởng kỳ nhiệm vụ, thứ nhất, dẫn đầu Hợp Hoan phái thành công chuyển hình chính đạo tiên môn, đang tiến hành. Thứ hai, toàn lực trợ giúp A Tú thành công chấp trưởng giám tu viện, trợ A Tú tâm tưởng sự thành, để báo đáp A Tú ân cứu mạng, đang tiến hành. Thứ ba, vì phụ thân rửa sạch oan khuất, trọng trấn gia tộc cánh cửa, chưa mở ra, tổ đội hình thức mở ra, ngài có thể mượn dùng hệ thống chi lực cùng ký chủ chi lực. Ký chủ cửa nát nhà tan, liên tục gặp ngăn trở, vẫn như cũ đối với ngài không giữ lại chút nào, xin mời thiện đãi ký chủ. Cơ Thần Tú nhìn xem Diệp Khinh Âm ban bố hệ thống nhiệm vụ, trong đầu cái thứ nhất hiện hiện ý nghĩ là, đó là cái gì đại ngốc ít. Hệ thống cái đồ chơi này là có thể cùng người khác cùng đường sao? Ta đời trước nhìn qua nhiều như vậy hệ thống lưu tiểu thuyết, nhân vật chính tất cả đều đem hệ thống giấu gắt gao. Đầu năm nay vì tư lợi mới là vương đạo, a dù là ta khi còn bé đã cứu mệnh của ngươi, ngươi cũng không thể cùng ta cùng hưởng lớn như vậy bí mật ta, không phải vậy độc giả sẽ phun chết ngươi. Sau khi hết khiếp sợ, chính là to lớn dòng nước gấm chảy vào trong tâm. Đời này có người hay không giữ lại chút nào thực tình đợi qua ngươi? Cơ Thần Tú hiện tại có thể trả lời, có. Thực tình đổi thực tình. Hắn cũng sẽ dùng hắn năng lực lớn nhất, giúp Diệp Khinh Âm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cái này lại ngốc. Cái này tiểu khả ái đơn thuần, do hắn đến thủ hộ. Chương 17, ngày Tết không gọi tỷ. Tâm tư có chút giã Diệp Khinh Âm cùng Cơ Thần Tú liếc nhau một cái, từ Cơ Thần Tú trong ánh mắt, nàng nhìn ra Cơ Thần Tú chấn kinh. Chấn kinh? Chẳng lẽ A Tú nhận ra ta tới? Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Âm mặt mày cong cong, cười ra một đoàn ngựa nhà. Nàng cùng Cơ Thần Tú đã rất nhiều năm không thấy, mặc dù lúc trước nàng cũng không phải là vị con xấu xí, nhưng bây giờ triệt để nảy nở nàng, cho dù quang minh chính đại trở lại thần kinh thành, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể nhận ra nàng. Tuổi tác cải biến nàng hình dáng, tu hành cải biến khí chất của nàng. Diệp Khinh Âm vốn đang nghĩ, Cơ Thần Tú khi nào mới có thể nhận ra nàng? Không nghĩ tới bây giờ giống như liền nhận ra. Quả nhiên là lúc trước cái kia Cam Mạo Thiên Hạ sai lầm lớn một mình thả đi nàng A Tú. Diệp Khinh Âm lòng sinh cảm động, thậm chí có một loại đem kỳ ngộ của mình cáo chi Cơ Thần Tú xúc động. Nhưng nàng sau đó rút về xúc động này. Đạo chủ truyền thừa thật sự là quá chân quý, A Tú nắm chắc không nổi. Một khi tiết lộ, đối với A Tú an toàn uy hiếp cực lớn. Đừng nói A Tú, ta đều có chút nắm chắc không nổi. Truyền thừa giống như lại lên cấp, nhiều hơn rất nhiều chức năng mới, ta còn phải thâm nhập hơn nữa nghiên cứu một chút. Tại Hợp Hoan phái thời điểm, nàng chỉ là thất bại liền sẽ mạnh lên. Cho nên nàng một hơi phá hết rất nhiều tu luyện ghi chép. Ngay tại trước đây không lâu, tựa hồ là lượng biến đưa tới chất biến. Thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh đồng thời, cũng triệt để kích hoạt lên bại đạo truyền thừa, trước mặt nhiều hơn một đạo chỉ có chính nàng mới có thể nhìn thấy màn ánh sáng. Diệp Kinh Âm ý thức được mình đã bắt đầu đặt chân đạo chủ chân chính khống chế lĩnh vực này thần bí khó lường, lấy nàng hiện nay lịch duyệt cùng năng lực, là không thể nào toàn bộ nắm giữ, chỉ có thể chầm chậm lưu toan. A Tú khẳng định không biết mục đích của ta, ta nhật sau đến giúp A Tú làm việc tốt để ý khai thông, để hắn tốt hơn đối mặt thất bại. Tại Diệp Khinh Âm là Cơ Thần Tú suy nghĩ thời điểm, Cơ Thần Tú nhìn xem trước mặt mình bảng hệ thống bên trên nhiệm vụ, cũng yên lặng hạ quyết tâm. Ngốc như vậy, đơn thuần như vậy tiểu khả ái, hay là chính mình nắm chắc đi, đừng để nàng lại bị những người khác lừa. Mà lại những cái kia hệ thống lưu tiểu thuyết nhân vật chính đối với hệ thống giữ bí mật là có đạo lý. Loại này áp đáy hòm bí mật, nát ở trong lòng liền tốt, căn bản không cần thiết cùng ngoại nhân nói. Ai biết hệ thống phía sau có phải hay không cái gì đạo chủ truyền thừa, có cái gì âm mưu quỷ kế. Chuyến đi là khả năng đưa tới họa sát thân. Mình cũng phải nhiều nhắc nhở một chút Diệp Khinh Âm. Không có khả năng tùy tiện đụng phải một người cứ như vậy móc tim móc phổi. Hệ thống bí mật, đến chính mình mới thôi, không có khả năng lại để cho người thứ ba biết. Nghĩ đến đây, Cơ Thần Tú từ làm bộ chấn định đến triệt để chấn định lại. Ngươi là âm hậu đệ tử. Có gì chứng minh? Cơ Thần Tú hỏi. Diệp Khinh Âm trong tay trống rông xuất hiện một thanh tiêu ngọc. Môi đỏ khẽ mở, như đoán như mộ, như khóc như tố tiếng tiêu trong phòng vang lên. Đương theo lấy bi thương tiếng tiêu, Cơ Thần Tú cùng Lăng Hương Ngọc trước mắt bắt đầu xuất hiện phồn hoa phá diệt hình ảnh. Một cái cuộc sống xa hoa đại gia tộc, thịnh cực mà suy. Trước một giây còn khách quý trong nhà, một giây sau đã bị xét nhà hỏi chém. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Hình ảnh mấy thành thực chất, để Cơ Thần Tú đều xúc cảnh sinh tình, tâm tình xa xút. Lăng Hương Ngọc tu vi cao hơn Cơ Thần Tú rất nhiều, nàng trước tiên tránh thoát âm luật mang cho nàng đau buồn, xác nhận nói, dùng chính là âm hậu tùy thân pháp bảo cửu thiều ngọc tiêu, thổi cũng là âm hậu tác phẩm tiêu biểu phồn hoa tàng thứ. Điện hạ, người này thật là âm hậu truyền nhân, sẽ không sai. Nếu đây là nhập chức giám tu viện phía quan phương thẩm tra, sẽ nghiêm mật rất nhiều, bát đại tổ tông đều sẽ tra rõ ràng. Nhưng Cơ Thần Tú chỉ nói mình cần một cái am hiểu âm luật chi đạo tu sĩ giúp hắn làm việc, cũng không đề cập đem biên chế rơi vào giám tu viện, thậm chí không để ý sử dụng Hợp Hoan phái tu sĩ, vậy đối ứng mời người thân phận liền không có quá nhiều yêu cầu. Nhiếp Bình cùng Lăng Hương Ngọc đều như vậy nói, Diệp Khinh Âm liền coi như là thông qua thẩm tra. Cơ Thần Tú có lý do hợp lý nhận lấy Diệp Khinh Âm, cũng liền gật đầu, phân phó nói, "Nhiếp phó viện chủ, Lăng phó viện chủ, các ngươi có thể đi bận rộn, ta cùng vị này âm hậu chuyển nhân tâm sự." "Thần cáo lui." "Thần cáo lui." Cơ Thần Tú an toàn không cần lo lắng, tại giám tu viện, nếu là viện chủ còn cần lo lắng an toàn, Đại Ung thần triều đã sớm không có. Khi Nhiếp Bình cùng Lăng Hương Ngọc đều sau khi rời đi, Diệp Khinh Âm rõ ràng trầm tĩnh lại, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền thấy Cơ Thần Tú đưa tay làm ra ngăn lại thủ thế. "Cùng ta về Thất Hoàng tử phủ." Hắn sau khi thành niên, thần hoàng liền ban cho hắn một tòa phủ đệ. Chưa hẳn so giám tu viện an toàn, nhưng nhất định so giám tu viện tư mật. Diệp Khinh Âm trên người bí mật quá nhiều, Cơ Thần Tú quyết định an toàn đệ nhất, cẩn thận là hơn. Sau 10 phút, Thất Hoàng tử phủ đệ, Cơ Thần Tú phân phát tả hữu, chỉ để lại hắn cùng Diệp Khinh Âm. Sau đó hắn mới hoàn toàn buông lỏng xuống. "Khinh Âm tỷ, đã lâu không gặp." Diệp Khinh Âm lấy xuống mạng che mặt, mặt mày mang cười, "Không sai, A Tú ngươi quả nhiên nhận ra ta." Cơ Thần Tú hô hấp trì trệ. "Khinh Âm tỷ, ngươi làm sao so trước kia đẹp mắt nhiều như vậy?" Cơ Thần Tú cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ. Tu chân giới không thiếu mỹ nữ, Cơ Thần Tú làm hoàng tử, ở phương diện này tiêu chuẩn thẩm mỹ so với người bình thường là muốn cao rất nhiều. Lăng Hương Ngọc cùng Nhiếp Bình đặt ở tu chân giới đều có thể trở thành vô số người nữ thần, nhưng là theo Cơ Thần Tú cũng liền như thế. Hắn cũng không có sinh ra qua cái gì tà niệm, cho nên Cơ Thần Tú một mực không cảm thấy nữ sắc sẽ là nhược điểm của mình. Thằng đến Diệp Khinh Nghiêm lấy xuống mạng che mặt, hắn ý thức đến, chính mình quá mù quáng tự tin. Mỹ nữ ở giữa cũng có cao thấp. Diệp Khinh Nghiêm đứng ở nơi đó, một bộ áo trắng như tuyết, tựa như tiên tử lâm trần. Đôi mắt xanh triệt như nước hồ, khảm nạm tại đẹp đẽ trên gương mặt, nhìn quanh sinh huy ở giữa liền phảng phất ẩn chứa vô tận cố sự. Lông mày cong cong như mới tháng giống như ưu nhã, sóng mũi cao, tiểu xảo môi anh đào, mỗi một chỗ ngũ quan đều vừa đúng tổ hợp lại với nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Cái này không chỉ là bề ngoài kinh diễm, càng là một loại từ trong ra ngoài phát ra khí chất, để Cơ Thần Tú cảm nhận được tim đập rộn lên cảm giác. Không, không đúng, hắn cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân chim non, đời trước lăn lộn ngành giải trí, đời này lăn lộn hoàng tử vòng, cái nào vòng tròn cũng không thiếu mỹ nữ. Có thể làm cho hắn như vậy kinh diễm, cái này cùng bản tính của hắn không quan hệ, khẳng định là Diệp Khinh Âm người này có vấn đề. Cơ Thần Tú ánh mắt cơ trí, xem thấu hết thảy, "Khinh Âm tỷ, ngươi vậy mà bái nhập Hợp Hoan phái?" Diệp Khinh Âm môi đỏ khẽ nhếch, khó nén kinh ngạc, "Ngươi đây đều biết?" Nhất Quỳnh giới thiệu nàng lúc cho nàng thân phận là âm hậu đệ tử, không phải Hợp Hoan thánh nữ. Cơ Thần Tú tự tin nói, "Đương nhiên biết, đương thời bên trong cũng chỉ có Hợp Hoan phái mỹ công mới có thể để cho ta bất tri bất giác chúng chiêu." "Khinh Âm tỷ, chúng ta nhiều năm không thấy, ngươi cầm mỹ công hoang nên ta, không thích hợp a?" Diệp Khinh Âm càng kinh ngạc, "Mỹ công? Ta không có tu qua mỹ công a, đó là đệ tử ngoại môn mới học hàng thông thường." Cơ Thần Tú, "Hỏng, chẳng lẽ ta chỉ là gặp sắc này lòng tham?" Cơ Thần Tú không có tìm kiếm đáp án, mà là vân đạm phong khinh rời đi chủ đề, "Khinh Âm, bá phụ còn chưa từng sửa lại án xử sai, sao ngươi lại tới đây thần kinh thành?" Diệp Khinh Âm nhíu mày, "Gọi tỷ, ta không." Cơ Thần Tú cảm thấy là người muốn đối với chính mình thành thật một chút. Hắn hẳn là vừa thấy đại yêu, cùng gặp sắc này lòng tham không có quan hệ. Chương 18, bại thành đạo chủ, từ giúp A Tú phối nhạc bắt đầu nói chính sự, ngươi bây giờ đến cùng là thân phận gì? Cơ Thần Tú cường thế nói sang chuyện khác. Diệp Khinh Âm làm một cái thành thục đại tỷ tỷ, lần nữa nhíu mày nhìn Cơ Thần Tú một chút. Nàng cảm thấy A Tú đối với mình tình cảm khả năng có chút biến chất. Nhưng mình xinh đẹp như vậy, đây cũng là bình thường. Nàng quyết định tha thứ A Tú biến chất. Dù sao nàng là thất bại sứ giả, gặp lại nàng, đối với A Tú tới nói không phải chuyện gì tốt. Đối với Cơ Thần Tú, Diệp Khinh Âm đã tâm hoài cảm kích, lại tâm hoài hổ thẹn. Cho nên nàng móc tim móc phổi, không giữ lại chút nào, "Ta hiện tại là Hợp Hoan phái thánh nữ." Cơ Thần Tú trong nháy mắt đứng lên, cả người đều có chút ngộp. "Ngươi là ai?" "Hợp Hoan phái thánh nữ." Cơ Thần Tú hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể trách hắn phản ứng lớn, Hợp Hoan phái là Đại Ung thần triều đóng dấu nhận chứng ma giáo. Hợp Hoan phái thánh nữ vẫn luôn tại Đại Ung thần triều bảng danh sách treo thưởng bên trên. Cơ Thần Tú cho là mình chỉ là cùng Thanh Mai trúc mã trùng phùng. Chỗ nào có thể nghĩ đến trong nháy mắt liền chính ma khác được rồi. "Khinh Âm, ta coi như cái gì đều không có nghe được, ngươi mau chóng rời đi thần kinh đi." Cơ Thần Tú lập tức liền chuẩn bị tiễn khách. Diệp Khinh Âm nội tâm lần nữa rót vào một dòng nước ấm. "A Tú hắn thật, năm đó liền nguyện ý buông tha ta, hiện tại biết ta là ma giáo thánh nữ, lựa chọn vẫn như cũ như vậy. Hắn hay là lúc trước thiếu niên kia, không có từng kia cải biến. A Tú, ta không nhìn lầm ngươi, ta cũng không có chọn sai đồng đội." Diệp Khinh Âm đối với mình lựa chọn hết sức hài lòng. "Liền nói ta không phải thật sự ngốc, ta nhìn người ánh mắt chuẩn nhất." Cơ Thần Tú nghe được Diệp Khinh Âm nói nàng không có chọn sai đồng đội, trong lòng cũng là mềm nhũn. Đồ đần này đều đem hệ thống bí mật nói cho hắn biết, hắn chẳng quan tâm, xác thực cũng không phải người làm sự tình. Cơ Thần Tú bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Ngươi ngồi trước, cùng ta cẩn thận nói một chút ngươi bây giờ tình huống, ta xem một chút thế nào giúp ngươi." "Ngươi không cần giúp ta, ta là tới giúp cho ngươi." Diệp Khinh Âm đơn giản đem kinh nghiệm của mình trần thuật một chút, rời đi thần kinh thành về sau, vận khí ta tốt đụng phải sư tôn thu ta làm đồ đệ, sư tôn chính là Hợp Hoan phái trưởng giáo, lại về sau ta liền trở thành Hợp Hoan phái thánh nữ. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Hợp Hoan phái thế nhưng là ma giáo, ngươi giết thế nào ra trùng vây làm thánh nữ? Dựa vào ngươi lão sư." Diệp Khinh Âm ngạo nghễ nói, "Sư tôn ta phản đối ta làm thánh nữ, nhưng ta đem tất cả người cạnh tranh tất cả đều thu phục. A Tú, ngươi cũng chớ xem thường ta, ta thiên phú rất mạnh." Cơ Thần Tú trầm mặt một chút.
Hệ thống chi lực khủng bố như vậy, có thể lý giải. Ta quyết định đem thiên phú của ta đưa đến bên cạnh ngươi. Diệp Kinh Âm ám chỉ nói, có ta giúp ngươi, ngươi làm việc khẳng định sẽ lại càng dễ. A Tú chấp trưởng giám tu viện, muốn đi đường bốn chính là che kín bụi gai cùng thất bại đường. Ta đến từ A Tú suối quậy. Diệp Kinh Âm dùng ngôn ngữ nghệ thuật bao trang một chút, Cơ Thần Tú nghe nội tâm ủ ấm. Nhưng hắn hay là nhắc nhở, Kinh Âm, liên quan tới ngươi thiên phú sự tình, ngươi biết ta biết là được rồi, đừng lại để người thứ ba biết. A, đáp ứng ta. Cơ Thần Tú sắc mặt nghiêm túc lên, chuyện này nhất định phải thận trọng. Diệp Kinh Âm gãi đầu một cái, ánh mắt mê mang, A Tú, ta làm sao nghe được có điểm gì là lạ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi nói chính là ta cái gì thiên phú? Cơ Thần Tú nghe vậy cười ra tiếng, rất tốt, Kinh Âm, chính là như vậy, xem ra ngươi cũng không phải thật đốc. Chỉ là ở trước mặt ta tháo xuống ngụy trang. Cũng đúng, nếu thật là một cái đơn thuần xòa bạch điểm, làm sao có thể tại Hợp Hoan phái giết ra khỏi chúng đây? Cơ Thần Tú căn cứ thông thuận logic đạt được thuận lý thành chương kết luận, sau đó yên lòng. Diệp Kinh Âm ánh mắt càng mê mang. A Tú bây giờ nói chuyện tốt mê ngữ nhân a, nhưng nàng phụ mẫu đều cùng nàng nói qua, hoàng thất tử đệ nói chuyện chính là thường xuyên nói nhăng nói cội để cho người khác đi đoán, cho nên Diệp Kinh Âm mê mang qua đi, cấp tốc tiếp nhận thiết lập này. Vậy sao ngươi lại trở thành âm hậu đồ đệ? Cơ Thần Tú hỏi. Diệp Kinh Âm nói, âm hậu là sư tôn ta hành tẩu tu chân giới áo di lê. Cơ Thần Tú hiểu rõ. Hợp Hoan phái trưởng giáo là ma đạo cự phách, một khi hiện thân liền sẽ dẫn phát gió nổi mây phun. Người trong giang hồ tung bay, sắp thực đến xây cái tiểu hảo. Kinh Âm, ngươi như muốn lưu tại bên cạnh ta, cũng phải ngụy trang một chút thân phận. Cơ Thần Tú nói. Diệp Kinh Âm cười, ta đã sớm nghĩ đến, bất quá không cần phiền toái như vậy. A Tú ngươi yên tâm, ta trước đó không có ở tu chân giới chính thức hành tẩu qua, thế nhân cũng không biết ta là Hợp Hoan phái thánh nữ. Còn ta một thân phận khác. Cơ Thần Tú đánh gãy Diệp Kinh Âm lời nói, một thân phận khác liền không cần ngụy trang. Diệp gia gặp đại nạn, đã trở thành lịch sử. Diệp Kinh Âm cái tên này, thần kinh thành còn nhớ rõ cũng không nhiều. Diệp Kinh Âm chần chờ nói, A Tú, mặc dù bây giờ nhớ kỹ tên của ta người cũng không nhiều, nhưng đoán chừng vẫn phải có. Không sao, anh quốc công an tỉnh ta một mực nhớ kỹ. Năm đó ta không có dư lực bảo vệ ngươi, hiện tại ta đã trưởng thành khai phủ. Cho dù những người kia nhớ lại ngươi, cũng không có gì lớn, vừa vặn đem anh quốc công bản án lật qua. Cơ Thần Tú ngạnh khí một thanh. Người ta đều đem hệ thống chia sẻ cho ngươi, cũng không thể ăn không cơm chùa. Cơ Thần Tú mặc dù mặt trắng, nhưng vẫn là có tiết tháo. Đến giúp Diệp Kinh Âm đem ra tòa quan án lật qua. Thất hoàng tử phi, cũng không thể có một cái tội thần phụ thân. Kinh Âm, ngươi có thể giấu kỹ Hợp Hoan phái thánh nữ thân phận này sao? Có thể a, Hợp Hoan phái không ai dám ra ánh sáng thân phận của ta, ta biết nhiều lắm. Mà lại ta thiên phú quá cao, một khi thân phận ta ra ánh sáng, nguy hiểm không nhất định rất lớn, Hợp Hoan phái cao tầng rất lo lắng ta sẽ bị trọng kim lôi kéo đi qua. Diệp Kinh Âm rất kiêu ngạo. Không hiểu rõ Hợp Hoan thánh nữ người, không tổn thương được nàng. Hiểu rõ Hợp Hoan thánh nữ người, phản ứng đầu tiên nhất định là biến thành của mình. Đặc biệt giải Hợp Hoan thánh nữ người, sẽ cảm thấy đầu óc nàng có vấn đề, đối với nàng kính nhi viễn chi. Cho nên ba loại tình huống dưới nàng đều rất an toàn. Vậy thì tốt, ngươi ngay tại bên cạnh ta tạm thời làm thư ký của ta. Cơ Thần Tú xúc động một thanh, vừa bạn ta hiện tại có địa phương cần ngươi hỗ trợ. Diệp Kinh Âm hiếu kỳ nói, bí thư là chức vị gì? Thiếp thân trợ thủ, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Tốt, ta làm. A Tú người tín nhiệm nhất, ngoài ta còn ai? A Tú, cần ta giúp ngươi làm chuyện gì? Âm hậu âm luật chi đạo học tập của ngươi thế nào? Cơ Thần Tú hỏi. Diệp Kinh Âm tại chỗ đánh cam đoan, ta học thành đằng sau cũng dùng âm hậu áo di lê hành tẩu qua tu trần giới, ngươi đoán ta bị phơi bày không? Ngươi cũng đã nói như vậy, khẳng định không có. Sai, ta bị phơi bày. Diệp Kinh Âm ngóc lên nàng thon dài thiên nga cái cổ, sư tôn ta những cái kia chuyên nghiệp vui mê đều nói âm hậu căn bản đạn không ra ta loại tiêu chuẩn này tiếng đàn, về sau sư tôn ta liền rốt cuộc không để cho ta dùng âm hậu áo di lê. Cơ Thần Tú hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi đợi chút nữa cùng ta về Thiên Tử Đô. Ta cần ngươi dùng âm luật chi đạo giúp ta làm chút phối nhạc. Không có vấn đề. Diệp Kinh Âm xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy chờ mong. Bại thành đạo chủ, từ giúp A Tú phối nhạc bắt đầu. Cơ Thần Tú cũng có chút chờ mong. Âm nhạc tổng giám quý vị về sau, huyễn ảnh cái cuối cùng thiếu khuyết bổ đủ. Là thời điểm để huyễn ảnh diện thế. Chương 19, dạp chiếu phim Thần Tú, 2/1, làm xong âm nhạc tổng giám về sau, Cơ Thần Tú liền lựa chọn trước trở về Thiên Tử Đô. Giám tu viện vấn đề thiên đầu và tự, không phải một ngày liền có thể xử lý xong, Cơ Thần Tú tạm thời đem giám tu viện giao cho Lăng Hương Ngọc. Trước hết để cho giám tu viện duy trì vận chuyển bình thường. Hắn việc cấp bách hay là trước tiên đem cứu vớt đại binh tiểu kỳ đánh ra đến, vỡ nát Thanh Sơn tông chiếm đoạt Thiên Tử Đô mưu đồ, sau đó dùng cái này tra ngược giám tu viện. Tập công chưa lập tình huống dưới liền chỉnh đốn giám tu viện tập tục là không có sức thuyết phục. Đem cây đuốc thứ nhất bốc cháy, mới có thể làm ít công to. Đương nhiên, rời đi thần kinh thành trước đó, Cơ Thần Tú vẫn làm một số việc. Tỷ như hắn công khai đậu đen rau muốn tiền nhiệm của mình khâu sừng kính, đã dẫn phát không nhỏ tranh luận. Tỷ như hắn cho phép Thiền Lâu bắt giám tu viện tại chức nhân viên, để không ít văn võ bá quan cảm giác sâu sắc sầu lo. Tỷ như kiếm Tây Lai quảng trường đã bắt đầu có tông môn cửa hàng chính hãng bế cửa hàng ngừng thuê, Cơ Thần Tú để vệ ra cho hắn dự lưu lại một cái tầng cao nhất vị trí tốt nhất. Một ngày sau, thành công từ mẫu thân chỗ ấy lần nữa kéo đến đầu tư Trác Sĩ Vân làm xong tiếp tục trả tiền đi làm thậm chí tăng lớn khắc kim cường độ chuẩn bị. Sau đó liền nhận được chúa công chuẩn bị kinh hỉ. Trác sư huynh, nhà ngươi tựa như là buôn bán. Đúng. Trác Sĩ Vân gật đầu, cha mẹ ta dưới chân núi kinh doanh một chút buôn bán nhỏ, không vào được điện hạ pháp nhãn. Trác gia làm, kỳ thật không coi là nhỏ làm ăn.
bất quá xác thực còn không vào được cơ thần tú pháp nhãn. Nghe nói qua kiếm Tây Lai quảng trường sao? Cơ thần tú hỏi. Trác Sĩ Vân tiếp tục gật đầu, đương nhiên nghe nói qua, đó là vệ gia tụ bà buồn. Năm đó thần hoàng nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, cho chúng ta đại ung thần triều nghịch tiên cải mệnh. Vệ lao gia tử hiến toàn bộ gia sản, hiến cho toàn bộ gia sản duy trì thần hoàng. Về sau bệ hạ ban cho vệ gia một khối phúc địa, vệ gia liền tại thần kinh xây thành tạo kiếm Tây Lai quảng trường trở thành thần kinh thành tiêu chí tính kiến trúc, hội tụ thần kinh thành thiên nhiên lao điếm, nghe nói một ngày thu đấu vàng. Ta dự định tại kiếm Tây Lai trong quảng trường nhiều mở một nhà cửa hàng, chuyên môn phát ra huyễn ảnh liền gọi rạp chiếu phim thần tú. Trác Sĩ Vân hai mắt tỏa sáng. Hắn trước đây còn chưa ý thức được, phát ra huyễn ảnh là có thể có một cái chuyên môn địa vực. Huyễn ảnh phát ra nguyên bản không chọn trường hợp, bất quá lộ thiên tình huống dưới quan sát, khẳng định không bằng tại từ mật địa phương quan sát. Mà lại, tại trong trận pháp sử dụng huyễn thuật, có phải hay không sẽ để cho huyễn thuật rất thật trình độ lại để thăng 3 phần. Cơ thần tú nhìn về phía Trác Sĩ Vân. Tại huyễn thuật phương diện, Trác Sĩ Vân so với hắn chuyên nghiệp. Trác Sĩ Vân cho ra trả lời, cùng cơ thần tú dự tính không sai biệt lắm. Đúng, nhất là huyễn trận, đối với huyễn thuật tăng lên lớn hơn. Trận pháp đối với huyễn thuật tự nhiên có bổ trợ, huyễn thuật sư đồng dạng cũng đều là trận pháp sư. Hắn chính là một cái rất ưu tú trận pháp sư, am hiểu nhất tự nhiên là huyễn trận. Nếu để cho bách tính bình thường hoặc là tu sĩ cấp thấp tiến vào huyễn trận quan sát huyễn ảnh đâu? Cơ thần tú hỏi. Trác Sĩ Vân hô hấp có chút gấp rút, vậy nhất định có thể làm cho toàn thân bọn họ tâm tiến vào huyễn cảnh, thể nghiệm cảm giác sẽ cực kỳ tăng lên, thậm chí sẽ thân lâm kỳ cảnh. Cơ thần tú chậm rãi gật đầu. Cùng hắn nghĩ một dạng, lộ thiên quan sát huyễn ảnh thể nghiệm cảm giác đại khái cùng tại làm tinh dạng chiếu phim xem phim không sai biệt lắm. Nhưng nếu là tại trong huyễn trận quan sát huyễn ảnh thể nghiệm cảm giác thẳng bức 100 mô phỏng chân thật vũ trụ giả định. Tại tu chân giới, huyễn ảnh có thể chế tạo so phim càng thêm chân thực quan sát thể nghiệm, mang cho người xem tốt hơn nghe nhìn tình yến. Cái này cũng mang ý nghĩa tu chân giới truyền hình điện ảnh ngành nghề tiềm lực càng lớn, tài nguyên cuồn cuộn. Trác sư minh, hỏi một chút cha mẹ ngươi, nguyện ý đi thần kinh thành kiếm Tây Lai quảng trường quản lý nhà này giảm chiếu phim sao? Bản cung nhận lời có thể sử dụng tên của ta, mà lại để vệ gia giảm miễn 1 năm tiền thuê. Nhà các ngươi chỉ cần bỏ ra huyễn trận kiến thiết chi phí cùng quản lý chi phí, 1000 vàng mua xương ngựa. Cơ thần tú quyết định cho Trác gia toàn thể một cái vì chính mình làm công cơ hội. Trác Sĩ Vân trong nháy mắt kích động. Nếu là có thể dựng vào vệ gia, ôm lấy cơ thần tú đuổi, Trác gia tài phú có thể trong thời gian ngắn nhất bành trướng mấy vạn lần. Trác Mỗ đa tạ điện hạ dịu dắt. Cơ thần tú hài lòng nhẹ gật đầu. Kể từ đó, hắn đạt được Trác gia đầu nhập vào, danh nghĩa nhiều một nhà rạp chiếu phim, còn chiếm được Trác gia cùng vệ gia đội ơn. Cái này liền gọi 3 tháng. Làm ăn có cái gì khó? Cơ thần tú cảm giác mình có thể là cái thương nghiệp kỳ tài. A tú quả nhiên xưa đâu bằng nay. Toàn bộ hành trình mắt thấy cơ thần tú thao tác về sau, Diệp Khinh Âm có chút nhìn mà than thở. Có một số việc Diệp Khinh Âm biết, nhưng là Trác Sĩ Vân không biết. Kiếm Tây Lai quảng trường khai trương về sau, có thần hoàng tự mình bệ đứng, các lộ tài thần bao quát các đại tông môn đều rất cho mặt mũi, nhao nhao hạ trảng tiến vào chiếm giữ, chỉ riêng tiền thuê liền để vệ gia khôi phục nguyên khí. Nhưng từ khi cơ thần tú nhập chủ giám tu viện về sau, Kiếm Tây Lai quảng trường liền nhất định đứng trước gian khổ khảo nghiệm. Thần hoàng để ý là vệ lão gia tử, không phải vệ gia. Nguyện ý cho thần hoàng làm người đại diện cự thương hào phú có nhiều lắm, nhưng là vệ lao gia tử cùng thần hoàng giao tình là người ngoài thay thế không được. Cho nên vệ gia trước đó phát triển không ngừng. Nhưng vệ lao gia tử đã đi. Thần hoàng đối với vệ gia những người khác cũng không có tình cảm gì. Vệ Kiếm Lan xuất hiện ở bên người cơ thần tú, mang ý nghĩa vệ gia hậu trưởng từ thần hoàng biến thành cơ thần tú. Cơ thần tú không làm chủ giám tu viện trước đó, vệ gia cũng không có người nhằm vào. Nhưng cơ thần tú nhập chủ giám tu viện, kiếm Tây Lai quảng trường lập tức liền biến thành mục tiêu công kích. Thông qua nhất quỳnh, Diệp Khinh Âm thậm chí biết, đã có tông môn tại Kiếm Tây Lai quảng trường bế cửa hàng phái tô. Tha rằng bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng phải đem cửa hàng rời xa Kiếm Tây Lai quảng trường. Đây là một loại thái độ, cũng là một loại cảnh cáo. Mà lại, đây chỉ là một bắt đầu. Ở trong mắt Trác Sĩ Vân, Kiếm Tây Lai quảng trường một ngày thu đấu vàng. Cơ thần tú cho hắn phụ mẫu tại Kiếm Tây Lai quảng trường mở rạp chiếu phim cơ hội, hoàn toàn là tại dịu dắt Trác gia. Nhưng là ở trong mắt Diệp Khinh Âm, cơ thần tú cái này rõ ràng chính là tại tay không bộ Trác gia. Cùng mượn người Trác gia cùng tiền, giúp vệ gia vượt qua trước mắt phong ba. Như dạp chiếu phim thần tú thật có thể bạo hỏa, đối với Kiếm Tây Lai quảng trường nhân khí cùng danh khí xác thực cũng là trợ giúp thật lớn. Tiện thể còn có thể một công nhiều việc. A Tú làm như vậy, rất tự nhiên đem Trác Sĩ Vân phụ mẫu khống chế tại thần kinh thành, trừ phi Trác Sĩ Vân có thể đại nghĩa diệt thân, nếu không Trác Sĩ Vân bị A Tú nắm gắt đao. Để Trác gia xuất tiền ra người, cho A Tú làm công, còn có thể trói chặt Trác Sĩ Vân tương lai này huyền thuật đại sư. Trọng yếu nhất chính là Trác Sĩ Vân cùng Trác gia còn phải tạ ơn A Tú. Những năm này A Tú quả nhiên không có uổng phí qua, đam ưu tốc chi đều nhanh vượt qua ta. Diệp Khinh Âm cho cơ thần tú đánh chỉ so với chính mình kém một chút điểm số. Nghĩ lại, A Tú giả như vậy mưu xấu tính, khi biết nàng hợp hoan phái thánh nữ thân phận về sau, thứ nhất lựa chọn vẫn như cũng là để nàng mau chóng rời đi. Cái này so cơ thần tú thiên chân vô tà đơn thuần hiền lành đối với nàng tốt càng làm cho nàng cảm động. Sư tôn nói qua, trên đời này chân ái chỉ có một loại, chính là tại biết các nàng ma giáo thân phận sau vẫn như cũ đối với các nàng hoàn toàn như trước đây. Sư tôn của nàng chưa thấy qua loại nam nhân này. Nàng gặp được, đáng tiếc nàng đã phong tâm tỏa ái. Thù lớn chưa trả, không nói tư tình. Diệp Khinh Âm lý trí chặt đứt suy nghĩ của mình. Cơ thần tú hoàn toàn không biết Diệp Khinh Âm đã não bổ nhiều đồ như vậy. Chương 19, hắn chỉ là đơn thuần hướng Trác Sĩ Vân phóng thích thiện ý mà thôi. Cô này thiện ý, Trác Sĩ Vân tiếp thu được. Không có Diệp Khinh Âm những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Điện hạ, kiếm Tây Lai trong quảng trường cửa hàng tất cả đều là thần kinh thành thiên niên lão điếm cùng đương thời đỉnh tiêm tu hành môn phái. Có thể có một cái giúp điện hạ công tác cơ hội, chắc mỗi liền đã 10 phần cảm kích, thật sự là không dám trèo cao. Tỉnh táo lại Trác Sĩ Vân, ý thức được coi như cơ thần tú thật đem cái này cơ hội cho bọn hắn nhà bọn hắn cũng thủ không được loại cấp bậc này thiên hàng hoành tài. Diệp Khinh Nghiêm cùng hắn thị giác sát thực khác biệt. Hắn so Diệp Khinh Nghiêm thông minh nhiều. Huyết ảnh tương lai nhằm vào khách hàng tất nhiên là bách tính bình thường cùng đê giai người tu hành, cha mẹ ta đều là người bình thường, bọn hắn làm bách tính bình thường sinh ý còn tốt. Một khi dính đến người tu hành, bọn hắn căn bản nắm chắc không nổi. Điện hạ nếu không vứt bỏ, ta nguyện thuyết phục phụ mẫu nghiêng toàn tộc chi lực kiến thiết giảm chiếu phim thần tú, cũng thay điện hạ quản lý, không cần mặt khác thù lao. Khả năng giúp đỡ điện hạ làm việc, đã là chắc ra ngàn năm một thợ cơ duyên, cha mẹ ta sẽ đem nắm chặt cơ hội này cùng nhân mạch tài nguyên. Trác Sĩ Vân biết phụ thân vẫn muốn đem chắc ra sinh ý làm lớn làm mạnh, nhưng là sinh ý làm đến trình độ nhất định, liền không chỉ là chuyện buôn bán. Đi ra lan lộn, phải có bối cảnh, phải có thế lực. Không có hậu trường kẻ có tiền căn bản lật không nổi bọt nước. Hiện tại cô đơn thiên tử đô không đảm đương nổi chắc ra hậu trường. Nhưng thất hoàng tử có thể. Trác Sĩ Vân không phải tại đơn thuần đập cơ thần tú mông ngựa, có thể cho thất hoàng tử quản lý xí nghiệp, tại cao quản vị trí bên trên góp nhặt giao thiệp cùng kinh nghiệm, bản thân liền là một loại tài sản to lớn, cái này hoàn toàn có thể phản hồi đến chắc ra mặt khác trên phương diện làm ăn đi. Cơ thần tú tán thưởng nhìn Trác Sĩ Vân một chút. Thù lao vẫn là phải cho, xem ở Trác sư huynh trên mặt mũi, dạp chiếu phim thần tú lợi nhuận phân người phụ mẫu năm. Không cần cự tuyệt, cho mình làm công mới nhất có động lực. Mặt khác, nói cho cha mẹ ngươi, nếu như thần kinh thành dạp chiếu phim thần tú mở tốt, tương lai cũng có cơ hội tại thiên tử đô dưới chân mở một cái kiếm Tây Lai quảng trường, chắc ra cũng có thể nhập cổ phần gia nhập liên minh. Vệ gia lúc trước duy trì thần hoàng, cho nên kiếm Tây Lai quảng trường tại thần kinh thành địa vị cho đến nay còn không thể dung chuyển. Hiện tại vệ gia duy trì hắn, cơ thần tú tự nhiên cũng sẽ không đối với kiếm Tây Lai quảng trường buông tay mặc kệ. Hoàng tử cũng cần tiền. Tại cơ thần tú trong lòng, kiếm Tây Lai quảng trường hẳn là đi ra thần kinh thành, làm lớn làm mạnh, thậm chí có thể chế tạo thành toàn bộ tu chân giới tiêu chí tính kiến trúc. Nhưng vệ gia không có nhiều tiền như vậy, hắn càng không có. Không có tiền có tiền hay không cách chơi. Gia nhập liên minh thương hình thức, chưa hẳn không có khả năng tại tu chân giới phổ biến. Chỉ cần hắn có thể đánh ra danh hào, cơ thần tú tin tưởng nguyện ý đầu tư hắn kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Hiện tại cơ thần tú càng cảm giác thần hoàng nói đúng. Thông linh trí nhớ kiếp trước về sau, mặc dù không có để hắn ngạnh thực lực mạnh lên, nhưng để tư duy của hắn tầm mắt khai thác rất nhiều, thấy được thế giới hoàn toàn mới cùng vô số khả năng mới tính. Hắn sẽ từng bước một đem những khả năng này tính kết hợp tu chân giới tình huống biến thành sự thật. Vệ gia cùng chắc ra, là hắn hai cái cơ thể sống quảng cáo. Sĩ Vân thay cha mẹ, đa tạ điện hạ coi trọng. Bản cung cũng chúc Trác sư huynh đan thành nhất phẩm, hy vọng Trác sư huynh sớm ngày tấn thăng nguyên anh. Trác Sĩ Vân lắc đầu, không có quá coi ra gì. Tu hành khó, dù là thiên phú của hắn không có vấn đề, trước đó cũng tại kim đan ngưỡng cửa bị kẹt 3 năm. Muốn phá đan thành anh, còn không biết muốn giải bao nhiêu thời gian. Mà tại thọ nguyên đại đạo vỡ nát lập tức, trường thọ đã là vọng tưởng, người tu hành độ khó so lúc trước lại cao rất nhiều. Lúc trước còn có thể dựa vào thời gian chịu. Tại thọ tinh sau khi ngã xuống, vạn linh tuổi thọ giảm mạnh, dựa vào chịu đã không thực tế. Tuổi thọ có hạn, tài nguyên có hạn, ngươi muốn tiến bộ, nhất định phải tranh. Trác Sĩ Vân tự nhiên có trường sinh ý chí, nhưng hắn biết chỉ dựa vào tự thân tiên phú là tuyệt đối không được, thiên phú chỉ là tu hành cơ sở. Hắn cần tài lữ pháp địa toàn phương vị duy trì, cho nên hắn cần cơ thần tú trợ giúp. Nhìn cơ thần tú một chút, Trác Sĩ Vân từ đáy lòng cảm khái, điện hạ thật sự là được trời ưu ái, khí vận sở trung. Thông linh thánh thể tấn thăng phương thức cùng người khác khác biệt, rất khó không khiến người ta lòng sinh hâm mộ. Cơ thần tú lạnh nhạt tự nhiên, sư minh quay chủ với ảnh, chính là tại phụ trợ ta tu hành. Ngày sau ta tu hành có thành tựu, sư minh cũng có thể nhất phi chủ thiên. Sĩ Vân nhất định dốc hết toàn lực. Trác Sĩ Vân chưa hề nói lời nói xuông, hắn quay đầu liền đi khuyên hắn phụ mẫu quay con thôi. Cha, mẹ, chớ do dự. Điện hạ nói qua, dạp chiếu phim thần tú lợi nhuận sẽ phân các ngươi năm. Mà lại nếu như thần kinh thành dạp chiếu phim thần tú mở tốt, tương lai cũng có cơ hội tại thiên tử đô dưới chân mở một cái kiếm Tây Lai quảng trường. Đến lúc đó nhà chúng ta cũng có thể nhập bọn gia nhập liên minh. Cha, ngươi muốn đem chắc ra làm lớn làm mạnh, đây là cơ hội tốt nhất. Chắc đại cường là cái thành thục người làm ăn. Hắn rất lý tính tính toán rõ ràng hết nợ, cũng thấy rõ chuyện này diện mục thật sự. Nhi tử theo ngươi thuyết pháp, chẳng khác nào nhà chúng ta muốn đập nồi bán sắt, cho thất hoàng tử mở rạp chiếu phim, cuối cùng kiếm lợi 100 khối linh thạch chỉ có thể đạt được 5 khối. Cha, liền cái này, bao nhiêu người muốn cầu phương pháp này cũng còn không có đâu. Vệ lao gia tử chính là ví dụ tốt nhất, lúc trước hắn táng ra bại sản đầu tư thần hoàng, hiện tại nhà chúng ta đầu tư điện hạ, ngài chưa hẳn không thể làm cái thứ hai vệ lao gia tử. Cha, do dự liền sẽ bại trận. Trác Sĩ Vân đã làm ra lựa chọn của mình. Nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Cha, đây khả năng là nhà chúng ta là ngài đời cơ hội tốt nhất. Tin tưởng ta, kịp thời sẽ giáng lâm thời điểm, nhất định phải nắm chặt, loại cơ hội này cả một đời không có quá nhiều lần. Cũng chính là cơ thần tú không tại hiện trường, bằng không hắn nhất định cảm khái, lúc này Trác Sĩ Vân cực kỳ giống chạy bộ ra trận thị trường chứng khoán người mới. Phương châm chính một cái quay con thoi cùng dũng khí. Người tuổi trẻ bước đồng là có thể cảm những người. Trác Sĩ Vân nói cũng không thể bảo hoàn toàn không có đạo lý. Đại ung thần triệu nhưng phàm là buôn bán, cơ hồ đều lấy vệ lao gia tử làm thần tượng. Mỗi cái thương nhân đều muốn làm cái thứ hai vệ lao gia tử, chắc đại cường cũng không ngoại lệ. Hắn bị Trác Sĩ Vân thuyết phục một nửa. Sĩ Vân, đạo lý ta đều hiểu. Theo lời ngươi nói, thất hoàng tử đúng là một cái minh chủ, chiêu hiền đại sĩ, chi nhân thiện nhậm, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Có thể cho thứ đại nhân vật này kinh thương, hoàn toàn chính xác có thể làm cho nhà chúng ta nâng cao một bước, đối với ngươi tương lai cũng có chỗ tốt, ta không có lý do gì không đáp ứng, ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Gặp phụ thân như vậy khai sáng, Trác Sĩ Vân mừng rỡ, ngài nói. Trác Đại Cường rất lánh tính hỏi, ngươi không phải Thanh Sơn Tông phái đi thiên tử đô nội ứng sao? Chương 20, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết Thanh Sơn Tông, Tam Sơn Ngũ Nhạc Liên Minh hiện tại trên thực tế minh chủ. Trước đây là thiên tử đô dẫn đầu xây dựng Tam Sơn Ngũ Nhạc Liên Minh, vì đánh vỡ tu chân giới những tông môn khác đối với thiên tử đô phong tỏa, cho nên đem khi đó cùng thiên tử đô giao hảo mấy cái tông môn cùng có triều đình bối cảnh tông môn chỉnh hợp đứng lên, hợp tác cùng có lợi, thực hiện dây chuyển sản nghiệp thượng hạ du khách kín. Tam Sơn chỉ là thiên tử đô chỗ Hoàng Sơn, Thanh Sơn Tông chỗ Thanh Sơn, cùng chuyên chú vào kiếm pháp Thục Sơn. Lúc mới bắt đầu nhất, thiên tử đô là Tam Sơn Ngũ Nhạc ở trong không hề nghi ngờ dê đầu đàn. Nhưng vật đổi sao rời, phát triển cho tới bây giờ, thiên tử đô đã là Tam Sơn Ngũ Nhạc trong liên minh công nhận thứ nhất đến ngược. Mà Thanh Sơn Tông như mặt trời ban trưa, đã hoàn toàn thay thế thiên tử đô địa vị, mà lại một mực có triệt để chiếm đoạt Tam Sơn Ngũ Nhạc chí hướng, điểm ấy tại tu chân giới không phải bí mật gì. Trước mắt nhìn, muốn chiếm đoạt Tam Sơn Ngũ Nhạc tốt nhất hạ thủ chính là thiên tử đô. Thanh Sơn Tông vì thế đã chuẩn bị mấy chục năm, đã đến thu lưới giai đoạn. Mà Trác Sĩ Vân thì là Thanh Sơn Tông phái đi thiên tử đô nội ứng. 3 năm lại 3 năm, Trác Sĩ Vân chính mình cũng không nghĩ tới, cho đến ngày nay, hắn thế mà có thể trở thành thiên tử đô thạc quả cận tồn đại sư minh. Khi thiên tử đô đại sư minh làm lâu, Trác Sĩ Vân chính mình cũng mau đưa chính mình trở thành thiên tử đô người. Bị phụ thân mang về hiện thực về sau, Trác Sĩ Vân trầm mặc một phút đồng hồ. Sau đó cắn răng nói, cha, ta đúng là Thanh Sơn Tông phái ra nội ứng. Trác Đại Cường nhẹ gật đầu. Nhà bọn hắn những năm này sinh ý hanh thông, tài nguyên quảng tiến, phía sau liền có Thanh Sơn Tông đến nữa. Nhưng 3 năm lại 3 năm, ai bảo Thanh Sơn Tông một mực không thu lưới? Trác Sĩ Vân cũng có bất mãn, nội ứng cũng muốn ăn cơm à, ta không thể chỉ bằng một bầu nhiệt huyết làm được à. Lại nói, ta dựa vào cái gì chung với Thanh Sơn Tông? Ta có nhiệt huyết cũng hẳn là hiệu trung thiên tử đô. Vì cái gì có nhiệt huyết muốn hiệu trung thiên tử đô? Trác Đại Cường không có hiểu. Trác Sĩ Vân giải thích nói, cha, ngươi không biết, ta trước đó cũng bị che đậy. Thiên tử đô xuống đốc là bởi vì ở trong chư giới chiến tranh dũng cảm tham chiến, đã quang thiên tử đô nội tình, mới đổi lấy chúng ta hôm nay và bình sinh sống. Trường giáo năm đó cả nhà trung liệt, tay cụt chính là huy chương của hắn. Ta Trác Sĩ Vân có thể làm nội ứng, nhưng không thể làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Cơ thần tú nếu là ở trận, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Trác Sĩ Vân thật tin. Đây chính là nắm giữ tuyên truyền trận địa tầm quan trọng. Dư luận trận địa, người không đi chiếm lĩnh, địch nhân liền sẽ chiếm lĩnh. Trác Đại Cường nghe vậy động dung, ngươi xác định sao? Thiên tử đô không phải mình kinh doanh bất thiện xuống dốc. Trác Sĩ Vân lắc đầu nói, ta ban đầu cũng tưởng rằng dạng này, kỳ thật đều là bị Thanh Sơn Tông cho tẩy não. Thằng đến ta gặp điện hạ, mới biết được năm đó chân tướng. Cha, có một số việc trở ngại hiệp nghị bảo mật, ta không cách nào cáo chi ngươi. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta hôm nay và bình sinh sống, đều là thiên tử đô tiền bối dùng máu tươi cùng tính mệnh đổi lấy. Còn Thanh Sơn Tông, một đám hạng người ham sống sợ chết thôi. Nói đến đây, Trác Sĩ Vân cười lạnh nói, khẳng khái chịu chết bọn hắn không được, nội đấu đâm đao bọn hắn hạng nhất. Ta Trác Sĩ Vân cũng là nam nhi bảy thước, nếu là không biết năm đó chân tướng cũng không sao, hiện tại nếu biết, liền tuyệt sẽ không cùng những bọn chuột nhắt này làm bạn. Cha, ta quyết định lưu tại thiên tử đô khi đại sư minh. Trác Sĩ Vân đem hiệp nghị bảo mật đều rời ra ngoài, Trác Đại Cường không biết mọi ngành, tự nhiên không cách nào phản bác. Hắn chỉ có thể bằng vào chính mình phong phú nhân sinh kinh nghiệm nghi ngờ nói, nhi tử, ngươi xác định thất hoàng tử nói cho ngươi chính là chân tướng? Xác định, cha, có một số việc kỳ thật không có cha. Chứ rồi chiến tranh trước Thanh Sơn Tông hay là thiên tử đô phụ thuộc tông môn, chiến tranh kết thúc về sau, thiên tử đô đệ tử hơn phân nửa chiến tử xa trường, Thanh Sơn Tông lại nhảy lên một cái, còn bắt đầu ngấp nghé thiên tử đô nội tình. Công đạo tự tại lòng người, chúng ta không có khả năng bởi vì hiện tại Thanh Sơn Tông thế lớn, liền lật ngược phải trái đen trắng. Trác Sĩ Vân lời nói năng có khí phách. Xem hết cơ thần tú kịch bản về sau, hắn thâm thụ chấn động. Sau đó liền đi tàng kinh các tra duyệt thiên tử đô tư liệu. Chỉ nhìn một nửa, liền tuyến lệ bài tiết không kiềm chế. Mặc dù trưởng giáo Kỳ Vân Xương sự tình hắn không có tra được, nhưng là thiên tử đô đệ tử lúc trước khẳng khái chịu chết, đem thân đền ơn nước, những này tất cả đều là thật. Kết hợp với hiện thực vừa phân tích, Trác Sĩ Vân rất dễ dàng liền có thể ra kết luận tới. Trác Đại Cường bị thuyết phục, nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác không có khả năng lấy ván trả ơn. Thương nhân tuy nặng lợi, nhưng cũng phải có ranh giới cuối cùng. Năm đó như yêu tộc liên quân tiến quân thần tốc, chúng ta chắc ra khả năng cũng sớm đã biến thành huyết thực. Nói đến, thiên tử đô phụ cận thành trì đều là thiên tử đô đệ tử năm đó bảo hộ cho. Nhi tử, ta ủng hộ ngươi quyết định, bất quá ta bây giờ còn có một vấn đề. Ngài nói. Trác Đại Cường nhắc nhở, Thanh Sơn Tông bên kia có thể giữ lại ngươi nội ứng được điểm đâu? Lương tâm hắn là có. Nhi tử mệnh cũng không thể không cần á, đây chính là bọn hắn chắc ra dòng độc đinh. Ngươi nếu là không nghe Thanh Sơn Tông hiệu lệnh, Thanh Sơn Tông chỉ cần đem ngươi là nội ứng tin tức nói cho thất hoàng tử, ngươi không sẽ chết định. Trác Đại Cường lo lắng nói. Trác Sĩ Vân cắn răng, mặc kệ, xe đến trước núi ác có đường. Ta chỉ là tại thiên tử đô nội ứng, cũng không có làm qua cái gì chuyện thương tiên hại lý. Chờ viễn ảnh đọc xong, ta liền hướng điện hạ thẳng thắn. Bằng vào ta đối với điện hạ hiểu rõ, hắn hẳn là có thể tha thứ ta. Trác Đại Cường, ngươi xác định sao? Ngươi đối với điện hạ thật sự hiểu rõ? Loại chuyện này hắn cũng có thể tha thứ. Ta xác định, điện hạ là một cái có thể thông tình đạt lý người tốt. Trác Sĩ Vân chân thành nói, đương nhiên, vì gia tăng ta sống mệnh quả cân, cha,
ngài cũng phải cố gắng. Quay con toi là một loại thái độ. Chắc Sĩ Vân không chỉ có toa lập trường của mình, còn có cả nhà tài phú. Tính mạng của ta, kỳ thật cũng quyết định bởi tại ngài. Chắc ra thái độ, cũng là giá trị của ta một trong. Chắc Đại Cường vô lực đậu đen rau muống. Nhi tử này là sẽ bắt cóc lão tử. Chắc ra hậu trường là Thanh Sơn Tông tôn trưởng lão. Cơ Thần Tú chấn vỡ trong tay tờ giấy, như có điều suy nghĩ. Chắc Sĩ Vân kết thành Thiên Huyễn Kim Đan về sau, Cơ Thần Tú cũng có chút kỳ quái, còn cùng Kỳ Nghiệp nói qua, Chắc Sĩ Vân thiên phú tu hành tựa hồ cao có chút không hợp với lẽ thường. Kỳ Nghiệp nói rất bình thường, nhưng Cơ Thần Tú đương nhiên sẽ không bị Kỳ Nghiệp trí thông minh thuyết phục. Thiên Tử Đô xuống dốc không phải một ngày hai ngày, tại Chắc Sĩ Vân gia nhập Thiên Tử Đô trước đó, Thiên Tử Đô liền đã không lớn bằng lúc trước. Lấy Chắc Sĩ Vân có thể đan thành nhất phẩm thiên phú, đi gia nhập Cảng Mạnh Tông môn là không có vấn đề, thậm chí coi như gia nhập chín đại siêu phẩm tiên môn đều có hy vọng. Hắn tại sao lại muốn tới một cái xuống dốc Thiên Tử Đô? Chỉ là bởi vì rời nhà gần sao? Cái này không thuyết phục được Cơ Thần Tú. Dù sao nếu như ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học có thể lên Thanh Bắc, đại đa số người cũng không quá khả năng bởi vì rời nhà gần mà lựa chọn bản địa đại học. Cơ Thần Tú một khi sinh ra hoài nghi, tìm Kỳ Nghiệp muốn Chắc Sĩ Vân nhà tư liệu. Minh là thi ân, trên thực tế cũng tại thi ân. Nhưng cùng lúc đó, cũng còn tại làm mối điều. Mối điều kết quả, thật là có kinh hỉ. Chương 21, vào kỹ thuật Cơ Thần Tú từ Kỳ Nghiệp chỗ ấy cầm tới Chắc gia tư liệu về sau, liền giao cho Lục Hoàng Tử. Đồng thời giao cho Luca, còn có giám tu viện mấy cái khâu sủng kính đáng tin. Đây là một món lễ lớn, giúp Thiền Lâu đem bàn tay tiến vào giám tu viện, Lục Hoàng Tử tự nhiên có thể tại Thiền Lâu lập công. Cơ Thần Tú giúp hắn một chút, Lục Hoàng Tử tự nhiên cũng có qua có lại, đang điều tra Chắc Sĩ Vân trên tư liệu đặc biệt tận tâm tận lực. Chắc gia nội tình cấp tốc bị hắn đào lên. Bất quá hắn cũng không có tra được Chắc Sĩ Vân cùng Thanh Sơn Tông liên hệ, chỉ tra được Chắc gia cùng Thanh Sơn Tông tôn trưởng lao ở giữa sinh ý vắng lai. Nhưng đôi này Cơ Thần Tú tới nói, cũng đủ rồi. Tra án mới cần chứng cứ. Cơ Thần Tú không phải thần thám, là hoàng tử. Cho nên Chắc Sĩ Vân có thể là Thanh Sơn Tông phái tới nội ứng. Kỳ Vân Xương phản ứng lại, vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm không có chút huyết sắc nào. Ta nhiều năm qua vậy mà không có chút nào phát giác, thực sự thẹn là Thiên Tử Đô trưởng giáo. Cơ Thần Tú tranh thủ thời gian trấn an ông ngoại. Hắn muốn là mang theo Diệp Khinh Âm cùng đi gặp một chút ông ngoại, thuận tiện hỏi hỏi muốn Kỳ Nghiệp làm sự tình thế nào. Hắn cũng không nghĩ tới, ngay trước ông ngoại trước mặt, liền nhận được Lục Ca truyền thư. Ông ngoại, an tâm chớ đội. Nếu tra ra được, nội ứng cũng không phải là uy hiếp. Cơ Thần Tú trấn an một chút ông ngoại, cấp tốc rời đi chủ đề, Kỳ Nghiệp thế nào? Còn không có từ Thanh Sơn Tông trở về. Hắn cho Kỳ Nghiệp an bài nhiệm vụ muốn đi Thanh Sơn Tông bay tiền. Theo lý mà nói nhiệm vụ này rất dễ dàng hoàn thành mới là. Nếu là hắn Thanh Sơn Tông người chủ trì, khẳng định sẽ thông khoái cấp cho Kỳ Nghiệp một số tiền lớn, sau đó an bài một cái hạ khắc trả tiền hợp đồng. Tốt nhất là đến lúc đó Kỳ Nghiệp còn không lên linh thạch, cầm Thiên Tử Đô cơ nghiệp gắn nợ. Bao nhiêu phú nhị đại đều là như thế bại quang gia nghiệp. Cơ Thần Tú đem Kỳ Nghiệp phái đi Thanh Sơn Tông bay tiền, chính là cho Thanh Sơn Tông đưa kịch bản này. Thanh Sơn Tông người nếu là thông minh, hẳn là thuận đi mới đúng. Kỳ Vân Xương giải thích nói, đã trở về, đây là Kỳ Nghiệp mượn tới linh thạch, hết thảy 100,000 linh thạch thực phẩm. Kỳ Vân Xương đưa cho Cơ Thần Tú một cái nhận chữ vật. Diệp Kinh Nghiêm nghe được 100,000 linh thạch thực phẩm, có chút động dung. 100,000 linh thạch thực phẩm, đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng một cái thiên phú siêu quần tu sĩ tu luyện tới phản hư kỳ. Nàng là cao quý hợp hoan phái thánh nữ, hiện tại cũng móc không ra nhiều linh thạch như vậy tới. Cơ Thần Tú tự nhiên cũng minh bạch 100,000 linh thạch thực phẩm phân lượng, tiếp nhận nhận chữ vật cười nói, xem ra Thanh Sơn Tông lần này thật đại xuất huyết. Kỳ Vân Xương nhắc nhở, nếu là đến kỳ nghiệp không cách nào trả về, liền muốn cầm Thiên Tử Đô cơ nghiệp bồi thường, Thanh Sơn Tông là muốn một ngụm nuốt vào Thiên Tử Đô. Chuyện trong dữ liệu. Cơ Thần Tú không có ngoài ý muốn, ông ngoại yên tâm, ta có chuẩn bị, Kỳ Nghiệp đâu? Ta đem hắn đưa vào Thiên Tử Đô trưởng giáo bí cảnh lịch luyện, đã ngươi hướng vào hắn làm Thiên Tử Đô đời tiếp theo trưởng giáo, ta hy vọng hắn có thể mau chóng nắm giữ vọng kỹ thuật. Chỉ cần hắn có thể thành công từ trong bí cảnh đi tới, liền có thể đến giúp ngươi. Kỳ Vân Xương nói. Diệp Khinh nhắm hai mắt tỏa sáng, vọng kỹ thuật. Trong truyền thuyết có thể nhìn thấy vạn vật sinh linh khí vận tiên thuật. Kỳ Vân Xương nhẹ gật đầu, nắm giữ vọng khí thuật người, thực lực chưa hẳn cường đại, nhưng làm tốt nhất giáo chi chủ độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây là Thái Tổ ban cho Thiên Tử Đô trưởng giáo chân phái tiên thuật, bản ý là muốn dùng phương pháp này cam đoan Thiên Tử Đô lịch đại trưởng giáo chi nhân thiện nhậm, để bạn anh tài. Diệp Khinh Âm liên tục gật đầu, Thái Tổ quả nhiên anh minh, làm đứng đầu một phái, trừ nếu có thể đánh, còn có chính là muốn chi nhân thiện nhậm. Cơ Thần Tú cũng mười phần tán đồng. Bất quá hắn có chút kỳ quái. Ông ngoại, ta làm sao không nghe ngươi nói qua tiên thuật này? Kỳ Vân Xương giải thích nói rất dài dòng. Vọng khí thuật mặc dù là Thái Tổ ban cho Thiên Tử Đô chân phái tiên thuật, nhưng quá tổ căn bản không có tu luyện qua. Ta Thiên Tử Đô khai phái tổ sư Liên Hoa chân nhân đã từng hỏi qua Thái Tổ vì sao không luyện tiên thuật này, Thái Tổ nói cường giả chân chính bằng vào ta làm chủ, có ta vô địch. Một khi tu luyện vọng khí thuật liền sẽ bị khí vận chi tử bắt góc. Diệp Khinh Âm phẩm vị một chút thâm ý trong đó, lần nữa nhẹ gật đầu, Thái Tổ lời ấy có lý, như tu luyện vọng khí thuật dùng vọng khí thuật nhìn thấy địch nhân khí vận thâm hậu, khả năng chưa chiến trước e sợ ba phần. Nếu là môn hạ đệ tử ra một cái khí vận chi tử, cũng sẽ trực tiếp đối với hắn mắt khác đối đãi, đôi này đệ tử khác cũng là không công bằng. Thậm chí đem toàn bộ hy vọng ký thác vào khí vận chi tử trên thân, đối với khí vận chi tử cũng không công bằng, Thái Tổ xác thực có đại trí tuệ. Không chỉ như vậy, Thái Tổ còn nói, đem hy vọng ký thác vào khí vận chi tử trên thân, là đối với chính mình không tự tin. Tại đi theo khí vận chi tử cùng dựa vào chính mình hai tay khai sáng tương lai ở giữa làm lựa chọn,
hắn lựa chọn người sau. Kỳ Vân Xương trong giọng nói tràn ngập kính ngưỡng, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Cơ Thần Tú nghe hiểu, khâm phục nói, ông ngoại, không nghĩ tới ngài làm ra cùng thái tổ một dạng lựa chọn, có phách lực. Kỳ Vân Xương, cái kia ngược lại là không có, ta học qua vọng khí thuật không có học được. Cơ Thần Tú, bầu không khí trong nháy mắt trở nên hết sức khó xử. Diệp Khinh Nghiêm cảm giác chân của mình chỉ muốn móc địa phương, cho nên nàng cấp tốc nói sang chuyện khác, ta đi khống chế lại Trác Sĩ Bân. Không đợi Cơ Thần Tú nói chuyện, nàng liền dẫn đầu rời đi Kỳ Vân Xương độc phủ. Cơ Thần Tú tranh thủ thời gian cùng Kỳ Vân Xương cáo tử. Sau đó tại ngoài động phủ ngăn cản Diệp Khinh Âm. Còn không có xác định Trác Sĩ Vân là Thanh Sơn tông nội ứng đâu, đừng xúc động. Diệp Khinh Âm không có xúc động, nàng vừa rồi chỉ là xấu hổ ung thư phạm bảo. Bất quá gặp Cơ Thần Tú bình tĩnh như thế, Diệp Khinh Âm hiếu kỳ hỏi, ngươi thật giống như không kỳ quái Trác Sĩ Vân thân phận. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu, đổi ta là Thanh Sơn tông tông chủ, cũng sẽ muốn nuốt vào Thiên Tử Đô, phái cái nội ứng đến rất bình thường. Thiên Tử Đô đã từng huy hoàng vô địch, nội tình thâm hậu, 72 ngọn núi truyền thừa xa xưa, hết lần này tới lần khác hiện tại lại tiếp cận đóng cửa phá sản. Đơn giản tới nói, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nhưng hoạch tâm kỹ thuật đặc biệt nhiều, tổ thượng đặc biệt rộng rãi. Nếu là nuốt vào Thiên Tử Đô, tiêu hóa Thiên Tử Đô di sản, Thanh Sơn Tông sẽ nên đón bay vọt về chất. Bất quá Trác Sĩ Vân cũng không có làm cái gì, bằng không Lục Ca liền tra được. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, Thiền Lâu năng lực tình báo, ở trong chư giới chiến tranh dùng vô số dị tộc cùng dị tinh máu tươi của địch nhân chứng minh qua, không cần chất vấn. Lục hoàng tử xâm nhập đã điều tra Trác Sĩ Vân, nhưng không có điều tra ra hắn cùng Thanh Sơn Tông liên hệ cùng bản thân hắn làm ác sự tình. Nói rõ Trác Sĩ Vân khả năng còn chưa bắt đầu phát huy nội ứng tác dụng, càng giống là một viên nhàn kỳ lãnh tử. Trác Sĩ Vân huyễn thuật thiên phú không phải giả, một cái hư hư thực thực nội ứng huyễn thuật đại sư, thiên phú siêu quần, trước hết xem như không biết đi. A, cái gì a? Nhất Quỳnh là người của ngươi, ta cũng không nhúc nhích nàng a. Cơ Thần Tú đậu đen rau muốn nói. Diệp Kinh Nghiêm là cái người thực tế, đã đối với hắn móc tim móc phổi. Cơ Thần Tú căn cứ không khi dễ đồ đần ý nghĩ, đối với Nhất Quỳnh khai thác nuôi thả thái độ. Đối với cái này, Diệp Kinh Nghiêm cũng phục, hai ta là quan hệ như thế nào? Trác Sĩ Vân có thể so với ta sao? Hắn đương nhiên không thể cùng ngươi so, nhưng hắn cũng có tác dụng của hắn, có thể làm một cái đoàn làm phim dùng đỉnh tiêm châu ngựa không phải dễ tìm như thế. Diệp Kinh Nghiêm lắc đầu, cảm giác A Tú hay là tuổi còn rất trẻ, nhưng chuyện này đối với nàng tới nói là chuyện tốt, vừa vặn có thể nhờ vào đó có A Tú thất bại. Cùng lúc đó, Cơ Thần Tú trước mặt lần nữa nổi lên hệ thống nhiệm vụ, xúi dục Trác Sĩ Vân để ký chủ Diệp Kinh Nghiêm kiến thức đến ngươi nhân cách bị lực. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng biến dị bản vọng kỹ thuật. Nhiệm vụ thất bại, Diệp Kinh Nghiêm làm ngươi đồng đội, sẽ gánh chịu gấp đôi sau khi thất bại quả. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, xin mời thiện đãi ký chủ. Cơ Thần Tú trong mắt hơi híp, ý thức trách nhiệm trong nháy mắt bạo dạng. Nam nhân thật sự quyết không để nữ nhân thay nhận qua, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chương 22, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, nhiệm vụ tự nhiên là muốn nhận. Hắn cùng Thất hoàng tử phi đã nhiều năm không thấy, mặc dù bọn hắn khi còn bé tình cảm rất sâu đậm, nhưng xác thực đến làm cho Thất hoàng tử phi xâm nhập tìm hiểu một chút nhân cách mị lực của hắn. Nhưng hệ thống ban thưởng để Cơ Thần Tú có chút ngoài ý muốn. Biến dị bản vọng khí thuật là có ý gì? Vì cái gì không phải chính bản? Hệ thống ngoài ý muốn cấp ra giải thích, chính bản vọng khí thuật là hàng thật giá thật tiên thuật, bản hệ thống cũng không biết, cho nên không cách nào ban thưởng. Cơ Thần Tú, hệ thống này ngoài ý muốn thành thật, biến dị bản vọng khí thuật đâu? Kính thỉnh chờ mong. Hệ thống không có cho ra chuẩn xác đáp án. Cơ Thần Tú không biết, lúc này Diệp Khinh Âm trước mặt cũng nổi lên màn sáng, học tập vọng khí thuật cũng đem nó truyền thụ cho Cơ Thần Tú. Thành công thì ban thưởng tiên pháp vọng khí thuật, thất bại thì gấp đôi tăng cao tu vi pháp lực. Diệp Khinh Âm hài lòng tiếp nhận nhiệm vụ. Vô luận thành công hay là thất bại, nàng đều thắng, chỉ là đại thắng cùng đặc biệt thắng khác nhau. Vọng khí thuật đâu? Diệp Khinh Âm lấy thần niệm câu thông bại đạo đạo chủng. Đạo chủng trả lời để Diệp Khinh Âm sững sờ, tiên thuật há có thể giả tay hắn mà thành. Ngươi cần tự hành cầm tới vọng khí thuật tu luyện. Hữu Nghị nhắc nhở, có thể dùng mỹ nhân kế, từ Cơ Thần Tú chố vào tay. Diệp Kinh Nghiêm thần sắc cứng đờ, lần nữa nhìn về hướng màn sáng, học tập vọng khí thuật cũng đem nó truyền thụ cho Cơ Thần Tú, thành công thì ban thưởng tiên pháp vọng khí thuật. Diệp Kinh Nghiêm trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Hóa ra cái này bại đạo truyền thừa làm hay là mua bán không vốn, nó chính là không biết vọng khí thuật đi, còn có thể chơi như vậy. Nàng không muốn phản ứng nhiệm vụ này, nhưng trước mặt màn sáng đổi mới, ngươi đồng đội Cơ Thần Tú đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi nhận tâm để hắn thất vọng sao? Các ngươi nhiều năm không thấy, mặc dù hắn sơ tâm chưa đổi, nhưng đối với ngươi càng nhiều hơn chính là thói quen bảo hộ. Xin cho ngươi đồng đội kiến thức đến ngươi hiện nay trưởng thành cùng tiên tư, đồng đội ở giữa, hẳn là sâu hơn giải. Diệp Kinh Âm, nàng cảm giác mình bị cái này bại đạo đạo trùng cho nắm. Tiên thuật khó tu. Kỳ Vân Dương đã xác nhận điểm này. Nàng nếu là có thể tu thành vọng khí thuật sắc thực có thể hướng A Tú chứng minh tiên phú của nàng, A Tú phía sau cũng sẽ đối với nàng giao phó càng nhiều trách nhiệm. Cũng được, coi như là giúp A Tú tu thành tiên thuật này đi. Diệp Kinh Âm không có cân nhắc qua chính mình học không được vọng khí thuật sự tình. Từ nàng bước vào con đường tu hành đến nay, ngay từ đầu học không được công pháp có rất nhiều, nhưng là thất bại lấy, liền học được. Dù sao đối với người khác tới nói, học tập thất bại chẳng khác nào phán quyết tử hình. Mà đối với Diệp Khinh Em tới nói, học tập thất bại chỉ là trên đường thành công điểm kinh nghiệm. Nhiều thất bại mấy lần, luôn luôn có thể thành công. Thất bại là mẹ thành công, lời này ở những người khác chỗ ấy là canh gà, tại Diệp Khinh Em nơi này là sự thật. Bại đạo truyền thừa, tự có chỗ nghịch thiên. Bằng không Diệp Khinh Em cũng sẽ không tập trung tinh thần kế thừa bại đạo. A Tú, ta có thể hay không học tập một chút võ kỹ thuật? Diệp Kinh Âm do dự một chút, hay là quyết định trực tiếp hướng Cơ Thần Tú mở miệng muốn. Cơ Thần Tú hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi đối với vọng khí thuật không có hứng thú. Dù sao Kỷ Vân Xương nói qua, thái tổ đối với vọng khí thuật chẳng thèm ngó tới, mà Diệp Kinh Âm là mười phần tán đồng. Diệp Kinh Âm nói, dù sao cũng là một môn tiên thuật, vận dụng tồn hồn nhất tâm, không cần cứng nhắc như vậy. Mà lại ta học xong có thể dạy ngươi, lấy thân phận của ngươi, đem vọng khí thuật học xong trợ giúp rất lớn. Dạy ta liền tạm thời không cần, ta trong thời gian ngắn không có tinh lực tu hành tiên thuật. Cơ Thần Tú thiên phú so Kỷ Vân Xương tốt hơn nhiều, nhưng hắn cảnh giới hiện tại không cao, hiện tại học tiên thuật có chút mới vừa lên tiểu học liền học toán nâng cao ý tứ. Mà lại vọng khí thuật làm một cái phụ trợ tiên thuật, Cơ Thần Tú xác thực cũng không có quá cảm thấy hứng thú. Đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, trong mắt của hắn nhân tài, cùng tu chân giới truyền thống khí vận chi tử, nhưng thật ra là có không nhỏ khác biệt. Vọng khí thuật đối với hắn tác dụng không có lớn như vậy. Khi nghe ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, ta cùng ông ngoại nói một chút, cũng làm cho ngươi đi cái kia bí cảnh học tập. Tiên thuật khó tìm, cũng khó tu. Muốn học sẽ một môn tiên thuật, cần tại chuyên môn đối ứng trong bí cảnh lịch luyện biên mãn, mới có cơ hội nắm giữ. Không phải đơn thuần dựa vào khổ tu là được. Đây cũng là Thanh Sơn Tông ngấp nghé thiên tử đông nguyên nhân. Phổ thông tông môn, cho dù gặp may đạt được tiên thuật, cũng không có đối ứng tu luyện bí cảnh khả năng giúp đỡ đệ tử nhập môn. Cũng chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu tiên môn đại phái, mới có thể có hệ thống hoàn thiện bồi dưỡng quá trình. Thiên tử đô chính là một thành viên trong đó, dù sao tổ thượng rộng rãi qua. Nhưng nội tình cũng không thể một mực coi như ăn cơm, thiên tử đô mặc dù có hệ thống hoàn thiện bồi dưỡng quá trình, Kỷ Vân Xương lại không có thể học được vọng khí thuật. Nói thật, Cơ Thần Tú cũng không coi trọng kỳ nghiệp. Kỳ nghiệp đang tu luyện cùng xem người phương diện, cũng không có thể hiện đi ra quá yêu nghiệt thiên phú. Diệp Kinh Nghiêm khác biệt. Dù sao cũng là có hệ thống thiên tuyển chi nữ. Chính mình khâm định tất hoàng tử phi. Người trong nhà, không cần phải khách khí. Gặp Cơ Thần Tú sảng khoái đáp ứng xuống, mảy may đều không có bởi vì tiên thuật liền đối với nàng ra sức khước từ. Diệp Kinh Nghiêm con mắt lại cười thành nguyệt nha. A Tú, ngươi đối với người khác cũng không thể hào phóng như vậy, rất dễ dàng bị lừa. Ta biết, không có việc gì, Kinh Nghiêm ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta. Diệp Kinh Nghiêm cười càng vui vẻ hơn. Bí cảnh ta cũng không cần đi, ta công pháp tu luyện không cần dựa vào bí cảnh. Tiên môn đại phái tại đối với đệ tử bồi dưỡng trên có hệ thống hoàn thiện quá trình, nhưng luôn có yêu nghiệt có thể lấy sức một mình đánh vỡ thông thường, sáng lập truyền kỳ. Cơ Thần Tú đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Lão sư có thể nuôi dưỡng được 985, 211 học sinh, nhưng bồi dưỡng không ra Thanh Bắc học sinh. Có thể thi đậu Thanh Bắc, cơ bản đều dựa vào thiên phú của mình. Cũng tốt, vừa bọn ta lập tức liền cần ngươi hỗ trợ. Giả thiết Trác Sĩ Vân thật là Thanh Sơn Tông phái tới nội ứng, lấy thiên tử đô hiện tại không người kế tục dáng vẻ, Thanh Sơn Tông nổi lên hẳn là gần ngay trước mắt. Dù là bởi vì kiêng kỵ thân phận của hắn, sẽ tạm dừng một chút thế công, cũng sẽ không quá lâu. Ta nếu là Thanh Sơn Tông tông chủ, liền sẽ tại năm nay Tam Sơn Ngũ Nhạc trên đại hội triều sinh nổi lên, đem thiên tử đô triệt để dâm chết. Chính là bởi vì biết ta tới, Thanh Sơn Tông thế công mới càng hẳn là một kích chí mạng. Nhìn như vậy mà nói, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Còn tốt, Cơ Thần Tú không phải bóng đá quốc gia, thời gian không nhiều cũng vấn đề không lớn. Mà lại có Trác Sĩ Vân cái này kim đan cảnh giới huyền thuật sư trợ giúp, quay chụp tiến trình bị rút ngắn thật nhiều. Vượt qua năm nay thu chiêu không tính khó khăn. Nghĩ tới đây, Cơ Thần Tú nội tâm nhất định, liền dùng Thanh Sơn Tông nội ứng, đến đánh bại Thanh Sơn Tông đi. Về phần Trác Sĩ Vân bản nhân, có lẽ có thể cho hắn tiếp theo bộ đùa giỡn đập cái nội ứng cố sự. Trong ngay mắt, Vô Gian Đạo liền hiện lên ở Cơ Thần Tú trong đầu, lại lập tức bị hắn bắt bỏ. Vô Gian Đạo không được, nội ứng kết cục quá thảm rồi, sẽ hù đến Trác Sĩ Vân. Tân thế giới cũng không quá được, nội ứng cuối cùng biến thành lão đại, dễ dàng để Trác Sĩ Vân dã tâm bành trướng. Vậy liền cho hắn bản gốc một cái đi, nhắc nhở một chút hắn. Lúc trước ngươi không được chọn, hiện tại chỉ cần ngươi muốn hảo hảo hiệu chúng ta, ta liền cho ngươi một cái cơ hội làm người tốt. Cơ Đạo cảm giác mình thật sự là thông tình đạt lý, đáng giá Trác Sĩ Vân làm trâu làm ngựa. Chương 23, Vân Phiêu Linh nửa đời, chưa gặp được mình chủ Trác Sĩ Vân không biết Cơ Thần Tú dự định. Hắn đã quyết định quyết tâm khiêu phản, cho nên mỗi ngày đều cẩn trọng giúp Cơ Thần Tú quay phim. Chắc ra tài phú cũng đã toàn bộ chảy vào Cơ Thần Tú túi, sau đó đầu nhập vào rạp chiếu phim Thần Tú Huyễn Trận đang trong kiến thiết. Căn cứ Vệ Kiếm Lan báo cáo, Chắc ra đang kiến thiết rạp chiếu phim Thần Tú bên trên đầu nhập đã vượt qua Cơ Thần Tú cho Trác Sĩ Vân tiền lương gấp 5 lần. Huyễn Trận cần linh thạch để chống đỡ, thần kinh thành nhân lực vật lực chi phí cũng cao hơn nhiều nơi khác, muốn lập nghiệp độ khó là rất lớn. Cơ Thần Tú cảm giác dạng này thật sự là không tốt, khiến cho hắn muốn kiếm nhân viên tiền một dạng, cho nên hắn cố ý căn dặn Vệ Kiếm Lan, chuyện này không có khả năng chuyển đi. Vệ Kiếm Lan một lời đáp ứng, sau đó đem Chắc ra nộp lên linh thạch chuyển giao đến Cơ Thần Tú trên tay, mặc dù tại thần kinh thành lập nghiệp chi phí rất cao, nhưng này nói chính là người bình thường. Thất hoàng tử sản nghiệp, thành bản năng trực tiếp hạ xuống chín thành. Thậm chí còn có người đổi tới cho thất hoàng tử đưa tiền, tỉ như Chắc ra. Vệ Kiếm Lan đề nghị Cơ Thần Tú xuất ra Chắc ra một thành tiền vốn, xem như cho Trác Sĩ Vân vất vả công tác tiền thưởng, cử động lần này nhất định có thể để Trác Sĩ Vân càng thêm vất vả làm việc. Cơ Thần Tú biết nghe lời phải. Trác sư minh, hôm nay vất vả, đây là ngươi tiền làm thêm giờ. Cơ Thần Tú lần nữa đưa cho Trác Sĩ Vân một túi nhỏ linh thạch. Lúc này khoảng cách Cơ Thần Tú nhập chủ thiên tử đô mới 5 ngày, nhưng cứu vớt đại binh tiểu kỳ quay chụp tiến độ đã tới kết thúc rồi. Tu sĩ Kim Đan làm việc tốc độ viễn siêu Cơ Thần Tú trong trí nhớ Lam Tinh Đoàn làm phim, đem người tu hành sức sản xuất khai phát đi ra thật sự là quá tuyệt nha, hoàn toàn có thể treo lên đánh Lam Tinh người bình thường. Cơ Thần Tú thấy được quang minh tiên đồ. Đương nhiên, đây hết thảy đều đến từ Trác Sĩ Vân hết ngày dài lại đêm thâu làm việc. Tại pháp lực hao hết trước đó, Trác Sĩ Vân làm kim đan đại năng, căn bản không cần nghỉ ngơi. Chính hắn cũng không muốn nghỉ ngơi. Theo Trác Sĩ Vân thuyết pháp, mỗi lần thi triển huyền thuật một mực thi triển đến đem thể nội pháp lực hao hết, đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của mình, mà lại hắn xác thực càng ngày càng trèo chống huyền thuật thời gian dài hơn. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Trác Sĩ Vân liền hoàn toàn củng cố kim đan sơ kỳ cảnh giới, so bế quan tu luyện hiệu quả đều càng tốt hơn. Cái này khiến Trác Sĩ Vân yêu quay chụp sự nghiệp, làm việc đặc biệt có động lực. Đối với cơ thần tú cho mình ban thưởng, Trác Sĩ Vân 10 phần ngoài ý muốn. Điện hạ, cái gì là tăng ca? Cơ thần tú giải thích nói, một ngày có 24 tiếng, trạng thái tốt nhất hẳn là 8 giờ lao động, 8 giờ hưu nhàn, 8 giờ nghỉ ngơi. Nếu như vượt ra khỏi 8 giờ, liền xem như tăng ca. Trác sư huynh ngươi hết ngày dài lại đêm thâu quay chụp, mỗi ngày đều tại tăng ca, lẽ ra có thừa ban phí, đây là ngươi nên được. Cơ đạo không phải vô lương nhà tư bản, nhân viên tăng ca hắn là cho tiền. Trác Sĩ Vân càng thêm ngoài ý muốn, còn có loại thuyết pháp này. Điện hạ, ngài là không phải quá hào phóng rồi. Cơ thần tú, người cái này diễn viên chính thêm diễn viên quần chúng thêm phó đạo diễn thêm hậu kỳ thầy đặc hiệu, đem một cái đoàn làm phim hơn 100 người chí ít 3 tháng lượng công việc tại trong vòng vài ngày liền làm xong, ta cho ngươi điểm tiền làm thêm giờ không phải hẳn là sao? Không cho ta lương tâm bên trên đều làm khó dễ, nhưng thu tiền làm thêm giờ, Trác Sĩ Vân lương tâm bên trên cũng làm khó dễ. Điện hạ, có thể vì tông môn làm cống hiến, có thể cho ngài cung cấp trợ giúp, đây là vinh hạnh của ta. Từ xưa đến nay, đệ tử gia nhập tông môn về sau, liền sinh là tông môn người, chết tông môn quỷ, nào có cái gì tăng ca nói chuyện. Ngài không cần như thế hào phóng, ta cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người. Cơ thần tú, ta cho ngươi ngươi liền nhận lấy, không cần chối từ. Không chỉ là ngươi, ta muốn để Thiên Tử Đô mỗi một người đệ tử về sau đều công tác có hạnh phúc cảm giác. Trác Sĩ Vân nhìn xem chăm chú Cơ thần tú, nội tâm lần nữa cảm nhận được to lớn dòng nước ấm. Điện hạ, cho tới bây giờ đều không có làm như vậy. Cơ thần tú khoát tay áo, từ đây như vậy không có nghĩa là đúng, xã hội muốn phát triển tiến bộ, liền muốn không ngừng giải phóng người sức sáng tạo cùng sức sản xuất. Cơ thần tú nói không phải tiếng phổ thông, hắn là thật cho là như vậy. Trác Sĩ Vân không phải rất có thể nghe hiểu Cơ thần tú ý tứ, nhưng hắn bị Cơ thần tú coi hắn là người nhìn thái độ cảm động. Thanh Sơn Tông đem hắn phái tới Thiên Tử Đô làm nội ứng, có thể từng để ý qua một khi thân phận bại lộ, hắn cùng cả nhà của hắn chết sống. Những năm này, hắn không có đạt được qua Thanh Sơn Tông bất luận cái gì đến nữa. Vì trợ giúp hắn ẩn nút, Thanh Sơn Tông lựa chọn là chẳng quan tâm, hết hệ toàn bộ nhờ chính hắn cố gắng. Có thể Cơ thần tú làm đại ung thần triều thất hoàng tử, không chỉ có quan tâm hắn tình cảnh, thậm chí còn nguyện ý cho hắn tiền làm thêm giờ. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Điện hạ, ta có lỗi với ngài. Nay đã quyết định muốn khiêu phản Trác Sĩ Vân, tại chỗ khiêu phản. Nguyên bản hắn tính toán đợi cứu vớt đại binh tiểu kỳ đập xong sau, lại hướng Cơ thần tú thẳng thắn, đến lúc đó hắn cũng tốt công tội bù nhau, để cầu đến Cơ thần tú thông cảm. Nhưng Cơ thần tú đại hắn như vậy thành khẩn, để Trác Sĩ Vân cảm giác mình nếu là giấu giếm nữa Cơ thần tú, đơn giản uổng làm người con. Dù là Cơ thần tú biết được hắn là Thanh Sơn Tông nội ứng về sau, tại chỗ muốn đánh giết hắn, Trác Sĩ Vân cũng nhận. Người tại cực độ cảm động cùng cực độ tức giận thời điểm, làm ra quyết định đều là không lý trí, cho nên xúc động mới là ma quỷ. Hiện tại Trác Sĩ Vân liền xúc động, đem chính mình là Thanh Sơn Tông nội ứng sự tình nói thẳng ra. Cuối cùng dập đầu tạ tội, điện hạ, ngài lấy thành thật đối lại ta lại giấu giếm không báo, quả thật tội đáng chết vạn lần. Sĩ Vân hổ thẹn mặc cho điện hạ xử trí. Diệp Kinh Âm nhìn xem quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng Trác Sĩ Vân, môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Nàng vẫn chờ Cơ thần tú trên người Trác Sĩ Vân chịu thiệt thòi lớn đâu. Trác Sĩ Vân cái này đầu. A Tú, hắn chẳng a. Diệp Kinh Âm cho Cơ thần tú truyền âm. Cơ thần tú lắc đầu. Không giống như là diễn. Hắn kiếp trước tốt xấu là đường đường chính chính hệ đạo diễn tốt nghiệp, đối với diễn kỹ cao thấp vẫn có thể thấy rõ ràng. Lại nói, làm nằm vùng có cái gì tiền đồ? Thất hoàng tử khách khanh cùng Thanh Sơn Tông nội ứng so ra, là người bình thường đều biết muốn lựa chọn ai. Đối với Trác Sĩ Vân đi ăn mắng khác, Cơ thần tú là sớm có dự liệu, chỉ bất quá thời gian so với hắn dự tính phải sớm rất nhiều. Chỉ có thể nói tu chân giới pháp luật hay là quá không kiện toàn, không giống như là làm tinh, đã sớm từ trên pháp luật quy định 8 giờ làm việc chế, người bình thường quyền lợi đã có trên pháp luật bảo hộ. Trác Sĩ Vân dạng này tu chân giới thổ dân, bị đến từ làm tinh quy định hàng duy đặc kích, túi đầu liền bái cũng rất hợp lý. Trác sư huynh, đứng lên đi. Ta không. Cơ thần tú, ngươi làm sao còn ngạo kiều lên? Trác sư huynh, ta hỏi ngươi, tại Thiên Tử Đô nội ứng trong quá trình, ngươi có thể có làm qua tổn thương Thiên Tử Đô sự tình, cũng hoặc là tổn thương qua Thiên Tử Đô đệ tử? Nếu là có những việc này, Cơ thần tú liền phải theo lẽ công bằng xử trí, không có khả năng bởi vì Trác Sĩ Vân hữu dụng liền mở một mặt lưới, dù sao Thiên Tử Đô đệ tử khác là vô tội. Trác Sĩ Vân kích động vì chính mình biện bạch, điện hạ, Thanh Sơn Tông những năm này cũng không liên lạc qua ta chưa bao giờ phát huy qua nội ứng tác dụng. Cái này cùng Lục hoàng tử điều tra kết quả một dạng. Cơ thần tú là tin, nhưng hắn hay là hỏi nhiều một câu, Thiên Tử Đô làm sao suy yếu đến tình cảnh như thế, cùng ngươi đều không quan hệ. Trác Sĩ Vân muốn nói lại thôi, vì mình trong sạch, hay là lựa chọn ăn ngay nói thật, điện hạ, cái này chủ yếu là trưởng giáo công lao. Trưởng giáo? Mặc dù anh hùng cái thế, nhưng không sợ trưởng kinh doanh. É cửa cao, Kỳ Vân Dương không sợ trưởng kinh doanh. É cửa thấp, ông ngoại ngươi là cái thái bức. Cơ thần tú, nhất là trưởng giáo 3 năm trước đây lựa chọn để kỳ nghiệp tiến về thần kinh thành tham gia giám tu viện mà không phải gia nhập Thiên Tử Đô, chỉ để Thiên Tử Đô đệ tử đánh mất lòng tin, rời khỏi tông môn nhân số tăng gọn. Được rồi. Cơ thần tú ho nhẹ một tiếng, đánh gây Trác Sĩ Vân, cho ông ngoại chữa chút mặt mũi. Trác sư minh, kỳ thật ngươi là Thanh Sơn Tông nội ứng sự tình, ta sớm đã biết.
Ta còn biết, ngươi thượng tuyến là Thanh Sơn Tông Tôn trưởng lão. Trác Sĩ Vân khiếp sợ nhìn về phía Cơ Thần Tú. Như Cơ Thần Tú không nói Tôn trưởng lão, hắn sẽ còn hoài nghi Cơ Thần Tú là đang cố làm ra vẻ. Nhưng Cơ Thần Tú ngay cả Tôn trưởng lão đều nói rồi đi ra, liền khẳng định là sự thật. Điện hạ ngài nếu đã sớm biết, vì sao không bạch trần ta? Cơ Thần Tú đỡ dậy Trác Sĩ Vân, thành cần nói, Trác sư minh đã không có làm qua tổn thương Thiên Tử Đô sự tình, Thiên Tử Đô liền hoan nên Trác sư minh gia nhập. Lúc trước ngươi không được chọn, làm nội ứng cũng không phải ngươi có thể quyết định. Hiện tại chỉ cần ngươi tâm hướng Thiên Tử Đô, liền hay là Thiên Tử Đô đại sư minh. Thông tình đạt lý Cơ Thần Tú, để Trác Sĩ Vân lại lần nữa phá phòng. Sĩ Vân phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Điện hạ nếu không vứt bỏ, Sĩ Vân nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Chương 24, đổi kịch bản thêm đùa giỡn, là Cơ Thần Tú nghe vậy thở dài một hơi. Phàm là Trác Sĩ Vân muốn bái hắn làm nghĩa phụ, hắn liền cân nhắc giết người diệt khẩu. Sông pha khói lửa không có việc gì. Trác Sĩ Vân nhặt về một cái mạng. Trác sư minh quá khách khí. Đây là Sĩ Vân phải làm. Trác Sĩ Vân cảm giác mình làm còn xa xa không đủ. Điện hạ, Thanh Sơn Tông lòng lang dạ thú, một mực mưu đồ chiếm đoạt Thiên Tử Đô. Theo ta được biết, Thanh Sơn Tông chuẩn bị tại năm nay Tam Sơn Ngũ Nhạc triều tân trên đại hội nổi lên. Ta nguyện vì điện hạ nội ứng, giúp điện hạ sớm tra rõ Thanh Sơn Tông độc tĩnh, để cho điện hạ chuẩn bị sớm. Quy y người cuồng nhiệt nhất. Hiện tại, Trác Sĩ Vân bắt đầu toàn thân toàn ý là Cơ Thần Tú cùng Thiên Tử Đô cân nhắc. Cơ Thần Tú mỉm cười gật đầu, vậy làm phiền Trác sư minh. Trác Sĩ Vân quy hàng về sau, muốn biểu đạt chính mình trung thành, tự nhiên là muốn nạp nhập đội. Cơ Thần Tú không có ngăn cản Trác Sĩ Vân loại hành vi này, hắn biết mình nếu thật ngăn cản, ngược lại sẽ để Trác Sĩ Vân suy nghĩ lung tung. Hắn chỉ là nhắc nhở, Trác sư minh, hết thể lấy an toàn cá nhân của ngươi làm trọng. Tình báo mặc dù trọng yếu, cũng trọng yếu bất quá an nguy của ngươi. Ta không cho ngươi hạ đạt cưỡng chế mệnh lệnh, chính ngươi căn cứ tình thế phán đoán phải làm như thế nào. Nếu là phát giác gặp nguy hiểm, hoặc là đưa tới đối phương hoài nghi, cũng đừng có lại mạo hiểm. Thiên Tử Đô muốn quật khởi, cuối cùng vẫn là muốn đi đường đường chính chính vương đạo, âm mưu quỷ kế ngược lại rơi xuống tầm thường. Trác Sĩ Vân độ trung thành lần nữa một. Đầu năm nay, có thể cân nhắc nội ứng an toàn cấp trên, so đã biến mất thần tiên đều hiếm thấy. Trác Sĩ Vân tại Thiên Tử Đô ẩn nút nhiều năm như vậy, Thanh Sơn Tông thế nhưng là một chút xíu đều không có quan tâm tới hắn. Nhìn lại Cơ Thần Tú thái độ, cái này dù ai không trung tâm. Điện hạ, ngài tự nhiên muốn đi đường hoàng chính đạo, nhưng Thanh Sơn Tông quen sẽ làm âm mưu quỷ kế, không thể không phòng. Theo ý ta, điện hạ ngài làm việc hay là quá mức quá mình. Thanh Sơn Tông đã đối với Thiên Tử Đô mài đao xoèn xoèn, chúng ta cũng hẳn là lấy tay phản kích. Ngài cung cấp kịch bản, ta nhìn có thể đổi một chút. Đổi kịch bản? Cơ Thần Tú không nghĩ tới, mình tại tu chân giới lần thứ nhất làm đạo diễn, liền gặp đường nghịch đại bài muốn thay đổi kịch bản diễn viên. Nhưng Cơ đạo là giỏi về nạp gián. Nếu như diễn viên đề nghị xác thực có đạo lý, hắn cũng không phải nhất định phải kiên trì ý mình. Ngươi cảm thấy hẳn là làm sao đổi? Trác Sĩ Vân tại chỗ phát huy, trưởng giáo lúc tuổi còn trẻ tự nhiên anh hùng cái thế, vì cứu vãn quốc gia tồn vong bỏ ra hết thảy, bao quát Thiên Tử Đô trên dưới, có thể nói là lấy hết toàn lực, có thể xưng anh hùng. Ta tin tưởng điện hạ bộ này nguyễn ảnh truyền ra đằng sau, nhất định có thể cảm động rất nhiều người. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu. Thiên Tử Đô xuống dốc, được xưng tụng cả nhà anh liệt, có thể nói là tu chân giới bản dương gia tướng. Người bình thường đều sẽ tôn kính những cái kia vì nước hy sinh anh hùng, nếu là xem hết loại này chủ nghĩa anh hùng phim đều cảm động không được, vậy cái này loại người khẳng định cùng Thiên Tử Đô không có duyên phận. Xem hết bộ này nguyễn ảnh đằng sau, thế nhân lập trường liền sẽ tiên tiên khuynh hướng Thiên Tử Đô, đối với Thiên Tử Đô tràn ngập hảo cảm. Bất quá điện hạ ngài chỉ đập Thiên Tử Đô anh liệt cùng cao thượng, không có đem chiến tranh tàn khốc cùng nhân tính âm u đánh ra tới. Trác Sĩ Vân nói đến đây, lập tức nói bổ sung, đây là bởi vì điện hạ ngài bản nhân quang minh chính đại, nhưng Sĩ Vân không có điện hạ lòng dạ. Điện hạ ngài càng thói quen nhìn thấy nhân tính mỹ hảo, ta từ Thanh Sơn Tông hành động, nhìn thấy càng nhiều hơn chính là nhân tính âm u thái bình vốn là anh hùng định, không thấy anh hùng hưởng thái bình. Thiên Tử Đô vì nước vì dân bỏ ra nhiều như vậy, lấy được là cái gì đây? Ngày hôm đó dần dần xuống dốc, là bị Thanh Sơn Tông dạng này đã từng minh hữu phản bội, thế nhân cũng hẳn là biết những chân tướng này. Cơ Thần Tú trừng mắt nhìn, giống như có chút ý tứ. Nói một chút ý nghĩ của ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao đổi? Trác Sĩ Vân gặp Cơ Thần Tú không có bác bỏ đề nghị của hắn, trong nháy mắt mừng rỡ, ra sức hiến ngôn hiến kế, điện hạ, ngài hay là dựa theo trước mặt kịch bản đậm, nhưng chúng ta gia tăng một chút nội dung. Chiến tranh kết thúc, Thiên Tử Đô đã quang nội tình, tuy được đến triều đình đến nữa, nhưng vẫn là đưa tới tiểu nhân ngấp nghé. Trường giáo anh hùng cái thế, nhưng ở trong chiến tranh nhận lấy to lớn trọng thương, trọng trấn Thiên Tử Đô hữu tâm vô lực, thậm chí bị một đám tiểu nhân xem thường trào phúng. Thiên Tử Đô anh liệt tự nhiên muốn đập rung động đến tâm can, nhưng Thiên Tử Đô xuống dốc hiện trạng, cũng muốn rõ ràng đánh ra tới. Kể từ đó, Thanh Sơn Tông ngay lập tức sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ. Điện hạ, ngài có nghe hay không qua một câu, tướng quân trước mộ phần không người hỏi, con hát ra sự thiên hạ biết. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu. Trác Sĩ Vân vô đuổi, Thanh Sơn Tông vì nước hy sinh những anh hùng kia, cho đến ngày nay tại Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh đã không người biết được. Nhưng Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ đoạn thời gian trước nạp một cái tiểu thiếp, chỉ là khu khu thế gian một cái danh kỹ, lại tuyên dương Tam Sơn Ngũ Nhạc đều biết, chỉ riêng tiền biếu đã thu Thiên Tử Đô một năm thu nhập. Điện hạ, ta nhìn huyễn ảnh bên trong, không ngại tăng thêm dạng này một cái tình tiết, cái kia danh kỹ chế rêu trưởng giáo bách chiến quãng đời còn lại, Thiên Tử Đô trăm năm kinh doanh, vẫn còn không bằng nàng 3 phút oanh ca đến hót, nâng ly cả chén. Cơ Thần Tú nhìn về phía Trác Sĩ Vân ánh mắt thay đổi. Cao thủ tại dân gian A Trác Sĩ Vân tiếp tục chuyển vận, tốt nhất đánh ra đến song phương hiện trạng so sánh, Thiên Tử Đô vì nước mà chiến, ngày càng xuống dốc, không người hỏi thăm.
Thanh Sơn Tông tham sống sợ chết, sau khi chiến đấu lại như mặt trời ban trưa. Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ Phú Khả Địch Quốc, Thiên Tử Đô trưởng giáo nghèo rất mùng tơi. Thiên Tử Đô anh hùng ngày kỷ niệm không người tới cửa, Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ nạp tiếp lại người ta tấp nập. Người người trong lòng đều có một cây cái cân, người người đều hâm mộ anh hùng, khuynh hướng kẻ yếu. Điện hạ, ngài nghĩ như thế nào? Cơ Thần Tú nổi lòng tôn kính. Gia hỏa này nếu là tại Lam Tinh ngành giải trí, chỉ bằng cái miệng này liền đến công phu, cao thấp cũng có thể làm ăn cũng không tệ. Đề nghị của ngươi không sai, có thể tăng thêm cái này hai đoạn kịch bản. Cơ đạo là một cái nghe khuyên người, cũng có thể đem Thanh Sơn Tông tông chủ phái ngươi đến Thiên Tử Đô nội ứng sự tình cùng một chỗ đánh ra đến, dạng này Trác sư minh ngươi liền có thể trực tiếp tẩy trắng. Cơ Thần Tú nói. Trác sĩ Vân nội tâm cảm động, nhưng lập tức lắc đầu, điện hạ, ta nói tới cái này hai đoạn kịch bản tăng thêm, có thể tốt hơn đạt tới ngài muốn hiệu quả. Nhưng nếu là cho ta thêm đùa giỡn, sẽ phá hư toàn bộ đùa giỡn hoàn chỉnh tính. Ngài trí tại để Thiên Tử Đô có khởi, không cần thiết bởi vì ta vẽ rắn thêm chân, mà lại ta hiện tại mang tội chi thân, cũng không xứng chiếm cứ hình ảnh như vậy. Cơ Thần Tú chiếu cố ý nghĩ của hắn, nhưng Trác sĩ Vân không có đánh rắn theo trên côn. Hiện giai đoạn, Trác sĩ Vân càng muốn hiện ra năng lực của mình cùng thái độ, mà lại cấp dưới có nhược điểm bóp tại lãnh đạo trên tay, kỳ thật ngược lại càng có thể thu được lãnh đạo coi trọng. Lãnh đạo sẽ càng có khuynh hướng dùng một cái chính mình có thể nắm cấp dưới, mà không phải dùng một cái người hoàn mỹ. Trác sĩ Vân có thể tại Thiên Tử Đô nội ứng nhiều năm như vậy, tự nhiên là có hắn sinh tồn trí tuệ. Cơ Thần Tú kỳ thật không biết Trác sĩ Vân tiểu tâm tư chuyển nhiều như vậy, hắn cũng không thèm để ý Trác sĩ Vân nếu nói như vậy. Cơ Thần Tú suy nghĩ một chút, cũng liền gật đầu, tốt. Phương châm chính một cái nghe khuyên.